Chương 58, phàm phẩm ngũ tinh kiếm pháp như vậy ly khai vẫn là tìm kiếm tiến thêm một bước để thăng. Một bước lên trời cơ hội có thể không nhiều. Đỗ Hoành Chu khẽ cắn môi, lại lén lút lẹn về mê cung. Lăng Thải Dung, Vi Siêu, Ngụy Ba đều là hắn bằng hữu, không thể bỏ mặc bọn hắn tử vong. Thuận tiện thu thập một lớp rơi xuống. Trong mê cung tiếng đánh nhau dần dần ngừng lại, đầy đất đều là hắc rượu xà thân thể. Ngẫu nhiên có thể thấy mấy cổ nhân loại thi thể, ước chừng là không may bị hắc rượu xà độc chết. Trải qua ngàn xà cắn xé, di thể đã bị trà đạp không còn hình dáng. Đỗ Hoành Chu nhặt lên di lạc binh khí, đem phi kiếm tiến độ để thăng đến 75. Tiếng người tán lạc, thông đạo bên trong bị người quét dọn ra một đầu sạch sẽ thông đạo, hắc rượu xà thi thể bị ném ở một bên. Tuyệt đại đa số đều bị khai lồng ngực phá bụng. Võ giả vì tu luyện không từ thủ đoạn, quả nhiên không có phóng qua bất luận cái gì để thăng thực lực cơ hội. Đỗ Hoành Chu nếu không phải có hệ thống nơi tay, có thể nhanh chóng cần phải tu luyện, chỉ sợ cũng sẽ nhịn không được phục dụng xà đàm. Đáng tiếc, không có nếu như. Đỗ Hoành Chu lặng lẽ hướng phía trước đi, trong thông đạo nhiều người đứng lên. Rất nhiều người đều tại đối hắc rượu xà khai lồng ngực phá bụng, lấy chúng nó xà đàm. Trên tam phẩm cao thủ lấy cái kia hình thể lớn nhất, trong tam phẩm võ giả lấy cái kia hình thể trung đẳng. Dưới tam phẩm võ giả lại chỉ có thể lấy những cái kia hình thể tinh tế hắc rượu xà xà đàm. Nhất trùng giang hồ khách nhóm giai cấp rõ ràng, hành động nhanh chóng. Từng mai xà đàm bị lấy ra, nuốt vào, giang hồ khách nhóm cũng không chê xà đàm đắng, hoàn cảnh bận, trực tiếp đạt tọa luyện hóa xà đàm dược hiệu. Mỗi người trên mặt cũng treo mùa thu hoạch phía sau thỏa mãn dáng tươi cười, không có một người hô khổ hô mệt mỏi. Trên giang hồ tu luyện khó khăn bởi vậy có thể thấy được luồng đốn. Đỗ Hoành Chu tìm đến Vi Siêu cùng Mỹ Ba, bọn hắn hai người đều còn sống, đang tại bậc công. Không có kinh động hai người, Đỗ Hoành Chu nhìn về phía thạch môn. Thạch môn bên ngoài tán lạc hơn 10 cô thi thể, đều là bị hắc rượu xà vương giết chết. Đỗ Hoành Chu ánh mắt không tại bọn họ trên thần, mà là tại bọn hắn di lạc trên binh khí băn khoăn. Bà bối, đều là bà bối. Thạch môn bên ngoài đều là bà bối, thạch môn bên trong động tĩnh tức thì kinh thiên động địa. Theo thạch môn bên trong thỉnh thoảng truyền tới chấn động thông đạo nổ mạnh, như là thiên băng địa liệt giống như. Đỗ Hoành Chu không cùng mọi người tranh đoạt tài nguyên, mà là cẩn thận từng ly từng tí đi đến phía trước. Vân Đông Lưu cùng 4 gã ám vệ vây công hắc rượu xà vương cùng mặt khác lục đầu hình thể to lớn hắc rượu xà. Song phương đan sen, tại xà quật bên trong hoành tung vác phục, sát đến thiên hôn địa ám. Trong đó rất xuất thải nên thuộc Vân Đông Lưu. Hán trường kiếm bị bạch sắc hào quang vây lên, hình thành 7 thước kiếm khí, sắc bén không gì sánh được. Lại tăng thêm kiếm pháp của hắn huyền diệu, triển khai trường kiếm tựa như kinh đào hái lãng, một lãng tiếp lấy một lãng, không cho đối thủ lưu lại thở dốc cơ hội. Đen bóng cự xà đã bị sát đến toàn thân là tổn thương, tiên huyết văng khắp nơi. Theo hình thể nhìn lên, dài đến vài chục trượng đen bóng cự xà không thể nghi ngờ là quái vật khổng lồ. Lúc này lại bị Vân Đông Lưu sát đến một chút cũng không có sinh thú, tựa như là trên lưới nện rồi nhặng. Đi ngày không nhiều. Đỗ Hoành Chu quan sát Vân Đông Lưu kiếm pháp, nhượng hệ thống thu hình lại ghi chép. Vân Đông Lưu thân vị nhất phẩm cao thủ, kiếm pháp khẳng định không kém, hoàn toàn có thể giải tỏa kiếm pháp nhiều cái thành tựu. Này chính là kỳ ngộ. Đỗ Hoành Chu trong lòng thầm suy nghĩ, tiếp xúc đến cao thủ chính là đại kỳ ngộ. Nếu như có thể tiếp xúc đến chân chính chính diện đại nhân vật, thấy mấy trận đấu pháp so tài, nói không chừng hắn liền có thể trực tiếp đạt được tiên thiên cấp bậc kiếm pháp, nhất cử đem thực lực cất cao đến cao thủ cấp bậc. Suy, nương theo lấy một tiếng lộ ra thập phần thê lương thấp đều, đen bóng cự xà bị Vân Đông Lưu một kiếm phách thành hai nửa, từ đầu đến nửa người hoàn toàn bị cắt ra, tiên huyết dầm ảo ảo một tiếng phốc xuống tới, vung đầy đất. Bốn gã ám vệ đã sớm đem mặt khắc hắc rượu xà giết chết, thành hơi quá thay xem diễn. Vân Đông Lưu lại bổ sung một kiếm, trường kiếm đạn tiến xà bụng, lấy ra nhất khoảng nắm đấm lớn xà đạm. Trường kiếm nhảy lên, trong nháy mắt đem xà đạm cắt thành mấy khối. Vân Đông Lưu từng cái nuốt vào, trên mặt biểu lộ, không có biểu tình, chỉ thấy hắn cau mày, một khối tiếp một khối nuốt vào xà đạm. Là cái người hung ác. Đỗ Hoành Chu tâm sinh bội phục, thậm chí có chút kính ngưỡng. Xà đạm mất cái kia đắng, có thể nói danh chấn từng cái đọc tiểu thuyết võ hiệp người đọc sách lỗ thay. Làm vì thế kỷ mới người đọc sách, Đỗ Hoành Chu đương nhiên biết rõ. Xem Vân Đông Lưu cái kia tựa như muốn mệnh thần sắc, liền biết này ra hỏa nhẫn mại tính có bao nhiêu cường. Người thành công cũng không phải ngẫu nhiên đó, ai nhìn xem Vân Đông Lưu khuôn mặt, Đỗ Hoành Chu thản nhiên sinh ra một cổ ý sợ hãi. Cái này người tuyệt đối là cái lãnh khốc vô tình, coi trời bằng vung người. Chuyến này lại đi xuống tới, đạt được bảo tàng sợ không phải toàn bộ đều phải chết tại hắn trong tay. Trong lòng hắn nảy sinh lui về đến trong mê cung chờ đợi ý tưởng. Chờ đợi Vân Đông Lưu đoạt bảo diệt khẩu ly khai phía sau lại ra tới nhặt trên thi thể trang bị. Đỗ Hoành Chu ý niệm trong đầu vẫn còn ở chuyển động, bên người lặng lẽ không yên nhiều ra một người tới. Lăng Thải Dung tràn đầy kính nể nhìn qua Vân Đông Lưu, cảm thán nói, không thẹn là Tây Xuyên đại hiệp, này phần Thái Sơn sụp đổ tại trước mà sắc mặt không thay đổi tâm tính tu vi đương thật là có 102 giang hồ. Vân Đông Lưu sắc mặt giống như lập tức đen rất nhiều. Nhất danh ám vệ đi lên phía trước, ân cần hỏi, Vân đại hiệp, ngươi còn tốt đó chứ? Vân Đông Lưu không có nói lời nói, không có biểu tình đứng ở một bên. Ấn theo phỏng đoán, hắn lúc này hẳn là đang tại toàn lực vận công luyện hóa xà đàm dược hiệu. Đương nhiên, cũng có thể là hắn không dám mở miệng, sợ vị đạo thượng hiện phun ra tới ảnh hưởng hình tượng. Đỗ Hoành Chu đầy cõi lòng ác ý suy đoán. Hắn dò xét trước mặt không gian, một cái trống trải thạch thất, ước chừng có 3 gian phòng lớn nhỏ. Trái, phải hai đầu thông đạo thông hướng hắc ám, ngay phía trước một cái trở nên tối như mực mơ hồ còn có thể nhìn ra môn hình dáng đại môn đóng chặt. Bởi vì quanh năm bị hắc rượu xà quần chiếm cứ, trong phòng tràn đầy xà lộ ra, lân phiến cùng với dơ bẩn tạp vật. Mùi tanh hôi vị sung mũi. Đỗ Hoành Chu thấp giọng nói, Thiên Tinh lão nhân rốt cuộc là cái gì người? Kiến tạo này tòa mộ địa thiểu số phải vận dụng mấy trăm đến hơn 1000 người, hắn lấy ở đâu nhân thủ? Lăng Thải Dung trắng non cổ cao thẳng, thản nhiên nói, Thiên Tinh lão nhân là võ hầu cấp cao thủ, so phổ thông vương hầu địa vị còn cao, chiêu ngàn người vì hắn tu mộ là chuyện dễ dàng. Đỗ Hoành Chu đã mấy lần đợi đến võ hầu cấp cái này danh tử, nhịn không được hỏi, như thế nào võ hầu cấp cao thủ? Lăng Thải Dung nói, nhất phẩm võ giả phía trên là tiên tiên cảnh giới, cụ thể phân vì ba cái cảnh giới, luyện cương, hợp sát, chiếu nguyên. Luyện cương cảnh giới bị gọi võ đạo tông sư, võ tông hợp sát cảnh giới là võ đạo chư hầu, võ hầu chiếu nguyên cảnh giới là võ đạo vương giả, võ vương. Tại chúng ta đại sở võ hầu đã là đỉnh cấp cường giả, chỗ có được thế lực không phải phổ thông người có khả năng tưởng tượng. Đỗ Hoành Chu chấn động, thu hồi đinh tại Lăng Thải Dung trên cổ ánh mắt. Tiên tiên cảnh có ba cái cảnh giới, chẳng lẽ này ba cái cảnh giới mỗi cái lại phân cửu phẩm? Cái kia con mẹ nó phải tu luyện tới khi nào đi? Lúc này hệ thống diện bản sáng lên kim quang, thu thập đến không biết kiếm pháp tàn thiên, ước định vì phàm phẩm lục tinh, thỏa mãn phàm phẩm ngũ tinh kiếm pháp giải tỏa điều kiện, thỉnh hỏi chủ nhân phải trang giải tỏa. Đương nhiên giải tỏa, tiếp tục giữ lại ôn dưỡng số lần. Chương 59, bảo tàng hiện, tự giết lẫn nhau kiếm pháp thành tựu giải tỏa, đặt thành phàm phẩm ngũ tinh thành tựu, để thăng kiếm pháp tới phàm phẩm ngũ tinh, ban thưởng linh khi ôn dưỡng 2 lần tạm lưu. Trong đầu lần nữa đưa tới một bộ kiếm pháp, cho Đỗ Hành Chu phân tích mỗi một chiêu kiếm pháp huyền bí. Kiếm tiên kiếm pháp kiếm chiêu lần nữa mở rộng, gia tăng đến 72 thức. Đẳng cấp liền nhảy nhị tinh, kiếm pháp chiêu thức gia tăng không nhiều, gia tăng chính là mỗi một chiêu bi lực. Chỉ nhìn một cách đơn thuần hệ thống tại trong đầu diễn luyện kiếm pháp, Đỗ Hành Chu liền phát giác được điểm này. Tâm tình không khỏi một hồi sao động. Cường đại càng tốt. Ai, lúc nào mới có thể cung cấp ngự kiếm kiếm quyết đâu? Phi kiếm đã có, hết lần này tới lần khác không có ngự kiếm kiếm pháp, ngươi nói không may không ngã nấm mốc. Hắn hiện tại ngự sử phi kiếm vẫn là đơn giản đâm, gọt, bổ, chém, cái kia mấy chiêu, rất không có kỹ thuật hàm lượng. Nhìn xem gần tại bên cạnh thân Lăng Thải Dung, Đỗ Hành Chu trong lòng nhảy ra một cái ý tưởng. Hắn thấp giọng nói, "Lăng cô nương, chúng ta ra ngoài, ta có chút sự tình cùng ngươi nói." Lăng Thải Dung trong lòng nhảy dựng, thầm nghĩ chẳng lẽ Đỗ công tử tưởng muốn làm loạn. Này sao có thể được, mới vừa nhận thức, thế nào cũng phải bồi dưỡng mấy ngày cảm tình. A, lấy võ công của hắn hẳn là không có loại này ý tưởng. Chẳng lẽ được ta cứu hai lần đối với ta tình cảm ám sinh. Nay cũng không phải không thể, cùng lắm thì rụt rè một hồi đáp ứng hắn. Đúng rồi, hắn khẳng định là bị dung mạo của ta cùng thực lực chỗ khuynh đảo. Lăng Thải Dung thiếu nữ tâm tư dập dờn, hết sức thẹn thùng. Trên mặt lại một điểm gợn sóng đều không có, biểu lộ đạm nhiên, khẽ ừ dọc theo đường không ngừng có người chạy tới, trên mặt có hỉ ý người chiếm đa số. Vân Đông Lưu là vô tướng dâm hồ. Lăng Thải Dung trong lòng thất vọng, trên mặt đều là thông dòng, ám vệ đã sớm hoài nghi là hắn, cho nên mới đến Vệ Xuyên huyện truy tra. Đỗ Hoành Chu có chút thất vọng. Vốn hắn coi là cái này tin tức có thể nhượng Lăng Thải Dung chấn động. Ai ngờ này đúng là nhân ra dự kiến bên trong sự tình. Ai? Không thú vị. Lăng Thải Dung nói, Đỗ đại ca tin tức rất trọng yếu, ta cùng với sư phụ nói một tiếng, xác nhận nàng phỏng đoán. Đỗ Hoành Chu nhìn chằm chằm vào Lăng Thải Dung con mắt, không nhìn ra một điểm trịnh trọng ý tứ. Mà lại nàng trong miệng nói trọng yếu, phải báo cho nàng sư phụ, trong ánh mắt rõ ràng có thất vọng bị đạo. Này gọi trọng yếu. Đỗ Hoành Chu rầu rĩ không vui, cùng Lăng Thải Dung tách ra phía sau lại đi tìm Vi Siêu cùng 13. Hắn được người khác nhân tình, lý nên có chỗ hồi báo. Vi Siêu hai người sắc mặt đổi biến, Đỗ lao đệ, này lời nói cũng không muốn nói bậy. Đỗ Hoành Chu chắp tay nói, hai vị lao ca cùng ta có viện thủ tri ân, vì vậy tùy tiện tương cáo, mời hai vị cần phải tiểu tâm cẩn thận. Vi Siêu cùng Ngụy Ba hai người bán tín bán nghi, biểu hiện sẽ cẩn thận đề phòng. Nhưng xem bọn hắn biểu lộ, cũng không có thật sự tin tưởng. Đối với cái này Đỗ Hoành Chu cũng vô pháp có thể tưởng tượng. Hắn tìm chống trải địa phương đả tọa luyện khí, chờ đợi tình thế tiến thêm một bước phát triển. Muốn bảo vệ tính mạng, mê cung là tốt nhất nơi. Võ công cao minh như Vân Đông Lưu, muốn tại nơi này trong mê cung nhanh chóng tìm đến người cũng là lực có chưa đến. Mà Đỗ Hoành Chu lại có thể mượn nhờ hệ thống dễ dàng nắm giữ mê cung địa đồ, do đó nắm giữ mê cung thông hành tốt nhất con đường. Nếu là Vân Đông Lưu làm có dễ, hắn chỉ cần trốn ở trong mê cung hoàn toàn có thể bảo trụ tính mệnh. Đợi đến Vân Đông Lưu ly khai phía sau thông dòng nhạc thi, Lăng Thải Dung đi phía sau không lâu, dưới mặt đất trong không gian đột nhiên vang lên nặng nề nổ mạnh, tựa như là địa chấn giống như. Đỗ Hoành Chu chợt quay đầu phía sau nhìn qua, nghiêng hai lắng nghe thanh âm nơi phát ra. Không đợi hắn phân biệt rõ ràng, liền thấy mấy đạo thân ảnh nhanh chóng theo trong thông đạo lướt ra, hướng phía lúc đến con đường phóng đi. Rất nhiều giang hồ khách mở mịt đuổi theo ra, tìm đòi đồng bạn, phát sinh chuyện gì sao? Không biết a. Vân Đại Hiệp tự mình đi điều tra, khả năng phát sinh đại sự. Mọi người đều nghị luận, kinh nghi bất định. Đỗ Hoành Chu sắc mặt rất nghiêm trọng, nghe này tiếng vang, sợ không phải đường về bị phong. Thân vì một cái quanh năm bị các loại âm mưu luận tiểu thuyết, điện ảnh, truyền hình kịch tẩy não đầy hứa hẹn thanh niên, hắn thứ nhất cái hoài nghi thượng Vân Đông Lưu. Phong tỏa lối ra, tại biệt kín trong không gian từng cái sát nhân diệt khẩu. Cái này nội dung cốt truyện là không phải phi thường hợp lý. Qua không lớn hội, Vân Đông Lưu trở lại mê cung phần cuối trước thành môn. Thần sắc hắn trầm ổn, cũng không lộ ra quá nhiều tin tức. Thế nhưng cùng hắn cùng một chỗ trở về mấy người lại đều sắc mặt âm trầm, bại lộ ra không hảo tín hiệu. Lúc đến thông đạo bị người dùng cự thạch chắn lên, thời gian ngắn vô pháp kích phá. Vân Đông Lưu từ từ nói, bất quá mọi người cũng không cần sợ, chúng ta nơi đây nhiều người như vậy, lại có binh khí nơi tay, coi như là động thủ đảo cũng có thể đem lưu đầu phong đảo xuyên. Mọi người nghe hắn như vậy vừa nói lập tức yên lòng. Đúng là như vậy đạo lý. 100 danh giang hồ cao thủ nếu là đảo động, một ngày thời gian đủ để đảo ra dài đến vài dặm sơn động, hoàn toàn có thể đảo xuyên lưu đầu phong. Vân Đông Lưu nói, chúng ta đã xâm nhập mộ địa, Thiên Tinh lão nhân bảo tàng liền tại trước mặt, đoàn người đi theo ta, trước đoạt bảo tàng cộng hưởng, lại tìm kiếm đường ra. Mọi người trở lại xà quật. Vân Đông Lưu sai khiến hai đội người hướng trái phải hai bên thông đạo thăm dò, phát hiện đều là tử lộ. Thông đạo phần cuối chỉ có cung cấp hắc rượu xà xuất nhập lỗ thủng. Vì vậy chúng nhân tại xà quật bên trong tìm kiếm mặt khác thông đạo. Bởi vì quanh năm bị hắc rượu xà chiếm giữ, vách tường cơ hồ bị dơ bẩn bao trùm, rất khó thấy rõ hình dạng. Mọi người tìm hảo một trận mới phát hiện đối diện trên tường đại môn. Vân Đông Lưu xuất kiếm, một kiếm chém nát đại môn. Nặng nghề khí lưu tuôn ra, Đỗ Hoành Chu lặng lẽ hướng sau rút lui. Phong kín mộ địa, bình thường đều thiếu khí, dễ dàng tử vong. Vân Đông Lưu như vậy cao thủ không sợ, hắn lại rất sợ hãi. Bất quá những người khác hiển nhiên không có loại này tri thức, vừa thấy thạch môn mở rộng ra, tranh giành trước sợ phía sau đi đến bên trong đoạn. Hắn trái phải xem xét, không có phát hiện Lăng Thải Dung, Vi Siêu, Ngụy Ba thân ảnh. Này ba người đều là cao thủ, nghĩ đến hẳn là không có nguy hiểm. Võ công bí tịch, Hàn Ngọc Dường, Hoàng Kim, Châu Náu. Từng tiếng kinh hô theo vừa mới bị ánh lửa chiếu sáng trong phòng băng lên. Trong lời nói tràn đầy kinh hỉ, Đỗ Hoành Chu lại cảm thấy một cổ đại sợ hãi, hắn không lại dừng lại, lập tức hướng phía sau lùi bước. Tiếng kêu thảm thiết đột ngột băng lên. Thiên Tinh lão nhân mộ địa sau cùng bấy dập phát động. Nhìn thấy bảo tàng phía trước, mọi người còn có thể bảo trì khắc chế không động thủ. Tại nhìn thấy bảo tàng về sau, mọi người còn có thể bảo trì khắc chế lời nói cái kia cũng không phải là nhân vật giang hồ, mà là từng cái thánh nhân. Bây giờ, giết chóc đã bắt đầu. Đỗ Hoành Chu khẽ động, phát hiện thông minh không chỉ hắn một cái. Còn có một người theo đám người bên trong thoát thân đi ra ngoài. Đó là cái tuổi không lớn của trẻ, dung mạo phổ thông, xuyên một mạng, không có cái gì đặc điểm. Hai người nhìn nhau một cái, hiểu ngầm không có lên tiếng, riêng phần mình lý khai. Đỗ Hoành Chu tâm thần kịch chấn, xa xa mà tránh ra tuổi trẻ. Vân Đông Lưu. Tuổi trẻ là Vân Đông Lưu. Người này không thẹn vô tướng dâm hồ xưng hô, khuôn mặt biến ảo một điểm sơ hở đều không có. Nếu như không phải kiếm tiên hệ thống thông qua chi tiết phân biệt, Đỗ Hoành Chu căn bản xem không ra tới hắn là Vân Đông Lưu. Vân Đông Lưu thoát thân ra ngoài tưởng làm cái gì? Đỗ Hoành Chu suy tư, hắn biết rõ một thất bên trong khí thể có độc, dễ dàng gây nên người tử vong, cho nên trước nhường người chết một sóng. Chương 60, thực lực đại trướng trước nhượng đông đảo giang hồ khách tự giết lẫn nhau hao tổn, hắn liền làm cái kia được lợi hoàn tước. Nếu là bị hắn thực hiện được, Đỗ Hoành Chu đau khổ tưởng ra tránh né kế hoạch liền thành một cái chế cười. Hắn đã bị Vân Đông Lưu xem tại trong mắt, lại tưởng trốn. Thế nào trốn? Chỉ có thế cục hỗn loạn mới có thể thừa dịp loạn tránh né. Liên tại Đỗ Hoành Chu suy tư thoát thân kế sách lúc, Vân Đông Lưu dịch dung thành tuổi trẻ bỗng nhiên thân thể cứng đờ, bước chân dừng lại xuống tới. Nhất đạo như ẩn như hiện ánh đao tại hắc ám bên trong hiện hiện, vô thanh vô tức phách xuống. Ánh đao uy lực ẩn mà không lộ, tựa như phổ thông công kích, nhưng lại tuyệt không có khả năng là không có uy lực công kích. Vân Đông Lưu giống như không có sớm phát hiện, thấy do ánh đao hiện lộ phía sau mới giật mình không ổn, vì vậy thò tay hướng phía trước nhất điểm. Trường kiếm theo hắn ống tay áo trượt ra, theo hắn ngón tay trước đâm ra. Đinh, thanh thúy tiếng vang. Vân Đông Lưu thân thể nhoáng một cái, lui về phía sau ra mấy bước, tựa hồ ăn điểm ám quy, lén bị thiệt thòi. Ám vệ thân ảnh từ trong bóng tối chợt lóe, thân ảnh xê dịch lại biến mất tại trong hắc ám. Ngay sau đó ba đạo ánh đao từ trong bóng tối đánh út lại, vẫn là vô thanh vô tức. Vân Đông Lưu huy kiếm ngăn cản, kiếm pháp rậm rạp chẳng chịt triển khai, giống như lưu vân thác nước, chiếu nghiêng xuống. Hắc ám bên trong ám vệ bị hắn lấy một chống đỡ bốn ngăn cản xuống. Tranh đấu âm thanh không vang, chỉ có đao kiếm giao kích khinh minh. Đỗ Hoành Chu nhưng giận cả tóc gáy. Năm người trên binh khí hào quang lưu chuyển, ẩn chứa chân khí hóa thành đao khí, kiếm khí. Phàm là có nhất đạo kiếm khí, đao khí bay ra ngộ thương Đỗ Hoành Chu. Sang năm hôm nay chính là của hắn ngày rỗ. Đỗ Hoành Chu đành phải ẩn tại trong hắc ám, cẩn thận từng ly từng tí của mình. Năm người càng nhiều càng nhanh, dần dần biến thành liên xuyến hư ảnh. Lấy Đỗ Hoành Chu nhãn lực đã hoàn toàn thấy không rõ bốn người động tác cùng thân ảnh, nhưng thanh âm như cũng không lớn. Không có mộ thất bên trong truyền tới hò hét, tiếng kêu thảm thiết thanh âm lớn. Đỗ Hoành Chu có thể tưởng tượng mộ thất bên trong tình huống bi thảm. Mắt thấy Vân Đông Lưu bị ám vệ vây công không thể thoát thân, hắn vội vàng theo chắc bên đi vòng qua bên ngoài. Bất chấp nhiều làm rụt rè, trực tiếp bắt đầu nhặt thi thể. Thường thanh binh khí bị Đỗ Hoành Chu hiến tế rơi. Hiến tế phàm phẩm nhất tinh binh khí một thành, phi kiếm tiến độ để thăng 0.1. Hiến tế phàm phẩm tam tinh binh khí một thành, phi kiếm tiến độ để thăng 10. Hiến tế phàm phẩm tứ tinh binh khí một thành, đạt tới phi kiếm phàm phẩm tứ tinh thành tựu giải tỏa điều kiện, thỉnh hỏi chủ nhân phải trang lập tức giải tỏa. Ngã vào xà quật môn khẩu võ giả không thiếu cao thủ, bọn hắn binh khí cũng không phải phàm phẩm. Nhựa phi kiếm tiến độ nhanh chóng để thăng. Thực nhanh, phi kiếm phẩm cấp liền lên tới tứ tinh, tiếp lấy để thăng đến ngũ tinh. Sau cùng một thanh lục tinh trường kiếm thành tựu trực tiếp để thăng đến lục tinh. Đỗ Hoành Chu hít sâu một hơi, ngăn chặn trong lòng kích động tâm tình. Phi kiếm phẩm cấp để thăng kinh hỉ tuy nhiên làm hắn kích động có nhịn, nhưng khác một cái vấn đề cũng bày ở trước mặt. Hắn hiện tại cấp quyết phẩm cấp càng cao nội công tâm pháp. Sử dụng phi kiếm tiêu hao chân khí vốn là kịch liệt, bây giờ phi kiếm phẩm cấp liên tiếp để thăng, tiêu hao chân khí ắt phải càng thêm khủng bố. Đỗ Hoành Chu công lực để thăng không ít, lại lo lắng khả năng đã vô pháp ngự sử phi kiếm. Cho nên hiện tại rất quan trọng vấn đề chính là để thăng công lực. Nếu là có cao đẳng cấp nội công tâm pháp hắn tại chỗ liền có thể mượn nhờ linh khí đột phá đến luyện khí tứ trọng, sau đó phục dụng thông mạch đan lại để thăng đến luyện khí ngũ trọng. Lấy luyện khí ngũ trọng thực lực tăng thêm lục tinh phi kiếm, hắn cả Vân Đông Lưu cũng giảm đấu. Nói đùa. Đỗ Hoành Chu gọi ra phi kiếm, nắm phi kiếm gọi hướng thạch bích. Thạch đầu không có chút nào lực cản một dạng bị cắt ra. Cường. Hắn khuất chỉ nhất câu, phi kiếm đâm thật sâu vào vết tường. Chân khí tiêu hao sạch sẽ. Đỗ Hoành Chu nhổ ra phi kiếm, lập tức ăn vào nhất hỏa thông mạch đan khôi phục công lực. Khổng lồ dược lực trong người nhanh chóng bộc phát, để ép kinh mạch không chịu nổi gánh nặng. Hắn vội vàng vận chuyển tâm pháp, điều động chân khí nhanh chóng vận hành, giảm bớt kinh mạch áp lực. Thực nhanh chân khí liền đem đả thông kinh mạch hoàn toàn tràn ngập, kinh mạch gánh nặng như cỗ khổng lồ. Vượt cấp phục dụng đan dược chính là có loại này mạo hiểm. Quá lượng dược lực bộc phát, hội đem bộc phát ra kinh mạch phá tan. Đỗ Hoành Chu không chút hoang mang, hệ thống đã bắt đầu hấp thụ dư thừa dược lực. Này là hắn dựa vào. Chân khí hướng sau cùng hai đạo kinh mạch phóng đi, mượn nhờ tại khổng lồ số lượng trực tiếp giải khai kinh mạch bế tắc. Thập nhị chính kinh toàn bộ thông, mà thông mạch đan dược hiệu vừa vặn biến mất. Đỗ Hoành Chu bất kinh bất hỉ, tiếp tục đả tọa củng cố cảnh giới. Tại loại này nguy hiểm hoàn cảnh, nhiều một phần thực lực là hơn một phần mạng sống nắm chắc. Phanh, thạch bích nghiền nát, Vân Đông Lưu đụng nát tường đá, xông vào mê cung. Bốn gã ám vệ như bóng với hình đuổi theo tới, ánh ao như là nguyệt quang, không chỗ không tới. Vân Đông Lưu có chút chật vật, trên thân xuất hiện mấy đạo vết thương, biểu hiện hắn tại tranh đấu xa suốt tại hạ phong. Đỗ Hoành Chu cố gắng chậm dần hô hấp, giảm xuống bản thân tồn tại cảm giác. Các ngươi là thế nào phát hiện được ta thân phận? Vân Đông Lưu bên chiến bên lui, tò mò hỏi, ta tự hỏi không có lộ ra qua bất luận cái gì sơ hở, các ngươi là thế nào phát hiện? Ám vệ nhóm ngậm miệng nhắm mắt, bốn chuôi trường đao phối hợp lẫn nhau, rào sát Vân Đông Lưu sinh cơ. Bọn hắn vo công có cùng một gốc, đao pháp phối hợp lẫn nhau, không có một tia sơ hở. Vân Đông Lưu công lực càng cường, nhưng mỗi lần giao kích đều muốn gặp phải bốn người chồng lên công lực, tự nhiên vô pháp đối phó. Vân Đông Lưu thở gấp cả giận nói, chẳng lẽ sắp chết cũng không thể thỏa mãn ta một cái lòng hiếu kỳ ư? Thúc thủ chịu chói. Nữ tử lạnh lùng nói, ngươi phóng xuống binh khí thúc thủ chịu chói, ta liền nói cho ngươi sự tình từ đầu đến cuối. A, vậy không có tất yếu. Vân Đông Lưu chợt thét dài một tiếng, trường kiếm kiếm khí tăng vọt. Vân Đông Lưu kiếm pháp từ đại khai đại hợp liên miên không dứt trong nháy mắt trở nên âm nhu biến hóa kỳ lạ, cực nhanh không gì sánh được. So ám vệ ánh đao nhanh hơn. Bốn gã ám vệ nhất thời phản ứng không kịp, lúc này liền có một người bị Vân Đông Lưu trọng thương. Huyết hồ kiếm pháp, ngươi quả nhiên vô tướng dâm hồ. Nữ tử quát lạnh một tiếng, ánh đao tăng gọn, tốc độ so với trước nhanh hơn vài phần. Đền bù lên thiếu sót một người. Vân Đông Lưu thông dong đường nối, kiếm pháp biến hóa kỳ lạ đột biến, không thấy một tia bối rối. Ba gã ám vệ càng đánh càng là kinh hãi. Đao pháp của nàng âm nhu hay thay đổi, như ẩn như hiện, hoàn toàn là âm u phong cách. Mà lại đao pháp thập phần âm tàn, mỗi một đao cũng thẳng đến địch nhân yếu hại. Chút tài mọn. Vân Đông Lưu lộ ra một vòng cười lạnh, đột nhiên lấy tay hướng hư không một chảo. Trường đao hiện hiện, nữ tử thân thể từ trong hắc ám đột ra. Vân Đông Lưu trường kiếm đúng lúc bổ ra, đối diện nữ tử đầu. Hai gã khác ám vệ đồng thời xuất thủ, ngăn cản Vân Đông Lưu trường kiếm phách chạm. Không có khả năng. Nữ tử trong ánh mắt bắn ra không thể tin thần sắc, thất thanh nói, ngươi vậy mà dùng tay không tiếp ta chạm ma đao. Chiến cuộc thay đổi trong nháy mắt, sẽ không cho bất luận kẻ nào lưu lại suy nghĩ thời gian. Nữ tử thất thủ, Vân Đông Lưu thắng cục đã định. Hắn trở tay một trường phách trúng ám vệ thân thể, sinh sôi đem tên kia nhất phẩm võ giả đánh thổ huyết phi phía sau. Nữ tử cùng còn lại nhất danh ám vệ xem thời cơ không ổn, hư hoàng một đao hướng phía sau đảm bệnh. Vân Đông Lưu dương kiếm liền bổ, kiếm khí to lớn như đấu. Hào quang trong nháy mắt chiếu rọi trong phòng giống như ban ngày. Chương 61, ngưỡng mộ chi tình liền tràn đầy muốn tràn ra tới kiếm khí nhanh chóng, trong nháy mắt liền đuổi theo ám vệ. Hai người xoay người chống cự, song đao tật chạm, chân khí bộc phát. Thạch bích xui xẻo dầm ảo ảo chân minh, hướng phía dưới rơi xuống. Cứ như vậy dừng một chút công phu, Vân Đông Lưu đã bay nhanh mà đến. Hai người nhìn nhau một cái, đụng vào phức tạp mê cung bên trong. Cường đại. Vân Đông Lưu quá cường, so đoán trước cường ra quá nhiều. Bốn người đều đánh không lại hắn, hai người lại càng không được. Trốn, trước đào mệnh lại nói. Các ngươi chẳng lẽ không biết ta nhất am hiểu đúng là khinh công ư? Vân Đông Lưu mỉm cười một tiếng đuổi đi lên, nhẹ cười nói, địa phương chỉ có như vậy lớn, các ngươi có thể trốn đi nơi nào? Đỗ Hoành Chu xem mi tâm trực nhảy. Ngại ngại cái hùng, Vân Đông Lưu người này thực lực hoàn toàn áp đảo bốn gã ám vệ phía trên. Làm khó hắn diễn kịch như vậy lâu. Không đúng, hắn là tưởng dẫn xuất ám vệ giúp đỡ. Đỗ Hoành Chu bỗng nhiên tưởng đến, lấy võ công của hắn thu thập ám vệ không dùng được như vậy thời gian dài, duy nhất khả năng tình huống là hắn hướng dẫn xuất ám vệ đồng bạn, đem hắn nhóm một mẹ hút gọn. Hắn cảm giác đến nguy cơ. Ám vệ là triều đình thế lực, nghe nói sau lưng đại thụ che trời, không thiếu tiên tiên cao thủ. Vân Đông Lưu lại thế nào gan lớn làm vậy, cũng không dám nhượng hắn giết chết ám vệ tin tức truyền ra ngoài. Cho nên hắn nhất định sẽ đem tất cả mọi người giết chết diệt khẩu. Không thể chỉ dựa ẩn tàng, phải liều mạng. Đỗ Hoành Chu trong lòng hung ác, nhặt lên hai gã ám vệ binh khí. Hiến tế phàm phẩm cựu tinh binh khí một thành, đặt tới phi kiếm phàm phẩm bát tinh thành tiểu giải tỏa điều kiện, xin hỏi chủ nhân phải trang lập tức giải tỏa. Hiến tế phàm phẩm cựu tinh binh khí một thành, đặt tới phi kiếm phàm phẩm cựu tinh thành tiểu giải tỏa điều kiện, xin hỏi chủ nhân phải trang lập tức giải tỏa. Đỗ Hoành Chu đại hỉ quá đỗi, lập tức giải tỏa thành tiểu. Sau đó chớp nhoáng lướt tiến xà quật. Xà quật cùng mộ địa thạch một chỗ, thi thể đầy đất, tiên huyết giàn giụa, thất khiếu chảy máu, khai lồng ngực phá bụng, thậm chí có không ít người bị phanh thây, miệng vết thương bằng phẳng bóng loáng, bị người một kiếm chạm đứt vết thương. Không biết là cái gì người cư nhiên như thế tàn nhẫn. Đỗ Hoành Chu không có thời gian tiến hành chủ nghĩa nhân đạo nhớ lại, cũng không có nhặt lấy binh khí y tế, ngừng thở xâm nhập mộ thất. Mộ thất bên trong không có một người đứng, đầy đất tất cả đều là thi thể. Hắn nhanh chóng chuyển động ánh mắt, đem trong phòng tình hình quan sát một lần. Sau đó hoàn toàn thất vọng. Cái kia tồn tại người kinh hô bên trong võ công bí tịch không cánh mà bay. Hắn gửi hy vọng tại nhanh chóng đột phá luyện khí tứ trọng hy vọng thất bại. Đỗ Hoành Chu trường kiếm nhảy lên, nhặt lên một kiện binh khí, tiếp tục hiến tế. Đã công lực vô pháp để thăng, vậy để thăng phi kiếm, tranh thủ một kích kia cơ hội. Hiến tế phàm phẩm tam tinh binh khí một thành, phi kiếm tiến độ để thăng 0.0001. Hiến tế phàm phẩm ngũ tinh binh khí một thành, phi kiếm tiến độ để thăng 0.001. Hiến tế phàm phẩm thất tinh binh khí một thành, phi kiếm tiến độ để thăng 0.1. Đỗ Hoành Chu nhặt binh khí tốc độ càng ngày càng nhanh, nhưng phi kiếm thanh tiến độ lại lấy một loại lao như kéo phá xe, a không, lấy so ốc sen chậm chạp còn chậm tốc độ chậm chạp để thăng. Phi kiếm để thăng đến phàm phẩm cựu tinh hầu như đã đạt tới cực hạn. Mộ Điệu bên trong ngoại trừ Vân Đông Lưu cùng 4 gã ám vệ, mặt khác người tối cường giả cũng bất quá tam phẩm cảnh giới. Theo đạo lý đi lên nói, không có cao phẩm cấp binh khí mới là bình thường. Tiến độ cuối cùng dừng ở 35.65331, một cái vô cùng chính xác con số. Đỗ Hoành Chu vô ngữ, biết rõ bây giờ là vô pháp cưỡng cầu phi kiếm để thăng đến tiên thiên cấp bậc. Tại thường ngày, phi kiếm có thể nhanh như vậy để thăng đến cửu tinh, hắn nằm mơ cũng nên cười tỉnh. Nhưng vào thời khắc này, hắn một điểm đều không thỏa mãn. Vân Đông Lưu bản thân là nhất phẩm trung đại cao thủ, chân khí phòng ngự chính là cửu tinh cấp bậc. Phi kiếm một kích, kết quả quen thuộc khó đoán trước. Một kiếm kích sát Vân Đông Lưu sát suất đại khái chỉ có 1%. Có lẽ những người này trên thân có võ công bí tịch. Đỗ Hoành Chu lại sinh ra một cái chủ ý, chuẩn bị ngồi xổm xuống tới sở thi. Lại nghe thấy một tiếng cười quái dị. Tiểu mỹ nhân, nguyên lai ngươi trốn ở chỗ này, chắc không được ta tìm không đến ngươi. Vân Đông Lưu mang theo vài phần bận bẹo thanh âm nói, tới à, tiểu mỹ nhân, cùng ta cùng ngươi sư phụ cộng phó cực lạc. Đỗ Hoành Chu túi người ngã xuống, nằm ngã vào thi thể chồng chất bên trong. Tiên huyết lập tức thấm ướt y phục, trở nên thập phần khó chịu. Hắn nhẹ nhàng chuyển động, giấu vào thi thể phía dưới. Phong thanh gào thét. Vân Đông Lưu hai sườn hạ riêng phần mình kẹp lấy nhất danh nữ tử, mang theo phong thanh rơi xuống mộ thất. Hắn nhìn quanh đầy đất thi thể, đắc ý cười to. Này mẹ nó là cái bệnh tâm thần a. Đỗ Hoành Chu xuyên tấu qua khe hở quan sát, phát hiện hai gã nữ tử chính là Lăng Thải Dung cùng tên kia ám vệ. Ám vệ trên mặt nạ còn chưa trích xuống. Hai người trợn to hai mắt, không nói một lời. Lăng Thải Dung trên mặt thần sắc thập phần hoảng sợ, tựa như là đợi làm thịt cứu non. Quen biết một hai ngày, nàng cho Đỗ Hoành Chu ấn tượng nghĩ đến là cao lãnh cao ngạo. Lúc này lại nhu nhược làm người ta đáng thương. Cứu người. Đỗ Hoành Chu hạ quyết tâm. Lăng Thải Dung đã cứu hắn, hắn muốn trả cái này nhân tình. Liên tại lúc này, Đỗ Hoành Chu phát giác không đúng. Sau lưng xốp giòn ngứa, tựa hồ còn có chút tê liệt. Trúng độc. Hắn trợn cả kinh, vội vàng hỏi hệ thống, ta là không phải trúng độc. Theo thân thể phản ứng thượng tới xem, đúng vậy. Cái kia ngươi còn không nhanh chóng cứu ta. Hệ thống không phải giải độc đan, không giải được độc, thật xin lỗi. Thật có lỗi có cái gì dùng. Đỗ Hoành Chu tức giận, ngươi có thể hấp thu chân khí, không thể hấp thu độc khí ư? A, này đảo là cái biện pháp. Đỗ Hoành Chu thở mạnh, bị hệ thống sợ đến bị giày vò. Không may thôi hệ thống, còn hào xương trí năng hệ thống cái gì đều phải người dạy. Vân Đông Lưu khuất chỉ bắn ra, nữ tử trên mặt nạ chia 5 x 7. Một chương mang theo phẫn nộ biểu lộ kiểu diễm khuôn mặt xuất hiện tại mặt nạ hạ. Vân Đông Lưu nhãn tình sáng lên, quả nhiên là tuyệt diễm đao lăng đại nhân, tại hạ đối với ngươi thế nhưng hâm mộ đã lâu đâu. Nữ tử trong mắt hiện lên một vòng bối rối. Không biết Vân Đông Lưu chi tiết người nghe hắn này lời nói còn không có cái gì, biết rõ lai lịch của hắn lại nghe đến chỗ này lời nói. Nữ tử chỉ cảm thấy một hồi giận cả tóc gáy. Nương, lật thuyền trong mương. Nàng tình nguyện chết cũng không tưởng rơi xuống Vân Đông Lưu loại này biến thái trong tay. Vân Đông Lưu mang theo nữ tử đi về hướng mộ thất trung gian quan tài, bên đi bên nói, lang đại nhân xuất thân nghi châu hà môn, quan cư ám vệ thiên hộ, khí khái hào hùng bừng bừng phân chấn, khí thế lang nhân, tại hạ lần trước vừa thấy liền thập phần ái mộ, khi đó liền tưởng vô luận như thế nào muốn nhượng đại nhân khoái hoạt một lần. Vì có thể trợ giúp phu nhân, ta trước sau mấy lần lẻn vào nghi châu thành lý giải phu nhân tin tức, sau đó ta mới biết được đại nhân đúng là Kim Địch tiên sinh phu nhân, ta đây ngưỡng mộ chi tình liền tràn đầy muốn tràn ra tới. Vân Đông Lưu thanh âm tràn ngập đắc ý, hôm nay nhất định phải nhượng phu nhân khoái hoạt. Nữ tử trừng to mắt, phẫn nộ đến cực điểm. Vân Đông Lưu đem Lăng Thải Dung nhét vào một bên, khách quan phía dưới phu nhân đồ đệ liền thập phần thua kém, bất quá tốt xấu là thời trò, tại hạ cố mà làm, nhượng nàng cũng khoái hoạt sung sướng. Lăng Thải Dung kinh hoàng thần sắc biến đổi, trở nên càng thêm phẫn nộ. A, ta đã quên. Vân Đông Lưu bỗng nhiên a một tiếng, thò tay giải khai nữ tử ách huyệt, ta quên giải khai phu nhân ách huyệt, nếu là nhất điểm tiếng vang cũng không có, vậy quá mức không thú vị. Chương 62, ta đã sớm phát hiện ngươi cầm thú, nếu như ngươi dám động ta, ta nhất định phải bới da của ngươi, kéo gân của ngươi. Nữ tử chửi ầm lên, thần sắc dữ tợn. Chậc chậc, rốt cuộc là triều đình đại nhân vật. Vân Đông Lưu tay gián nữ tử khuôn mặt chợt động, thấp giọng cười nói, phu nhân còn không có nhận rõ thực tế nha, ngươi chỗ dựa vào ám vệ đã bị ta giết sạch, sẽ không còn có người tới cứu ngươi. Nữ tử cười lạnh, ám vệ đã sớm hoài nghi ngươi là vô tướng dâm hồ, cố ý bố trí xuống cạm bẫy đến đây bắt ngươi, trừ ta 4 người bên ngoài còn có tiên thiên tông sư tùy hành, nếu như ngươi là hiện tại bỏ chạy còn có mấy phần con đường sống, bằng không hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ừ, phu nhân làm ta sợ đâu. Vân Đông Lưu hoạt động hai tay, trong giọng nói đắc ý càng hơn, các ngươi ám vệ là có chút bản sự, tự nhiên tưởng đến lấy phong bế thiên tinh lão nhân mộ địa phương thức tới bắt ta, đáng tiếc các ngươi bản sự quá kém. Một đám phế vật, cả ta một kiếm cũng chịu không được, nói gì bắt ta. Đỗ Hoành Chu trong lòng chấn động, lối ra dĩ nhiên là ám vệ phong bế. Bọn hắn muốn mượn này đối phó Vân Đông Lưu tự nhiên không sai, có thể cả đối phương thực lực cũng không điều tra sao? Một điểm cũng không như chính quy tổ chức. Nữ tử lại xấu hổ lại phẫn nộ, nghiến răng nghiến lợi, "Hừ, ta xem ngươi có thể đắc ý bao lâu." Phu nhân trông cậy vào ám vệ võ đạo tông sư. Vân Đông Lưu khinh thường nói, không nói đến Phi Vũ quận không có võ đạo tông sư, chờ Nghi Châu nhận được tin tức bao lâu có thể đi đến, coi như hắn ngày mai liền tới cũng vô dụng chỗ. Võ công của ta sớm đã tu luyện đến nhất phẩm đỉnh phong, bây giờ đạt được Thiên Tinh lão nhân Thiên Tinh chân công, chỉ kém một bước liền có thể đột phá tiên thiên. Vân Đông Lưu thanh âm trở nên vô cùng ôn nhu, tựa như là hống hắn tâm ái tình nhân. Hôm nay ta cùng với phu nhân cộng đăng cực nhạc, tại phu nhân mất hồn thời điểm sẽ đem phu nhân một thân chân khí thải tẫn, bổ sung ta kém một bước này. Hắn cao giọng cười to, hôm nay về sau ta chính là võ đạo tông sư, coi như ám vệ xuất động võ đạo tông sư lại có thể làm khó dễ được ta đâu. Thanh âm tại mộ thất bên trong hồi lần chấn động, làm người ta tâm sinh tuyệt vọng. Nữ tử mặt lộ vẻ tuyệt vọng chi sắc. Vân Đông Lưu càng thêm đắc ý, xoạt một tiếng đem nàng y phục xé thành hai nửa. Da thịt tuyết trắng lập tức bại lộ ra tới. Tại mộ thất quan tài thượng, tại đầy đất thi thể trùng, tại nàng đồ đệ nhìn chăm chú. Vân Đông Lưu trở nên dị thường hưng phấn. Hắn túi người ngăn chặn nữ tử, miệng mũi phát ra một thành, "Phu nhân, ta thật sự là ái sát ngươi rồi." Xoẹt xẹt. Siêu y vỡ tan âm thanh không ngừng vang lên, xen lẫn tại nữ tử mắng to bên trong. Dần dần, nữ tử mắng to thanh âm chung nhiều ra rất nhiều quái dị hừ nhẹ. Vân Đông Lưu đáp ý nói, "Phu nhân, ta này hoan nhạc hương có thể thoải mái ư?" Đỗ Hoành Chu ngừng thở, không lúc đích. Thiên phú kỹ năng, chàng chết. Phi kiếm lặng lẽ toát ra một cái đầu, chậm chạp mà rất nhỏ điều chỉnh phương hướng. Đột nhiên, Vân Đông Lưu phát ra một tiếng đắc ý cười to, cùng với nữ tử thảm thiết nghẹn ngào âm thanh. Đỗ Hoành Chu tâm niệm vừa động, cắn trong miệng thông mạch đan, kích phát phi kiếm. Nhất đạo bạch quang thẳng đến Vân Đông Lưu mà đi. Vốn nếu bản về tốt nhất thời cơ hẳn là Vân Đông Lưu cùng nữ tử giảng hòa cực điểm, nhưng Đỗ Hoành Chu thật sự nghe không đi xuống. Hắn là một cái tứ giảng ngũ mỹ hảo tuổi trẻ, không thể gặp người loại này dơ bẩn sự tình, cho nên tâm phẫn nộ mà phát phi kiếm. Vân Đông Lưu trở tay huy trưởng, nghiêm nghị hét lớn, "Tiểu xuất sinh, ta sớm phát hiện ngươi." Đỗ Hoành Chu như rơi hầm băng. Có tâm tính toán vô tâm còn có một sợi xa vời cơ hội thành công, tại Vân Đông Lưu sớm có chuẩn bị hạ công kích cả một phần thành công khả năng đều không có. Ta mệnh tôi vậy. Lăng Vệ Yên đã sớm lâm vào tuyệt vọng. Nàng không có tưởng đến nguyên bản nhằm vào vô tướng Dâm Hồ sát bản cờ cư nhiên sẽ biến thành chính mình chịu nhục tử cục. Vô tướng Dâm Hồ vượt quá dự kiến cường hành, dễ dàng kích phá nàng cùng bốn vị đồng liêu bây công. Nàng cả đào mệnh cũng không thể làm đến. Hiện nay chẳng những nàng bị bắt, cả đồ đệ cũng bị trảo tới. Rơi xuống vô tướng Dâm Hồ trong tay, hạ chẳng có thể nghĩ. Lúc này nàng đã bị đùa bỡn thần trí không rõ, trong lòng tuyệt vọng cùng dây tăng gấp đôi. Liên tại nàng lâm vào hoàn toàn tuyệt vọng chi tế, chợt thấy Vân Đông Lưu rút ra thủ trưởng. Không chờ nàng tưởng minh bạch phát sinh chuyện gì, liền nghe đến Vân Đông Lưu hét lớn một tiếng. Nguyên lai còn có người tại nơi này. Lăng Vệ Yên sinh ra hy vọng, vô luận là ai chỉ cần có thể giết chết Vân Đông Lưu liền là hảo sự. Đáng tiếc, bị Vân Đông Lưu sớm phát hiện công kích, chỉ có thất bại một đường. Lăng Vệ Yên trong mắt sinh ra hy vọng thoáng qua dập tắt, nhưng mà thế sự bất định. Liên tại nàng triệt để tuyệt vọng lúc, nhất đạo bạch quang theo Vân Đông Lưu ngực truyền ra, tại nàng trong mắt chiếu ra bạch ngân. Nháy mắt quang hoa, trong nháy mắt vô tung. Vân Đông Lưu thất bại. Chẳng những thất bại, còn đã chết. Vân Đông Lưu sững sờ nhìn ngực dần dần mở rộng vết ngân, quay đầu nhìn đâm vào tường bên trong kiếm. Hắn như cũng khó có thể tin. Chuyện như thế nào? Một cái nho nhỏ hạ phẩm võ giả, một cái nho nhỏ võ đạo học đồ, như thế nào hội phát ra như thế nhanh chóng, như thế cường đại công kích? Nhanh chóng đến hắn sớm có đoán trước ngăn cản không có đưa đến tác dụng. Cường đại đến hắn hộ thể chân khí bị một kích mà xuyên. Trái tim bị tia kiếm trong nháy mắt đâm xuyên, chân khí cùng khí lực đều tại bay nhanh trôi qua. Hắn thất bại. Vân Đông Lưu mở ra miệng muốn nói chuyện, tiên huyết trước một bước chạy xuôi ra tới. Hắn ha 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 lạc vài tiếng, ngửa đầu ngã xuống. Vân Đông Lưu trưởng phong bổ tới một đám trên thi thể, đem rất nhiều cô thi thể đánh bay. Đỗ Hoành Chu ngực nhất khó chịu, không khỏi phun ra một ngụm tiên huyết. Hảo cương trưởng lực. Hắn khoảng cách Vân Đông Lưu có một trượng có hơn, lại cách rất nhiều cô thi thể. Vân Đông Lưu công kích là đối phi kiếm mà phát, chẳng qua là dư ba quét đến bên này. Không hơn, đã đem hắn kích thương. Thật muốn chính diện đối địch, khẳng định là bị một trường trục chết. Đỗ Hoành Chu che ngực ho khan hai tiếng, tiên huyết theo khỏe miệng chảy xuống. Hắn thụ thương, nhưng đại cục đã định. Vân Đông Lưu lại cường, cũng sẽ không chết mà phục sinh. Mà hắn một cái luyện võ người, khẳng định vô pháp làm đến đâm xuyên trái tim phía sau tiếp tục còn sống. Cựu tinh phi kiếm cường xa hơn xa vượt qua Đỗ Hoành Chu dự đoán, vậy mà bộc phát ra vượt xa Vân Đông Lưu thực lực uy lực. Chủ nhân tu chính là kiếm tiên, không muốn cầm phổ thông võ giả cùng kiếm tiên so sánh với, mất mặt. Đỗ Hoành Chu tinh tế một cân nhắc, cảm giác là cái này lý. Kiếm tiên nếu không mạnh, như thế nào hội tính toán kiếm tiên đâu? Hắn xốc lên thi thể bỏ ra tới, thư yếu cảm giác nảy lên trong lòng. Này nhất kiếm cường là rất cường, tiêu hao nhưng cũng thật lớn. Chẳng những đem hắn bản thân chân khí, thông mạch đan dược lực, hệ thống tích góp chân khí ba người tiêu hao không còn, càng là cả hắn tinh khí cũng tiêu hao rất nhiều, làm cho hắn hiện tại cảm giác thập phần suy yếu. Nội hư tăng thêm ngoại thường, làm hắn cảm nhận được một trận hoảng sợ. Lần này coi như là cựu tử nhất sinh. Nghỉ ngơi một hồi, Đỗ Hoành Chu đứng dậy, trước kéo xuống Vân Đông Lưu y phục cho ám vệ nữ tử đắp lên. Chắc không được Vân Đông Lưu đối nàng vừa thấy ái mộ, mà đối Lăng Thải Dung bức bỏ như không thấy. Hai người hoàn toàn chính xác không phải một cái trọng lượng cấp, chí ít kém 5 cái đẳng cấp. Đỗ Hoành Chu trong lòng không tự giác so sánh một phen, sau đó thầm mắng chính mình phân tâm. Đem Lăng Thải Dung ôm đến trên đất chống cất kỹ, ngồi vào một bên móc ra lường khô ăn cơm. Mãi mãi, đều hắn nương hư thành cái này bộ dáng, còn tưởng những cái kia có cái gì dùng. Chương 63, phát rồi đều do phi kiếm kia không hiểu sự tình. Lương khô là lang thịt, đại trời lạnh cứng rắn, thập phần cứng răng. Đỗ Hoành Chu cố gắng ngay lấy, hướng mở to hai mắt nhìn hắn Lăng Thải Dung lộ ra một vòng dáng tươi cười. Bên ăn bên nói, Lăng cô nương, ta sẽ không giải huyệt, chỉ có thể chờ ngươi nhóm huyệt đạo tự giải, đến lúc đó chúng ta lại tìm kiếm đừng ra. Lăng Thải Dung nháy mắt mấy cái. Đỗ Hoành Chu nhìn không hiểu nàng ý tứ, nghĩ thầm nàng đại khái là biểu đạt lòng biết ơn. Vì vậy hắn liền cố gắng ăn thịt, tưởng bổ sung dinh dưỡng. Nội công tu luyện thuộc về là luyện tinh hoa khí. Hiện tại hắn cảm thấy thân thể đặc biệt hư, cả đả tọa luyện khí cũng không dám. Ăn trước đồ vật bổ sung dinh dưỡng lại nói. Nửa nén hương thời gian đi qua, Đỗ Hoành Chu cảm giác suy yếu biến mất, vì vậy lấy ra nhất khỏa thông mạch đan ăn vào. Luyện hóa dược lực khôi phục chân khí, dư thừa dược lực lượng hệ thống hút đi tổn trữ. Không bao lâu một thân chân khí liền khôi phục tràn đầy, ngực khí môn cũng dần dần biến mất. Hắn đứng dậy trước nhảy lên vách tường trích xuống phi kiếm thu hảo, sau đó đi đến Vân Đông Lưu trước thi thể. Thu hoạch mùa. Ấn Vân Đông Lưu thuyết pháp hắn đã đạt được cái gì kia thiên tinh chân công. Này sóng thu hoạch ổn. Đầu to phóng tại phía sau xử lý. Đỗ Hoành Chu trước nhặt lên Vân Đông Lưu trường kiếm. Rất nặng, chí ít có 30 cân. Hắn rút kiếm run lên cái kiếm hoa, cảm giác có chút thiên trọng. Đem nguyên lai bội kiếm hiến tế rơi, từ hôm nay trở đi hắn liền có 10 kiếm. Vân Đông Lưu trên thân vụn vụn vật vật đồ vật không ít. Phần lớn là bình bình lọ lọ đan dược. Căn cứ hóa học hành nghiệp nhiều mạo hiểm ý tưởng, Đỗ Hoành Chu đem bọn hắn đóng gói thu hồi, không có tìm chết từng cái mở ra xem xét. Sau đó là một bản bí tịch, một chuôi chìa khóa, cùng với một chồng ngân phiếu. Tiền là chuyện nhỏ. Đỗ Hoành Chu tiện tay đem 10 vạn lượng ngân phiếu thu vào trong lực. Mộ thất bên trong bãi phóng hoàng kim châu bảo rất nhiều, coi như hắn cái này không chuyên môn cũng có thể nhìn ra giá trị thật lớn. 10 vạn lượng bạc ngân, nhiều thủy rồi. Đỗ Hoành Chu tâm tình trở nên thập phần sung sướng, trong lòng có cái ý niệm trong đầu ngao ngoe dục động. Chắc không được năm đó Tào Tháo ưa thích trộm mộ, nguyên lai phát người chết tại như vậy dễ dàng. Bí tịch cảm đạm thất sắc phong bì biểu hiện ra niên đại tăng thương, như là trong mộ vật phẩm. Đỗ Hoành Chu có dự cảm, này bản bí tịch hẳn là vô cùng chân quý. Nói không hảo sẽ là lần này lớn nhất thu hoạch. Dùng kiếm lấy ra phiên động bí tịch, hệ thống trực tiếp lục nhập bí tịch mỗi trang nội dung. Thu thập đến linh phẩm tam tinh tâm pháp thiên tinh chân công, thỏa mãn linh phẩm nhị tinh tâm pháp giải tỏa điều kiện, xin hỏi chủ nhân phải trang giải tỏa. Linh phẩm, nhị tinh. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, phàm phẩm cửu tinh phía trên là linh phẩm, theo phàm phẩm tam tinh đến linh phẩm nhị tinh, ta này là tương đương với liền nhảy bắt cấp. Đỗ Hoành Chu ngừng thở, đột nhiên cảm thấy có chút không chân thực. 3. Cái tắt tiếng vang sáng, đau Đỗ Hoành Chu ai u một tiếng. Phát rồi. Chuyện trọng yếu nói ba lượt, Đỗ Hoành Chu mừng rỡ như điên. Này cũng không có địa phương cho đạo tổ tiên thắp hương a, chẳng lẽ muốn ta xả thân tương hữu. Đỗ Hoành Chu nhìn hai nữ nhân một cái, tràn đầy than thở, tuy nhiên có chút thua thiệt, nhưng vô duyên vô cớ này bản bí tịch ta lấy không nỡ a đồ vật tới được quá dễ dàng, tổng nhường người hoài nghi sự chân thật của nó. Hệ thống, giải tỏa thành tựu, giữ lại linh khí ôn dưỡng. Hạnh phúc dáng tươi cười rào rạt tại Tuấn Lãng trên khuôn mặt, hòa diện thập phần hài hòa. Đỗ Hoành Chu lồng ngực bị cuồng hỉ chỗ tràn ngập, trong lúc nhất thời không biết đông nam tây bắc. Hồi lâu về sau, hư lạnh một tiếng đem đã huyễn tưởng đến cựu trọng thiên Đỗ Hoành Chu bừng tỉnh. Hắn ngẩng đầu vừa nhìn, một phiến tuyết trắng, lại hướng lên, xinh đẹp lại mặt lạnh lùng bàng chiếu vào tầm mắt của hắn. Hừ, Lang Vệ Yên lần nữa hừ lạnh một tiếng. Đỗ Hoành Chu đánh cái giật mình, lập tức nhảy lên. Lang Vệ Yên không để ý đến hắn, hất lên Vân Đông Lưu rách dưới y phục ngồi xuống xuống. Sau đó nắm lấy Vân Đông Lưu cổ, đột nhiên vừa dùng lực trực tiếp đem Vân Đông Lưu đầu trích xuống. Có thể, này rất thông thường. Lang Vệ Yên hiển nhiên hận cực Vân Đông Lưu, một trưởng tiếp một trưởng vỗ tới Vân Đông Lưu trên thân, thằng đem Vân Đông Lưu đánh huyết đục bay tứ tung, biến thành một cục thịt tương. Đỗ Hoành Chu thoáng lui phía sau hai bước, ngược lại đi dò xét chung quanh hoàn cảnh. Nếu không phải muốn lưu ngươi người đầu độc lên, ta sẽ đem ngươi toàn thân trên dưới đánh thành thịt nát, tiện nghi ngươi. Lang Vệ Yên tiện tay xé xuống một cái tử thi trên thân y phục bao bọc đầu người, cho Lang Thải Dung giải khai huyệt đạo. Tiểu tử, ngươi đến cùng là cái gì người? Đỗ Hoành Chu chắp tay, tại hạ Đỗ Hoành Chu, Thanh Sơn huyện nhân sĩ, thở nhỏ phụ mẫu song vong, đến bây giờ chưa từng hôn phối. Không có hỏi ngươi cái này. Lang Vệ Yên lời nói lạnh nhạt tính toán Đỗ Hoành Chu lời nói, ngươi vừa rồi giết chết Vân Đông Lưu kiếm đâu? Phi kiếm đương nhiên không thể gặp người. Đỗ Hoành Chu hơi hơi cười cười, không có trả lời. Phu nhân thế nào xưng hô? Lang Vệ Yên thần sắc lạnh hơn, hướng phía trước bước ra một bước, giải đáp ta vấn đề. Đỗ Hoành Chu bảo trì mỉm cười, ta tốt xấu cứu được phu nhân một mạng, phu nhân chính là như vậy cảm tạ ân nhân cứu mạng sao? Lang Vệ Yên chút nào bất động cho, trên mặt lộ ra vẻ trầm trọng. Cái gì cứu mệnh tri ân, như thật muốn cứu nàng vì cái gì không tại vừa bắt đầu liền độc thủ? Ngược lại đợi đến nàng cơ hồ bị công phá sau cùng nhất đạo phòng tuyến mới độc thủ. Không có hảo ý, bất an hảo tâm, không phải là cái hảo đồ vật. Lang Thải Dung đội vàng giữ chặt nàng, sư phụ, Đỗ đại ca sát Vân Đông Lưu vô luận thế nào tính toán đều là đã cứu chúng ta thời trò, ngài xem tại ta trên mặt mũi liền chớ cùng hắn tính toán rồi. Sát Vân Đông Lưu mấy cái tự nàng bỏ thêm trọng âm. Lang Vệ Yên hừ lạnh một tiếng, đem thiên tinh chân công bí tịch giao ra tới. Đỗ Hoành Chu nhịn không được cười lên, nếu là không biết rõ còn coi là ta thiếu nợ ngươi khoản nợ đâu, phu nhân, ngươi như vậy hội mất đi bằng hữu. Mất đi một cái bằng hữu, tự nhiên liền nhiều ra một cái địch nhân. Lang Vệ Yên nghe ra Đỗ Hoành Chu lời nói bên trong ý tứ, trong lòng kịch liệt nảy dựng. Vân Đông Lưu cũng chết không hiểu nổi, nàng thì càng thêm không phải là đối thủ. Nguyên bản nàng thấy Đỗ Hoành Chu võ công cảnh giới địa vị, tưởng lừa gạt hắn một lừa gạt, tìm một chút Đỗ Hoành Chu chi tiết. Không nghĩ tới Đỗ Hoành Chu như thế cường hành, một điểm cũng không nhượng bộ. Này không giống như là không có ngọn nguồn khí người có thể làm đến. Lang Vệ Yên hàn băng một dạng sắc mặt đột nhiên tăng ra, biến thành mặt mũi tràn đầy ấm áp, tiểu tiểu nói, ta nguyện ý ra tiền mua sắm, Đỗ công tử báo cái giá đi. Thanh âm tê dại, hầu như nhường người xốp giòn đến xương cốt bên trong. Đỗ Hoành Chu không có bị nàng bề ngoài giống như chỗ mê muội, trong lòng như cũng nghĩ đến nàng dùng tay trích xuống Vân Đông Lưu đầu hòa diện. Tàn nhẫn, hắn tuyệt đối tàn nhẫn không gì sánh được. Thiên Tinh Chân Công là tiên thiên tam phẩm bí tịch, bao hàm nội công tâm pháp, công phu quyền cước cùng khinh công, là một bộ nguyên vẹn tu luyện bí tịch. Đỗ Hoành Chu cười nói, phu nhân cảm thấy giá trị cái gì giá? Lăng Vệ Yên trầm mặt xuống tới. Nàng còn không có tu luyện đến tiên tiên cấp bậc đâu. Nào có như vậy chân quý bảo vật. Nhưng thiên tinh chân công nàng lại phải đến. Lần này nàng xuất đội ra ngoài, bốn gã nhất phẩm võ sư chết mất ba cái, chỉ có nàng một người tồn tại. Chỉ dựa vào Vân Đông lưu đầu chỉ có thể lấy, thậm chí vô pháp hoàn toàn trừ khử sai lầm. Chỉ có thu hồi thiên tinh chân công mới xem như lập được đại công, có thể lấy, càng là thật to một công. Nàng không có khả năng buông tha. Chương 64, giao dịch. Lăng Thải Dung nhìn ra nàng sư phụ bất bách, nói: "Đỗ đại ca, chúng ta giao tình như vậy tốt, ngươi cũng không thể ấn giá thị trường giao dịch, chuẩn bị chiết khấu nhà." Đỗ Hoành Chu suy nghĩ một chút, "Như vậy à, ta phóng phóng thủy, một thanh tiên thiên cấp bậc trường kiếm." "Không có khả năng." Lăng Vệ Yên tưởng cũng không tưởng trực tiếp cự tuyệt, võ công bí tịch có thể phục chế vô số lần, đơn nhất phần giá trị không lớn, mà binh khí lại chỉ có thể cho một người sử dụng, giá cả đắt đỏ, này không phải đánh chiết khấu, này là làm thịt ta. "Vậy không thể làm gì, chỉ có thể hoàng mua bán." Đỗ Hoành Chu một buông tay, ngươi cũng nói võ công bí tịch có thể cho nhiều người sử dụng, nói cách khác có thể tạo nên vô số võ đạo tông sư, một kiện binh khí sao có thể so được thượng. Lăng Vệ Yên đầu không ngu ngốc, lập tức phát hiện chính mình nói bậy. Nàng lập tức nói, võ công bí tịch chưa hẳn có thể tạo nên tiên thiên tông sư, binh khí nhưng là thật quý giá, một hư một thực, làm sao có thể đánh đồng. Ngụy biện tà thuyết. Đỗ Hoành Chu không đáng quan tâm, nói thẳng, phu nhân liền nói đổi vẫn là không đổi hảo. Lăng Vệ Yên nghẹn trụ. Không đổi đương nhiên không được. Cần phải đổi lời nói nàng chỗ nào đi lộng tiên thiên cấp bậc trường kiếm. Lăng Thải Dung nói, Đỗ đại ca, tiên thiên cùng hậu thiên là hai phiến thiên địa, tiên thiên cấp bậc trưởng kiếm đích thật là vượt qua ta sư phụ năng lực, không bằng như vậy, chúng ta dùng đan dược cùng ngươi đổi. Đỗ Hoành Chu nhãn tỉnh sáng lên, do dự nói, cái gì đan dược? Hắn cần đan dược, càng nhiều càng tốt. Hiện tại tiên thiên cấp bậc tâm pháp đã có, nếu là còn có đầy đủ đan dược. Tiên thiên cảnh giới trong tầm tay. Lăng Vệ Yên khẽ cắn môi, ba khỏa có thể giúp võ giả đột phá tiên thiên cảnh giới phá cảnh đan. Nàng vẻ mặt thịt đau chi sắc, tựa như nói ra chính là cái gì thập phần chân quý đồ vật. Đỗ Hoành Chu thẳng lắc đầu, hắn thiếu chính là hàng ngày tu luyện đan dược. Duy chỉ có không thiếu đột phá cảnh giới đan dược, linh khí ôn dưỡng so cái gì phá cảnh đan dược hiệu quả đều tốt. Lăng Vệ Yên biến sắc, này cũng không được. Tính, xem đại lăng cô nương trên mặt mũi ta liền nửa tặng cho ngươi. A Đỗ Hoành Chu dựng thẳng lên đầu ngón tay, theo hậu thiên lục phẩm đến nhất phẩm mỗi giai đoạn tu luyện đan dược 100 quả. Lăng Vệ Yên thầy trò thật lâu trầm mặc. Thật lâu, Đỗ Hoành Chu buồn bực hỏi, thế nào, các ngươi còn cảm thấy quý? Có thể để thăng nhất phẩm cảnh giới tu luyện tốc độ đan dược tên là Tiểu Chu Thiên Đan, mỗi một khỏa giá bán 2 vạn lượng bạc. Lăng Vệ Yên run rẩy nói, chỉ là 100 khỏa tiểu chu thiên đan muốn 100 vạn lượng bạch ngân, ngươi còn cảm thấy tiện nghi? Ừ, Đỗ Hoành Chu gật gật đầu. Trần Vũ cái kia thất phẩm võ giả đều có thể tích lũy xuống 10 vạn bạch ngân. 100 vạn lượng bạch ngân, đối nhất phẩm võ giả tính được thượng cái gì? Hắn lại đã quên. Mãnh Hổ Bang cái kia 10 vạn lượng bạch ngân là Trần Vũ cùng cả cái Mãnh Hổ Bang vài chục năm tích lũy xuống tới, cũng không phải là hàng ngày nước chảy. Lăng Vệ Yên khó thở, lại tưởng mắng chửi người. Lăng Thải Dung vội vàng giữ chặt chính là sư phụ đừng nội, đồ nhi tới xử lý. Nàng hướng Đỗ Hoành Chu nói, Đỗ đại ca, ngươi có chỗ không biết, ta sư phụ xuất thân danh môn, tại Nghi Châu trên quan trường quan hệ rất rộng. Ngươi không phải muốn làm thương hội ư? Ngày sau ta mời sư phụ cho ngươi trông nom, này chẳng phải là so một chút bạch ngân tới chân quý. Đỗ Hoành Chu có chút tâm động. Lăng Thải Dung tiếp lời nói, thêm nữa ta sư phụ có ám vệ thân phận, có thể tại triều đình bên trong cầm đến rất nhiều tài nguyên, tỉ như tiểu chu thiên đan, tiên thiên cấp bậc lợi khí. Những này đan dược, binh khí là rất khó tại trên thị trường mua được, chỉ có đặc thù quan hệ mới có thể lộng đến. Nói đến đây bên trong nàng dừng một chút, tiếp lấy nói, ngươi cùng ta sư phụ đánh tốt quan hệ, liền tương đương với kiến lập lên đặc thù quan hệ, về sau liền có thể cầm đến những này trên thị trường không thấy được đồ vật. Đỗ Hoành Chu gật gật đầu, cái kia hảo, lại đánh cái chiết khấu, tam phẩm đến nhất phẩm đan dược đều 50 khỏa, bên ngoài thêm 40 vạn lượng bạch ngân, về sau nếu là ta cần phu nhân hiệp trợ, phu nhân có thể ngàn vạn chớ có cự tuyệt. Lăng Vệ Yên đối nhà mình đồ đệ lau mắt mà nhìn, hài lòng gật đầu, này là tự nhiên. Song phương giao tiếp, Lăng Vệ Yên cầm thiên tinh chân công, Đỗ Hoành Chu cầm một chồng kim phiếu cùng phiếu nợ, tất cả đều vui vẻ. Giao dịch xong, Đỗ Hoành Chu nhìn quanh mộ thất. Kim bôi chén ngọc, kỵ binh đồng nhân. Mỹ ngọc, chân châu, phỉ thúy, bảo thạch. Hai cái dương lớn trồng chất tại quan tài bên cạnh, tản ra mê người sáng rọi. Bồi táng phẩm thập phần xa xỉ. Cư nhiên dùng chân kim bạch ngân bồi táng. Vạn áp địa chủ giai cấp. Đỗ Hoành Chu dò xét mộ thất bên trong tài phú, tinh tế phân biệt tài phú chân quý trình độ. Bước chân chậm rãi đi đến thải bảo trước mặt. Lăng Thải Dung đội vàng nhắc nhở, Đỗ đại ca đừng đụng những cái kia đồ vật, có độc. Vân Đông Lưu nhất am hiểu võ công là kiếm pháp cùng kinh công, có thể hắn nhất am hiểu đồ vật nhưng là hạ độc. Ngươi nói những người này là như thế nào chết hết, ngoại trừ thiểu số chết ở Vân Đông Lưu dưới kiếm, đa số đều là chúng độc bỏ mình. Lăng Vệ Yên sắc mặt đờ đẫn, thản nhiên nói, Vân Đông Lưu võ công tuy nhiên được, cũng chưa chắc mạnh hơn ta nhiều ít, cuối cùng vẫn là dùng độc thủ thắng. Đỗ Hoành Chu trong lòng chỉ bĩu môi. Loại này lời nói lừa gạt quỷ áp Vân Đông Lưu cùng bọn hắn bốn người đánh thật lúc có thể nói là lấy lôi đình vạn quân chi thế đem hắn nhóm đánh bại, trong lời nói không một tí nào có đem hắn nhóm để vào mắt. Loại này tình hình phía dưới hắn còn hội hạ độc, mà lại bốn người cũng không có lộ ra chúng độc dấu hiệu. Đỗ Hoành Chu không có đâm phá một vị trung niên nữ sĩ gượng chống tràng diện lời nói, hơi hơi cười cười phóng qua cái này chủ đề. Đầy đất thi thể, có độc, không có độc, không biết có bao nhiêu. Đỗ Hoành Chu vân đạm phong kinh nói, tiền tài bất quá là cặn bã mà thôi, ta tịnh không để ý cao nhân phong phạm. Lăng Thải Dung trong mắt dị sắc sóng gợn, thở dài nói, những này đồ vật giá trị mấy trăm vạn lượng bạch ngân, Đỗ đại ca đối với cái này một điểm cũng không động tâm, thật sự là đạo đức tốt, Quang Phong Tế Nguyệt. Đỗ Hoành Chu sửng sốt, bao nhiêu tiền? Mấy trăm vạn lượng bạc, này là nói đùa a? Lăng Thải Dung nói, những này kim chế phẩm thuần túy độ cực cao, bên cạnh châu báu ngọc thạch đều là hàng thật, giá trị càng cao, ấn ta phòng trừng, 400 vạn lượng bạc là bảo thủ. Đỗ Hoành Chu con mắt sáng lên. Lăng Vệ Yên vội vàng nói, những này đồ vật là ở Nghi Châu hạt hạ phát hiện, ấn quy định muốn nộp lên cho Nghi Châu quan phủ. Đỗ Hoành Chu cười khẽ, cái gọi là thấy người có phần, phu nhân cái kia một phần muốn nộp lên trên ta không xem bảo, nhưng thuộc về một phần của ta quyết không thể động. Lăng Thải Dung thấp giọng nói, ta cái kia một phần cũng muốn lưu lại. Nữ sinh hướng ngoại. Lăng Vệ Yên không có nóng nảy, hung hăng mà chừng Lăng Thải Dung một cái. Sau đó tức giận nói, vậy chỉ nộp lên trên ta cái kia phần a? Nàng hơi chút suy tư, nói, môn ngoại có ta an bài người trông coi, những này vàng bạc châu báu vận là vận không đi ra, tìm cái địa phương ngồi tốt, chờ phong thanh đi qua lại tới khởi. Đỗ Hoành Chu không có ý kiến, cũng không thể nhượng hắn khiêng trở về. Tất cả an ổn xuống tới, Đỗ Hoành Chu kiểm tra thi thể, không bao lâu tìm đến Vi Siêu cùng Ngụy Ba. Hai người không thể may mắn thoát khỏi, đã tử vong. Ngụy Ba lồng ngực thượng có nhất đạo kiếm thương, khai lồng ngực phá bụng. Vi Siêu ngực có nhất mai trường ấn, sườn cốt ao hãm. Người vì tiền mà chết, điều chết vì thực. Đỗ Hoành Chu than thở một tiếng, cũng không biết nên nói cái gì tốt. Đành phải tại mộ thất bên trong đào cái hố vùi xuống, cắm vào giản dị một chế mộ bia. Phanh! Dưới mặt đất đột nhiên vang lên một tiếng sao kích thanh âm. Chương 65, cương thi yên tĩnh dưới mặt đất đột nhiên vang lên một tiếng nặng nề tiếng vang. Đỗ Hoành Chu khẽ giật mình, chợt ngẩng đầu nhìn về phía thanh âm truyền ra phương hướng. Nếu như hắn không có nhớ lầm, chỗ nào hẳn là Thiên Tinh lão nhân quan tài. Hắn không có nhớ lầm. Nương, sẽ không nháo quỷ a? Đỗ Hoành Chu trong lòng phát mau, hướng Lăng Thải Dung nhìn lại, Lăng cô nương, ngươi có hay không nghe được cái gì thanh âm? Một chương mang theo mấy phần khẩn trương thần sắc gương mặt chiếu vào tầm mắt. Lăng Thải Dung sắc mặt có chút trắng bệnh, thấp giọng nói, các ngươi nhìn quan tài vị trí, có phải hay không so khác địa phương thấp, tiên huyết cũng chảy đến quan tài. Đỗ Hoành Chu lưu tâm quan sát, quả nhiên như nàng sở thuyết. Tại mộ thất bên trong người chết rất nhiều, huyết lưu hội tụ thành đền, tại quan tài dưới mặt đất hình thành một vũng huyết thủy. Nhìn qua tựa như là quan tài thấm phao tại huyết bên trong. Đỗ Hoành Chu trong lòng càng cảm thấy bất an, chẳng lẽ này không phải võ hiệp thế giới, mà là quỷ thần thế giới, náo quỷ. 3. Lăng Thải Dung trên đầu bị đánh một cái. Lăng Vệ Yên tức giận nói, mù nghĩ gì thế, quan tài như vậy nặng, quanh năm suốt tháng áp mặt đất, lom đi vào một chút tại bình thường bất quá, không muốn nghĩ ngợi lung tung. Lăng Thải Dung nhẹ nhàng thở ra, muốn nhún vai biểu đạt tâm tình. Ai ngờ lại tới phịch một tiếng trầm đục. Lần này ba người nghe được rõ ràng, thanh âm khẳng định là từ quan tài bên trong phát ra tới. A! Lăng Thải Dung cao giọng kết lên. Đỗ Hoành Chu kinh hãi hỏi, các ngươi phía trước gặp được qua quỷ ư? Không phải quỷ. Lăng Vệ Yên sắc mặt ngưng trọng đứng lên, nếu như ta sở liệu không sai, hẳn là Thiên Tinh lão nhân khởi thi, biến thành cương thi. Đỗ Hoành Chu tay run lên, đây không phải là một dạng sao? Cương thi cũng hảo, quỷ cũng hảo, không đều là thần quỷ sản vật, không phải phàm nhân có thể đối phó. Hảo hảo võ hiệp phi tử, thế nào đột nhiên liền biến thành linh dị? Đương nhiên bất đồng. Lăng Vệ Yên một bên nói một bên đánh thủ thế hướng phía sau tối lui, nói khẽ, quỷ là thần thoại truyền thuyết bên trong đồ vật, người chết về sau hồn phách bất diệt, cơ duyên xảo hợp hóa thành quỷ, là có linh trí. Cương thi thì là võ đạo cao thủ chết phía sau, thi thể hấp thu trong thiên địa âm khí, hình thành đần độn chỉ có thể bằng bản năng hành động quái vật. Lăng Vệ Yên nói, khách quan phía dưới, quỷ chẳng qua là bất đồng trạng thái người, mà cương thi thì là khác một loại giống loài. Đỗ Hoành Chu trong lòng oán thầm bản phận. Lúc này liền không cần phải làm phổ cập khoa học a. Rầm rầm rầm. Quan tài bên trong tiếng vang càng ngày càng bí tịch, khổng lồ rắn chắc quan tài theo tiếng vang nhảy lên. Ba người kinh hãi, càng lùi càng xa. Đỗ Hoành Chu hỏi, Lăng tỷ tỷ, cương thi có thể giữ lại võ giả khi còn sống mấy phần thực lực? Thiên Tinh lão nhân trước khi chết là võ hầu, vượt qua tiên thiên cảnh giới cường đại võ giả. Ba người bao quát Lăng Vệ Yên tại còn sống Thiên Tinh lão nhân trước mặt cũng đi bất quá nhất chiêu. Cương thi nếu giữ lại Thiên Tinh lão nhân giống như thực lực, vậy thập phần đáng sợ. Ngươi hẳn là hỏi để thăng mấy phần. Lăng Vệ Yên trợn nhìn Đỗ Hoành Chu một cái. Vừa rồi nói giá tiền sinh ý mạnh miệng muốn chết, này hội nói ngọt gọi tỷ tỷ. A, nam nhân. Nàng vò tay để khởi Lăng Thải Dung cùng Đỗ Hoành Chu, tốc độ đột nhiên tăng gọn. Như rời dây cung chi tiễn sông hướng tiền phương. Đỗ Hoành Chu mở to hai mắt nhìn về phía quan tài. Trong nháy mắt liền hoàn thành đối đạo tổ, Phật tổ các loại một loạt đại thần đại tiên cầu nguyện. Các vị đại lão, ngàn vạn đừng nhượng cái gì kia thi thể ra tới a. Lăng Thải Dung nói, sư phụ, ta thế nào không có nghe ngươi nhắc tới qua thi biến sự tình. Lăng Vệ Yên toàn lực chạy trốn, nào có thời gian giải đáp nàng vấn đề. Phanh. Một tiếng lưu loát dứt khoát thanh âm xa xa truyền tới, cùng phía trước nặng nề như là một mực mở không ra dương khẩu thanh âm hoàn toàn bất động. Ba người đồng thời kinh hãi. Lăng Thải Dung kêu lên, sư phụ chạy mau. Lăng Vệ Yên đã đem tốc độ phát huy đến cực hạn, như một chuỗi ảo ảnh lập lòe. Đã lướt qua sắp đặt cung nỏ thành môn, chính hướng sau cùng một đoạn con đường phóng đi. Sau lưng, rầm 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 thanh âm vang thành một phiến. Đỗ Hoành Chu dựa thanh âm đuôi mù đoán là Thiên Tinh lão nhân cương thi mạnh mẽ đâm tới phát ra độc tính. Hắn có chủng như mộng ảo cảm giác. Lăng Vệ Yên bỗng nhiên xuất thủ đem hai người ném ra ngoài, quay người hướng phía lúc đầu phóng đi. Ta đi dẫn khai cương thi, các ngươi chạy nhanh mở ra thành môn. Lăng Thải Dung thét lên, sư phụ. Đỗ Hoành Chu kéo lấy Lăng Thải Dung, Lăng cô nương, thông đạo bị chắn, nếu không mở ra lối ra ai cũng trốn không đi ra, chúng ta nhiệm vụ cũng rất nặng. Lăng Thải Dung trên mặt bi thương, không nói hai lời cùng với Đỗ Hoành Chu cùng một chỗ chạy đứng lên. Thực nhanh hai người đi tới thông đạo phần cuối. Một khối thạch đầu ngăn chặn thông đạo. Lăng Thải Dung thò tay nổ ra trường đao đối thạch đầu liền bổ. Nhất đao hạ xuống liền là nhất đạo thật sâu dấu vết. Đỗ Hoành Chu cũng là như thế, rút kiếm điên cuồng bổ. Chân khí của hắn tu vi không bằng Lăng Thải Dung, nhưng trong tay trường kiếm sắc bén. Thạch khối tại hai người điên cuồng bổ chém xuống nhanh chóng nghiền nát. Thông đạo bộ dáng dần dần thành hình. Lăng Vệ Yên quát âm thanh liên tiếp vang lên, như là dắt ở hai người trong lỗ tai còi báo động. Nhanh, nhanh hơn một điểm. Xong chưa? Lăng Vệ Yên thanh âm truyền tới. Đỗ Hoành Chu quay đầu lại nhìn qua một cái, chỉ thấy nàng đang cùng một cái toàn thân tuyết trắng, móng tay cực dài người lần đấu. Người nọ tung nhảy như bay, hành động nhanh chóng không gì sánh được. Chẳng qua là cử động lúc không đủ linh mẫn, không có mang đến tử vong nguy hiểm. Dù là như thế, Lăng Vệ Yên cũng cực kỳ nguy hiểm. Các nàng đã đến 100 mét bên ngoài. Đỗ Hoành Chu hai người khẩn trương, đào thạch đầu tốc độ nhanh hơn. Liên bú sữa mẹ khí lực cũng dùng ra tới. Thạch khối lung la lung lay, tựa hồ đã đến phần cuối. Lăng Vệ Yên đã thối lui đến 30 thước bên ngoài, sĩ khí ngã xuống cực kỳ. Suy, không hưởng. Thạch đầu thông. Đỗ Hoành Chu đại hỉ, đã thông. Lăng Vệ Yên vội vàng bỏ qua cương thi, phi thân phóng tới thạch đầu. Mà phía sau, cương thi theo sát lấy sông thẳng mà đến. Thẳng tắp trùng kích, cương thi mảy may không sợ. Đỗ Hoành Chu cùng Lăng Thải Dung vội vàng nhặt lên thạch khối đánh tới hướng cương thi, cố gắng chỉ hoãn cương thi tốc độ. Lăng Vệ Yên dắt hai người xông ra thạch đầu, một tia ý thức xông ra mộ địa. Cương thi theo sát bọn hắn phía sau. Đỗ Hoành Chu có thể thấy cương thi đục ngầu ngốc trệ ánh mắt cùng với đỏ bừng cả khuôn mặt mạch máu. Hắn nắm chặt trường kiếm, chờ đợi cùng cương thi đánh giáp lá cả. Ngoại giới, ánh mặt trời chính thịnh. Một đội nhân mã canh giữ ở môn ngoại, đem lối ra bao bọc vây quanh. Lăng Vệ Yên lớn tiếng hét to, nhanh tản ra. Cái kia đội nhân mã tố chất cực cao, nghe vậy lập tức hướng khắp nơi lui lại. Ngay sau đó cương thi xông ra, đục vào sáng lạn ánh mặt trời hạ. Vào đông ngày rét, cương thi trên thân lại như là hỏa đốt giống như xuất hiện bỏng, bước lên mặt điên. Nó gào thét một tiếng, một lần nữa độn hồi thông đạo bên trong. Lăng đại nhân. Ám vệ nhóm đem Lăng Vệ Yên đụng tại trung tâm, cẩn thận nhìn chằm chằm vào trốn trở về cương thi. Lăng Vệ Yên trở lại ám vệ bên trong lập tức tìm về uy nghiêm, trầm giọng nói, Thiên Tinh lão nhân thi thể dị biến, đối bản địa dân chung có thật lớn nguy hiểm, các ngươi lập tức chuyển nhặt thạch khối, đem này tòa mộ địa phong đứng lên. Mọi người đứng là, đều đi tìm cái kia thạch khối, từng khối ném vào huyệt mộ mỗi khẩu. Không bao lâu huyệt mộ nhập khẩu liền bị thạch đầu nhồi vào, phong cực kỳ chặt chẽ. Lăng Vệ Yên nhưng sợ bị cương thi đột phá xông ra, nhượng mọi người chuyển nhặt thạch đầu, tươi sống lui thành một tòa thạch đầu tiểu sơn. Đỗ Hoành Chu thở dài nói, lợi nước lợi dân, Lăng tỷ tỷ thật sự là một cái quan tốt. Lăng Vệ Yên sắc mặt không hề bận tâm, một lần nữa cầm về ám vệ lãnh đạo uy nghiêm. Chương 66, súng bắn chim đổi chim pháo. Đỗ Hoành Chu cùng Lăng Thải Dung lưu luyến chia tay. Lăng Thải Dung cực lực muốn mời Đỗ Hoành Chu đến Phi Vũ quận lúc đi nàng trong nhà làm khách. Đỗ Hoành Chu biểu hiện vô cùng cam tâm tình nguyện. Đạo bất đồng bất phân bì mưu. Ám vệ tới đi như phong, vô tung vô ảnh, là triều đình bí ẩn cơ cấu. Đỗ Hoành Chu thảo dân một cái, tốt nhất không muốn cùng như vậy cơ cấu hỗn tại cùng một chỗ. Lời nói thật sự, Thiên Tinh lão nhân mộ địa chuyến du lịch một ngày tuy nhiên thu hoạch phong thanh, nhượng Đỗ Hoành Chu kiếm được đầy buồn đầy bát. Nhưng lại tới một lần, hắn chưa hẳn nguyện ý hung hiểm. Lần này kinh lịch thật sự hung hiểm. Nếu không phải hắn nắm lấy cơ hội chủ động xuất kích, hơi do dự lời nói lúc này cũng đã biến thành thi cốt. Ta có kiếm tiên hệ thống tương trợ, chỉ cần cố gắng liền có thể để thăng thực lực, không có cần thiết muốn làm cho như vậy nguy hiểm. Đỗ Hoành Chu thầm nghĩ, hiện tại nội công tâm pháp có, ta cần phải làm là mua sắm một nhóm năng lượng, sau đó an an ổn ổn tu luyện, một mực tu luyện đến tiên thiên cảnh giới. Lần đi Phi Vũ quận, tiện đường nhìn xem Lục Hợp kiếm phái tình huống, ước định phải chăng còn có bái sư cần thiết. Đỗ Hoành Chu suy tư trở lại khách sạn, cùng hai gã tùy tùng tụ hợp. Duyệt Lai khách sạn vừa mới chết hơn người không hảo ở hắn đổi nhất ra khách sạn, vùi đầu ngủ say. Tại Thiên Tinh lão nhân trong mộ đùa bỡn một vòng, hắn căn bản không có ngủ thành giấc. Một giấc tỉnh lại, thần thanh khí sảng. Đỗ Hoành Chu ăn xong cơm tối, đã tọa luyện khí. Ngày thứ hai sáng sớm, cùng với hai cái tùy tùng khởi hành, đi đến Vệ Xuyên huyện thành bên ngoài trên quan đạo, một con ngựa cùng một người dừng ở quan đạo trung ương. Đỗ Hoành Chu đưa mắt nhìn lên. Hắc, người quen. Cậu tặc, hôm nay không có ai bảo hộ ngươi rồi. Mạnh Ôn Kỳ chỉ tay mắng to, Vi Siêu vừa chết, ta xem ngươi hôm nay còn có thể chơi cái gì âm mưu quỷ kế. Đỗ Hoành Chu ghìm chặt ngựa cương, cao mày nói, Mạnh Ôn Kỳ, ta tại Thanh Lang Bang đã phóng qua ngươi một lần, ngươi nhưng muốn chấp mê bất ngộ ư? Ta nhổ vào. Mạnh Ôn Kỳ giận tím mặt, vô sỉ cậu tặc, ta sát ngươi. Rút kiếm, buôn hành, một kiếm ra. Nhìn ra được, Mạnh Ôn Kỳ kỹ năng cơ bản không sai. Hàn quang chỉ chợt lóe, lợi kiếm liền đâm đến Đỗ Hoành Chu trước người. Đỗ Hoành Chu sớm liền có chỗ chuẩn bị, rút kiếm trẻ dọc, nhất chiêu lực phách hoa sơn. Giang giác. Mạnh Ôn Kỳ bay ngược ra ngoài, trong tay chỉ còn nửa đoạn trường kiếm. Ngực tiên huyết rơi. Đỗ Hoành Chu than thở một tiếng, ta nói qua ngươi không nên tới lần thứ hai, sự tình có thể một không thể hai, ta lại phóng qua ngươi đó chính là xóa bước. Cho nên hắn động thủ. Tại Tây Xuyên kiếm ra chỉ phía dưới, một kiếm chém đứt Mạnh Ôn Kỳ trường kiếm. Trường kiếm hạ xuống, Mạnh Ôn Kỳ mệnh vận tùy theo đi đến điểm cuối cùng. Hắn không có một thân kiếm pháp, lại gặp được ngang ngược không nói đạo lý Tây Xuyên kiếm. Có tài nhưng không gặp thời. Đỗ Hoành Chu trả lại kiếm hồi vỏ, phân phó nói, tốt xấu là chết ở ta trong tay, tại trong rừng đảo cái hố đem hắn bụi à. Hai cái tùy tùng hiện tại đối hắn bội phục bạc phần, nói gì nghe nấy. Ba người cưỡi ngựa chạy như điên, ngày đi đêm nghỉ, không chỉ một ngày. Ba ngày sau Phi Vũ quận nguy nga tường thành xuất hiện tại Đỗ Hoành Chu trước mặt. So sánh với tại Thanh Sơn huyện, Vệ Xuyên huyện các loại huyện thành, Phi Vũ quận thành như là cất cao mấy cái cấp bậc, triển lộ ra cái này thời đại đại thành mị lực. Cao tới 10 trượng tường thành nguy nga đứng vững. Hùng tráng, to lớn, tang thương. Đỗ Hoành Chu cảm khái một hồi thành cổ tường hùng vĩ, dắt ngựa chui vào đám người. Biển người chen chúc, tiểu thương phiến cùng đại thương đội, còn có lui tới giang hồ khách hội tụ thành một điều trường long. Giao nộp qua vào thành phí, Đỗ Hoành Chu ba người thuận lợi tiến vào Phi Vũ quận thành. Phi Vũ quận thành làm vì thành khu so huyện khu phồn hoa rất nhiều, trên đường phố lui tới người đi đường rậm rạp chậm chịt, khắp nơi người làm ăn thét to âm thanh. Đường đi hai bên kiến trúc san sát nối tiếp nhau, phần lớn là tinh điêu tế chắc đáng giá trạch viện. Trên đường phố sách đao vượt qua kiếm giang hồ khách cùng người bình thường vô ý, đi cái 3 năm bước liền có thể đụng lên một vị. Phi Vũ quận cao thủ nhất định rất nhiều. Thấy mầm biết ê, Đỗ Hoành Chu thực nhanh liền ý thức được Phi Vũ quận cao thủ so trong tưởng tượng muốn nhiều. Thiên sát còn sớm, Đỗ Hoành Chu đi trước tìm một chỗ tiểu lâu, an điểm đồ vật, thuận tiện tìm hiểu tin tức. Tìm người qua đường nghe ngóng một phen, gần nhất phồn hoa tiểu lâu gọi là Nên Tiên lâu, là Phi Vũ quận văn nhân thi sĩ cùng với giang hồ cao nhân lui tới nơi. Đỗ Hoành Chu căn cứ tới qua không bỏ qua ý tưởng đi tới Nên Tiên lâu, tính toán nếm thử Phi Vũ quận đặc sắc rượu món ăn. Nơi khác tới, tiểu nhị ca ánh mắt bên trong một cách tự nhiên mang theo điểm ngạo khí, hiện tại người lưu lượng đại, không có bàn trống, khách nhân vãn điểm lại tới á, Đỗ Hoành Chu có chút thất vọng. Vừa gặp vài tên hoa y tuổi trẻ tiến môn, tiểu nhi cung hạ eo cười nói, mấy vị công tử bên trong mời, rượu món ăn đều đã chuẩn bị tốt rồi. Đỗ Hoành Chu lắc đầu, cái này thế giới tố chất giáo dục còn chờ phổ cập, đã không có có chỗ trống, vậy đổi nhất ra quá. Đỗ Hoành Chu cùng hoa y tuổi trẻ nghiêng người mà qua, chuẩn bị ly khai. Trong đó nhất danh nữ tử ánh mắt xẹt qua Đỗ Hoành Chu khuôn mặt, đống nhiên đốn trụ. Nàng phản ứng một giây, kêu lên, công tử dừng bước. Đỗ Hoành Chu không có quay đầu lại, đang tại tưởng trực tiếp đi tìm khách sạn vẫn là tìm địa phương trà sát nhất đốn. Nàng kia lại kêu một tiếng, phía trước vị kia mang đấu lạp công tử, mời dừng bước. Đỗ Hoành Chu quay đầu lại, cô nương gọi là tại hạ. Nữ tử cẩn thận dò xét Đỗ Hoành Chu, ta xem công tử cùng ta một vị bằng hữu cũ rất giống, tại hạ Lục Hợp kiếm phái Cốc Nam Chân, xin hỏi công tử tôn tính đại danh. Ta cảm thấy ngươi tại không trung sinh hữu. Đỗ Hoành Chu trong lòng phung tảo, âm thầm đắc ý tiểu nhị ca nhãn tình sáng lên, vội vàng nói, nguyên lai là Lục Hợp kiếm phái thập đại đệ tử một trong Cốc cô nương, không có từ xa tiếp đón, thứ tội thứ tội. Cốc Nam Chân vẫy vẫy tay, không có phản ứng đến hắn. Thần sắc có chút tự đắc. Cốc Nam Chân đồng bạn ghé mắt, trong đó một người nói, Cốc sư muội, hắn là ngươi bằng hữu ư? Mặt khác một người thầm nói, Cốc sư muội thế nào sẽ có loại này ở quê bằng hữu? Đỗ Hoành Chu theo một đám tuổi trẻ nam tử trong mắt thấy địch ý, trong lòng có chút không đúng vị. Những người này, lòng dạ quá hẹp hòi. Bất quá vừa tới Phi Vũ quận liền gặp được Lục Hợp kiếm phái người, cái này bắt đầu không sai. Tại hạ Đỗ Hoành Chu, giang hồ tam nhân. Đỗ Hoành Chu chắc tay, Cốc cô nương đúng là Lục Hợp kiếm phái cao túc, tại hạ bội phục. Cốc Nam Chân hàm cười nói, Đỗ công tử khen nhầm, ta nghe công tử vừa rồi chỗ nói chuẩn bị dùng món, vừa vặn chúng ta đã chuẩn bị nhắm rượu chỗ ngồi, không biết công tử phải chăng nguyện ý cùng một chỗ tham gia đâu. Cốc sư muội, ngươi không muốn bị này người bề ngoài lừa gạt hắn. Nhất danh thân hình cao lớn tuổi trẻ không chút nào khách khí nói, người này vừa nhìn đã biết là theo ở quê tới, không biết lễ nghi quy củ, làm sao có thể nhượng hắn ngồi vào vị trí. Hắn tại mọi người bên trong tựa như vô cùng có hy vọng, lời nói vừa ra miệng những người khác nhau nhào phụ họa. Tần sư huynh nói là, Cốc sư tỷ ngàn vạn đừng để bên ngoài này tiểu tử lừa gạt rồi. Đỗ Hoành Chu chắp chắp tay, quay người ly khai. Một đám không kiến thức thổ bánh bao. Cốc Nam Chân buồn vô cớ như thất, bất quá cũng không có có nhiều nói. Đẹp mắt rốt cuộc không thể đường cơm ăn. Đáng tiếc, những người này không thích hợp lui tới. Đỗ Hoành Chu thở dài, muốn nghe ngóng Lục Hợp kiếm phái tin tức còn muốn từ mặt khác địa phương bắt tay vào làm, tìm địa đầu xà hỏi một chút. Nào có so triều đình càng hảo địa đầu xà đâu. Chương 67, trước ngạo sau cung kính hoàng đăng cát. Nam ở Phi Vũ quận thành quán xuyên nam bắc phi hoàng đại nhai thượng. Lâu khởi ngũ tầng, nhất chi độc tú. Một đôi sư tử bằng đá tọa trấn đại môn, lưu kim chiêu bài tại dưới trời chiều rạng rỡ sinh huy. Đỗ Hoành Chu tại Nên Tiên lâu đụng phải một cái mũi cho, dứt khoát cả cơm cũng không có ăn, trực tiếp đi tới hoàng đăng cát. Kiếm tiên tâm pháp tại đề thăng đến linh phẩm nhị tinh phía sau, tinh diệu trình độ đề thăng đến thập phần kinh khủng cảnh giới. Nguyên vốn đã tu luyện đến luyện khí tam trọng hậu kỳ chân khí trải qua chuyển hóa phía sau cảnh giới cư nhiên rơi xuống đến luyện khí tam trọng sơ kỳ. Trải qua này mấy ngày khổ tu, tăng thêm 8 khỏa thông mạch đan, mới đem tu vi khôi phục lại luyện khí tam trọng hậu kỳ. Đan dược lỗ hổng thật lớn. Cao lớn hộ vệ miễn cưỡng nhìn Đỗ Hoành Chu một cái, một câu chưa nói. Vừa nhìn chính là kiêu ngạo sinh ý người bán tư thế so nhà bán hàng bảy còn đủ. Đỗ Hoành Chu trực tiếp đi vào đại môn, trong điểm trống rỗng, không có người nào. Một hàng bài thịnh phóng bình sứ cái giá dán tường bày ra, tất nhiều loại đan dược. Mà tại trong phòng chính giữa, một cái lao đầu ngồi tại trên xích đu uống trà. Đỗ Hoành Chu nói, lao nhân gia, mua đan dược tìm ai đâu? Lao đầu chuyển quay đầu lại, dò xét Đỗ Hoành Chu, tìm lao phu chính là, tiểu huynh đệ tưởng mua cái gì đan dược? Bồi khí đan. Lao đầu lại nằm, theo ngón tay hướng một hàng bình sứ. Bồi khí đan 80 lượng nhất khỏa, một cái bình nhỏ 3 khỏa, thỉnh khách nhân tự lấy. Tiểu sinh ý Đỗ Hoành Chu hơi hơi cười cười, ta muốn mua 100 khỏa bồi khí đan, chẳng lẽ muốn ta cầm hơn 30 cái bình nhỏ tại trong tay ư? 100 khỏa. Lao đầu lần nữa đứng dậy, động dung nói, huynh đệ niên kỷ không lớn khẩu khí đạo thật không tiểu, 100 khỏa bồi khí đan, nhận đãi 8000 lượng bạc. Hắn đôi mắt trông mong nhìn chằm chằm vào Đỗ Hoành Chu, ánh mắt bên trong rất có hoài nghi. Đỗ Hoành Chu lấy ra một trương kim phiếu, này là 1000 lượng kim phiếu, tương đương bạch ngân 2 vạn lượng, mời tiền bồi giúp ta lấy hàng, thối tiền. Kim phiếu. Lao đầu con mắt sáng lên, vỗ vỗ tay lập tức ra tới hai cái tuổi trẻ cô nương. Lấy đàn một hương hộp qua tới, trang 100 khỏa cao nhất các loại bồi khí đan. Lao đầu khuôn mặt cười thành một đóa quốc hoa, tiểu lão nhân mắt vụ về, lại không thể nhìn ra công tử hơn người phong thái, thật sự là hổ thẹn. Này mặt biến đến làm người ta xử trí không kịp đề phòng. Đỗ Hoành Chu nghĩ thầm Lăng Vệ Yên thân phận khả năng so với hắn tưởng tượng còn cao. Đơn thuần 2 vạn lượng bạch ngân không đến mức lệnh lao đầu trước ngạo mạn phía sau cung kính. Lao đầu tâm tình biến hóa không phải tại nghe đến Đỗ Hoành Chu muốn mua 100 khỏa bồi khí đan lúc, mà là thấy hắn cầm ra kim phiếu lúc. Này chí ít nói rõ kim phiếu chẳng những đại biểu tài phú, hẳn là cũng có thể đại biểu thân phận. Đỗ Hoành Chu nghĩ tới đây, tiện tay đem kim phiếu thu trở về. A, chỉ cần 8000 lượng bạc, ta đây tiền lẻ còn đủ dùng. Đỗ Hoành Chu vân đạm phong khinh nói một câu, ngược lại móc ra một chồng ngân phiếu. Hắn theo Thanh Sơn huyện ra tới khi trong lòng sủy 4 vạn lượng khoản tiền lớn, hướng Vi Siêu mua đan dược thêm thuê tiêu phí 7000 lượng, lại tăng thêm trên đường vụn vặt lẻ tẻ tiêu phí, còn thừa lại ngân phiếu 33000 lượng. Một đường ăn cơm, dừng chân tương đương xuống tới chỉ tiêu phí 20 lượng bạc. Nay vẫn là lựa chọn giá cao tiểu lâu cùng khách sạn. Mà tại Thiên Tinh lão nhân mộ địa, Đỗ Hoành Chu còn theo Lăng Vệ Yên trên thân lừa bịp tới 2 vạn lượng kim phiếu. Ấn theo hoàng kim cùng bạch ngân hiện tại 1:20 so suất, chính là chọn vẹn 40 vạn lượng bạch ngân. Có thể nói, Thiên Tinh lão nhân mộ địa một chuyến, thẳng làm Đỗ Hoành Chu kiếm đầy bồn đầy bát. Lao đầu ngượng ngùng, tưởng khả năng là tuổi trẻ có chút không cao hứng. Cũng là, đổi qua hắn bị người lãnh đạm cũng sẽ không cao hứng. Nhân gia thân phận cao quý, đương nhiên có cái này lực lượng. Lao đầu bồi cười nói, tiểu lão nhân ngải ngọc tuyển, dám hỏi công tử tôn tính đại danh. Đỗ Hoành Chu nhìn hắn một cái, thế nào, hoàn đang các buôn bán còn muốn đăng ký khách nhân tính danh như. Khí thế này ngoạn ý nhưng thật ra là đối lập nhau, ngươi cường hắn yếu, hắn cường ngươi yếu. Đỗ Hoành Chu biểu hiện ra cường thế tư thái, lao đầu khí thế liền biến được vô cùng yếu ớt. Đương nhiên không cần, bất quá buồn các có vì chút tôn quý khách nhân cung cấp hội viên phục vụ, nếu như duy nhất một lần mua sắm đan dược tiêu phí vượt qua 3 vạn lượng bạc, liền có thể khai thông hội viên. Ngài Ngọc Tuyền cẩn thận nói, hội viên có thể hưởng thụ cựu chiết ưu đãi, đồng thời có thể hưởng thụ đến đưa hàng tới cửa phục vụ. Đỗ Hoành Chu trong lòng oán thầm, các ngươi này rõ ràng là muốn sở ta nội tình. Hắn đương nhiên không nguyện ý bị bọn hắn thăm dò chính mình là ở quê tới thổ tài chủ, ai biết hắn nhóm có thể hay không động cái gì lệch ra tâm tư. Đỗ Hoành Chu lắc đầu cự tuyệt, ngồi tại trên mặt ghế nhắm mắt dưỡng thần. Lương dựa đại thụ hảo hâm mát. Giang hồ tán nhân nói tiêu sái, lại đồng cấp với không có bối cảnh, dễ dàng bị người ngấp nghé. Làm vì một cái sơ nhập giang hồ tiểu manh tần, Đỗ Hoành Chu vẫn là tưởng tìm nhất ra danh môn đại phái gia nhập tạm thời cư trú. Đại thụ che gió che mưa, hắn tức thì tàng tại đại thụ phía dưới chậm chạp phát dụng, miễn cho tại nhỏ yếu lúc liền bị người nhìn chằm chằm. Rốt cuộc phi kiếm uy lực mặc dù cường, cũng chỉ có một kích chi lực, đối mặt người đông thế mạnh lúc lực có chưa đến. Đợi đến tu vi để thăng đi lên, hắn mới có lực lượng đối mặt người khác rình mò. Ngài Ngọc Tuyền không lại nói chuyện, ánh mắt cẩn thận dò xét Đỗ Hoành Chu. Thật nhanh, thần sắc của hắn chính là biến đổi. Tứ phương tứ chính đàn một hạp đưa đến Đỗ Hoành Chu trước mặt, bên trong lấy tơ lụa làm mềm sấn, chỉnh tề phóng 100 khỏa bồi khí đan. Minh hoàng sắc đan dược bóng loáng sáng ngời, sát thái no đủ. Vừa nhìn chính là thượng đẳng hàng. Đỗ Hoành Chu đem cái hộp nhét vào trong ngực liền đi. Ngài Ngọc Tuyền Ân cần đưa đến môn khẩu, nhìn xem mấy người đuổi kịp Đỗ Hoành Chu. Rốt cuộc tuổi trẻ, không có kinh nghiệm giang hồ a, hai cái tuổi trẻ cô nương biến sắc, các chủ, những người này tổng canh giữ ở chúng ta môn ngoại chảo dê béo, không khỏi quá bại hoại chúng ta hoàn đan các thanh danh. Ngài Ngọc Tuyền quét các nàng hai người một cái, theo mũi bên trong tễ ra một tiếng hừ nhẹ. Chỉ cần bọn hắn không chảo còn chưa tiến môn dê béo, cái kia liền cùng ta nhóm hoàn đan các không có quan hệ. Tiền cũng đã kiếm, ai còn quản dê béo thế nào? Đỗ Hoành Chu ly khai hoàn đan các chưa có chạy mấy bước, sắc mặt hơi đổi. Mấy người lén lén lút lút đi theo sau lưng, đi đi ngừng ngừng, lại không có mảy may che lấp. Địa phương bang phái, Thanh Sơn huyện có mãnh hổ bang, Phi Vũ quận khẳng định cũng có bang phái. Đỗ Hoành Chu tâm niệm chuyển động, đột nhiên trông thấy phụ cận không xa liền có một tòa trang trí chú trọng khách sạn. Hắn hướng hai gã tùy tùng nói, đi, hôm nay ta mang các ngươi trông thấy tràng diện như thế, chúng ta liền ở nhà kia thượng cấp bậc khách sạn. Hai cái tùy tùng muốn liền bị Phi Vũ quận phồn hoa chiếu hoa mắt, nghe vậy cũng rất hưng phấn. Trăm bước đường đi một nửa, hai người đột nhiên nhảy đến Đỗ Hoành Chu phía trước. Một cái thân hình cao lớn, xuyên đối và áo ngắn, tay cầm cương đao. Khác một cái tướng ngũ đoạn, mặt mũi tràn đầy râu bài nón, cũng xách theo cương đao. Hai người hung thần ác sát, mặt mũi tràn đầy ác đối với. Tướng ngũ đoạn cao kêu lên, "Ngươi, tiểu tử." Hai người vừa muốn nói chuyện, Đỗ Hoành Chu đông nhiên rút kiếm. Tây xuyên kiếm xẹt qua nhất đạo đường vòng cung đối tướng ngũ đoạn đương đầu phách xuống. Hai người không nghĩ tới Đỗ Hoành Chu đột nhiên làm khó dễ, không có chuẩn bị. Lại tăng thêm Đỗ Hoành Chu tu luyện kiếm pháp rất dụng tâm, bây giờ đã là nhất danh đại cao thủ. Cao thấp thấy ngay, tướng ngũ đoạn giơ lên đao ngăn cản, bị Đỗ Hoành Chu một kiếm chém đứt cương đao. Mũi kiếm đảo qua tướng ngũ đoạn mi tâm, huyết ngân hiện ra. Chương 68, trận chiến định lực đương người khác ngấp nghé người tài phú lúc, như thế nào mới có thể bảo trụ tài phú, bảo trụ tính mệnh. Cho đối phương đón đầu ra sức đánh, đánh bất ngờ đánh cho tàn phế hắn, thậm chí xử lý hắn. Tự nhiên liền không có người dám tại ngấp nghé. Đối bà táo áo ngắn hắn tử thấy ngây người, phòng chừng là chưa thấy qua Đỗ Hoành Chu như vậy chủ động xuất thủ. Trong lúc nhất thời không có phản ứng qua tới, Đỗ Hoành Chu chỗ nào hội ngông chiều hắn, mũi kiếm quét qua, dứt khoát lưu loát hết nợ. Người chung quanh rầm ảo ảo một chút tản ra, liên tiếp vang lên vài tiếng thét lên. Đỗ Hoành Chu thu kiếm, nhìn quanh tứ phía. Chúng người nhãn thần né tránh, không dám nhìn thẳng. Bao quát mặt khác mấy vị đang muốn làm loạn người theo dõi. Chớ phát ngốc, đi thôi. Mục đích đã đạt tới, Đỗ Hoành Chu đánh thức bị sợ ngốc hai cái tùy tùng, bước nhanh đi về hướng khách sạn. Khách sạn tên là Bình An. Tứ tầng lâu phòng, mái cong đấu cùng, cực kỳ chú trọng. Đón khách tiểu nhị đối trước cửa giết người không thèm để ý chút nào, biểu lộ thong dong mà đem Đỗ Hoành Chu dẫn nhập khách sạn. Đỗ Hoành Chu hỏi, "Tiểu nhị ca, các ngươi khách sạn gọi Bình An, có thể bảo vệ người Bình An ư? Tiểu nhị cười nói, khách quan này lời nói thú vị, giang hồ bên trong gió to sóng lớn, chúng ta buôn bán đúng là cầu cái Bình An, nào có bản sự bảo vệ người Bình An đâu. Đỗ Hoành Chu có chút thất vọng, cười nói, ta còn tưởng rằng Bình An khách sạn có thể bảo trụ khách Bình An đâu. Tiểu nhị cười cười, bản điếm phòng trọ phân giáp đất bính tam đẳng, giáp các loại phòng trọ 100 lượng một đêm, đất đẳng phòng trọ 50 lượng một đêm, bính đẳng phòng trọ 10 lượng một đêm, khách nhân lựa chọn cái nào một loại. Đỗ Hoành Chu hiếu kỳ, 100 lượng một đêm, không phải chỉ là để ngủ đi. Giáp các loại phòng trọ cung cấp thượng đẳng đồ ăn, nhà tắm công cộng, tinh thất, cũng có cực phẩm mỹ nhân phục thị. Tiểu nhị ca cười nhẹ nói, những cái kia mỹ nhân đều là từ nhỏ bồi dưỡng tuổi trẻ nữ tử, từng cái lớn lên mỹ mạo như hoa, đảm bảo khách quan lưu luyến quên bể. Đỗ Hoành Chu nhếch miệng, này không phải khách sạn, rõ ràng là ký viện. Thực mẹ nó hạ tiện. Hai gian bính đẳng phòng trọ. Đỗ Hoành Chu bỏ đi tiểu nhị ca tiếp tục khuyên bảo ý niệm trong đầu, chọn lấy phổ phổ thông thông bính đẳng phòng trọ. Không phải luyến tiếc hoa tiền, liền là làm người chính trực. Làm không được những cái kia không đứng đắn sự tình. Nói là phổ thông, nhưng cùng trên đường đi ở qua khách sạn so sánh với như cũ vượt qua rất nhiều. Ăn cơm xong, Đỗ Hoành Chu tại trong phòng đả tọa tinh tâm. Ta hôm nay tại trên phố động thủ sát nhân, át phải hội khiến cho địa phương bang phái thù hận, tám thành bọn hắn phải báo quan tới bắt ta. Đỗ Hoành Chu suy tư, Bình An khách sạn dám làm loại này suy nghĩ, bối cảnh nhất định cứng rắn, nói không chừng có thể ngăn cản quan phủ mấy ngày, ta muốn thừa dịp này mấy ngày để thăng thực lực, càng cao càng tốt. Bất quá quan phủ thật sự xông tới hắn cũng không sợ, nhiều nhất chuyển ra Lăng Vệ Yên tên tuổi hù dọa người chính là. Phanh. Cửa phòng bị một cước đạp hai, 5-6 cái đại hán nối đuôi nhau đi vào gian phòng. Cầm đầu một người lỗ mũi hướng thiên, lạnh lùng dò xét Đỗ Hoành Chu. Là hắn ư? Thủ hạ người vội vàng nói, không sai, chính là hắn sát ta nhóm người. Tới thật nhanh, chẳng lẽ những người này cùng Bình An khách sạn là một phe? Đỗ Hoành Chu suy tư đứng lên, bàn tay phóng đến Tây Xuyên kiếm trôi kiếm thượng. Này trôi kiếm bị Vân Đông Lưu tùy thân mang theo, phẩm chất phi phàm, bình thường đao kiếm nhất chạm liền đoạn. Có kiếm này nơi tay, bình thường lục phẩm võ sĩ cũng không phải Đỗ Hoành Chu đối thủ. Hắn giả ý hỏi, các ngươi là cái gì người? Tam Mánh Bang, Nô Nhất Kỳ. Cầm đầu đại hán lạnh lùng nói, sát ta Tam Mánh Bang người, việc này không thể thiện, giao ra ngươi trên thân tất cả ngân lượng, quỳ xuống dập đầu 10 cái khấu đầu, tha cho ngươi một điều tính mệnh. Đỗ Hoành Chu nở nụ cười, ngươi biết ta là ai ư? Nô Nhất Kỳ bộ dáng uy mãnh, trung đồng lớn nhỏ con mắt chừng đến căng tròn. Lão tử không cần biết rõ, giao tiền, bằng không lập tức đánh đoạn ngươi chân chó. Cả lai lịch của ta cũng không điều tra rõ ràng liền dám tới tìm ta phiền toái, thật sự là vô chi giả không sợ. A Đỗ Hoành Chu eo sống lưng một cái, lộ ra một cổ ngạo nghệ khí chất. Ta đây trong tay này trôi kiếm ngươi nhận không nhận thức? Tây Xuyên kiếm bày ở trước mặt, chiếu vào Nô Nhất Kỳ hốc mắt. Nô Nhất Kỳ nhẹ răng cười, xem ra ngươi là chưa thấy quan tài không nổi nước mắt, ta đây liền tự mình nhượng ngươi ghi nhớ thật lâu. Hắn ban rút ra trường đao, lưỡi đao giơ lên. Một cổ khí thế xuyên thấu qua trường đao áp hướng Đỗ Hoành Chu. Cường giả. Chỉ ít so lúc trước cái kia mạnh ôn kỳ cường nhiều cái cấp bậc. Quân thành quả nhiên tàng long ngọa hổ. Đỗ Hoành Chu ánh mắt băn khoăn, tìm kiếm một kích tất sát tốt nhất lộ tuyến. 6 cá nhân có chừng 3 hàng, duy nhất một lần có thể kích sát 3 người, còn có 3 người còn thừa. Hy vọng mượn nhờ giết chết Ngô Nhất Kỳ uy thế hù dọa ở 3 người. Đỗ Hoành Chu gắt gao chống đỡ Ngô Nhất Kỳ khí thế, giấu giếm kiếp sát mặt. Hắn trong miệng nhẹ cười nói, đã ngươi có mắt không trọng, ta đây liền thành phần ngươi. Ngô Nhất Kỳ cười lạnh, chính là thất phẩm võ đồ, tại quận thành nhiều vô số kể, cả đầu cẩu cũng không bằng, thật không ngờ nói khoác mà không biết ngượng. Ta cam đoan hội nhượng ngươi hối hận hiện tại thuyết pháp. Đang nói hắn đột nhiên cảm giác sau lưng y phục bị người giật một chút. Hắn không có quay đầu lại, quá khẽ, chờ ta sát này tiểu tử lại nói. Lại bị giật một chút. Nô Nhất Kỳ nhịn xuống nộ khí không để ý đến, nhấc chân đi về hướng Đỗ Hoành Chu. Khí thế của hắn đã tích góp đi lên, không phát không được. Thủ hạ thấy tình thế không ổn, vội vàng giữ chặt Nô Nhất Kỳ kêu lên, lao đại, hắn trong tay cầm chính là Tây Xuyên kiếm. Tây Xuyên kiếm lại thế nào, ngươi có thể hay không đừng chít chít nhỏ mó, Tây Xuyên kiếm. Nô Nhất Kỳ cực không kiên nhẫn giận dữ mắng mỏ. Đồng nhiên hết hầu như là bị vận mệnh móc chặt, thanh âm im bặt mà dừng. Hắn tập trung tinh thần dò xét Tây Xuyên kiếm, khó có thể tin đắc đạo, Tây Xuyên đại hiệp Vân Đông Lưu Tây Xuyên kiếm. Khen. Bạch quang lập lòe. Đỗ Hoành Chu rút kiếm, cất bước, trẻ dọc, liên tiếp chối động tác hành văn liền mạch. Nô Nhất Kỳ nâng đao tương ứng, tuy nhiên vội vàng nhưng không hoảng loạn. Trường đao ứng thanh mà đoạn. Đỗ Hoành Chu thu kiếm lui về phía sau, không thể giả được, hiện tại ngươi có thể làm ư? Nô Nhất Kỳ sắc mặt một hồi hồng một hồi bạch, phát ra một tiếng kêu rên, ta Tân Nguyệt bảo đao. Đỗ Hoành Chu khiêu mi, ngươi không tưởng lăn. Nô Nhất Kỳ thân thể chấn động, vội vàng nói, tiểu nhân này cũng ngay. Bảo đao lại trọng yếu cũng không có tính mệnh trọng yếu. Nay người cầm trong tay Vân Đông Lưu thiếp thân bội kiếm, tuyệt đối là Vân Đông Lưu truyền nhân. Sát hắn dễ dàng. Có thể đắc tội Vân Đông Lưu chỉ có đường chết một cái. 6 người chật vật rút khỏi. Đỗ Hoành Chu thở dài nhẹ nhõm, sau lưng mồ hôi lạnh ứa ra. Ngại ngại cái hùng, nay sự tình thật không phải người làm. Phàm là định lực kém một điểm, liền bị hụ chết. Nô Nhất Kỳ võ công không kém, chỉ là khí thế liền kém một chút đè sập Đỗ Hoành Chu. Cho Đỗ Hoành Chu cảm giác so Ngụy Ba kém rất nhiều, nhưng so Mạnh Ôn Kỳ cường rất nhiều. Khả năng là ngũ phẩm hoặc là tứ phẩm võ sĩ. Nhìn hắn bộ dáng hẳn là cái tiểu đầu mục, không phải bang phái thủ lĩnh. Này nói rõ hắn sau lưng thế lực không thể khinh thường. Đỗ Hoành Chu nghĩ thầm chính mình định lực so phía trước tăng cường rất nhiều, đối mặt loại này nguy cấp thời khắc cư nhiên chấn định tự nhiên. Khó được. Nô Nhất Kỳ 6 người đi phía sau không bao lâu, lại vang lên gõ cửa âm thanh. Thanh âm thư hoãn, có chủng cẩn thận từng ly từng tí cảm giác. Hẳn là không phải địch nhân. Tiểu nhân Trần Lục, là Bình An khách sạn quản sự, chuyện vừa rồi là chúng ta chiếu cố không chu toàn, quấy nhiều đến khách quý, đặc biệt tới hướng khách quý bồi tội. Đỗ Hoành Chu không có mở cửa, không có việc gì, ngươi đi thôi. Chương 69, cắn thuốc khách quý, tiểu điểm đôi quấy nhiều khách quý cảm giác sâu sắc thật có lỗi, cố ý cho khách quý chuẩn bị hạ giáp các loại phòng trọ, mời khách quý nâng cao quý chân, chuyển tới giáp các loại phòng trọ. Đỗ Hoành Chu mở ra cửa phòng, môn ngoại là cái trung niên nam tử. Eo bối nửa cung, ăn nói khép nép. Hai cái tùy tùng theo trong phòng ra tới, nhìn chằm chằm vào trung niên nam tử. Dẫn đường. Đổi đến giáp các loại phòng trọ, đãi ngộ quả nhiên khác nhau rất lớn. Một gian phòng ngủ, một gian phòng khách, một gian phòng tắm, một gian tinh thất. Hoàn toàn đủ người hàng ngày sinh hoạt. Đỗ Hoành Chu an bài hai gã tùy tùng ở tại phòng khách, hắn đi tới tinh thất chuẩn bị phục dụng đan dược. Nhất quả bồi khí đan vào trong bụng, dược lực bị bây giờ đã thập phần đổ sộ chân khí tùy tiện tan ra. Linh phẩm kiếm tiên tâm pháp biến được thập phần thâm ảo, hành công lộ tuyến so lúc trước phức tạp 10 bội số gấp 10 lần. Mỗi đi một cái tuần hoàn cũng sẽ mang đến chân khí số lượng cùng chất lượng hạn chế để thăng. Tu luyện hiệu suất tùy theo trên phạm vi lớn để thăng. Phàm phẩm tam tinh nếu là lão nhu kéo phá xe, linh phẩm nhị tinh chính là gia tạp. Mà lại tu luyện ra tới chân khí không chế tính thật to để thăng. Hiện tại Đỗ Hoành Chu luyện khí tam trọng hậu kỳ, đối ứng võ đạo thất phẩm. Nhưng hắn chân khí muốn so đồng cấp võ giả chí ít cao hơn gấp mấy lần. Nghiền ép tư thái, bảo trì xuống dưới, về sau nghiền ép cung cấp, treo lên đánh cao cảnh giới không nói chơi. Tiếp lấy phục dụng thứ hai quả. Đỗ Hoành Chu không biết mệt mỏi, cố gắng khổ tu. Một lần lại một lần thôi động tâm pháp vận chuyển, phục dụng bồi khí đan. 50 quả bồi khí đan vào trong bụng, chân khí lớn mạnh gấp đôi. Đỗ Hoành Chu nhăn lại lông mày. Tại hắn cảm giác bên trong, chân khí cường đại phía sau giống như ép tới cánh tay có chút kỳ quái, có chút nâng không nổi tới. Cánh tay như là cả thạch khối, cơ bắp phình căng căng. Cánh tay bắt đầu phím hồng, tựa như là cái loại này mạch máu chen trúc hiện ra hồng sắc. Chủ nhân chân khí tăng trưởng quá nhanh, thân thể không kịp thích ứng, vô cùng có khả năng tạo thành thân thể tổn thương. Hệ thống cảnh cáo đúng lúc mà đến. Đỗ Hoành Chu kinh hãi, chân khí tăng trưởng quá nhanh còn hội áp bách thân thể. Cái kia ta phía sau còn có thể phục dụng đan dược ư? Chân khí vốn là có tầm bổ thân thể công hiệu, sở dĩ hội áp bách thân thể là bởi vì chân khí quá nhanh tăng trưởng dẫn đến, chỉ cần chủ nhân giảm bớt duy nhất một lần phục dụng đan dược số lượng, giảm bớt phục dụng đan dược tần suất tiểu không có vấn đề. Ta đây nhanh chóng để thăng thực lực kế hoạch không phải ngâm nước nóng. Đỗ Hoành Chu có chút phiền muộn. Hắn còn tính toán mua, ăn, một đường ăn thành cao thủ đâu. Tiến hành theo chất lượng, khỏe mạnh phát triển, xúc tiến có thể duy trì phát triển mới là vương đạo. Đỗ Hoành Chu lắc đầu, không tại phục dụng bồi khí đan, thành thật thật vận chuyển tâm pháp để thăng đối chân khí trưởng công lực. Tại linh phẩm tâm pháp tăng phúc hạ, chân khí nhanh chóng cùng thân thể ma hợp, dung hợp, để thăng thân thể tổ chất. Hắn mỗi ngày tại tinh thất bên trong đả tọa luyện khí, tu luyện kiếm pháp, thời gian trôi qua thập phần phong phú. Bình An khách sạn bên ngoài, gió lạnh tại trên phố gào thét, nhựa qua lại người đi đường kéo thấp mảnh nón. Hai gã nam tử ngồi tại Bình An khách sạn đối diện, lặng lặng trông coi. Bọn hắn mặc áo trắng, lưng đeo trường kiếm, vừa nhìn chính là võ lâm cao thủ. Bình An khách sạn môn khẩu, một đám tay chân như lâm đại địch, khẩn trương nhìn chằm chằm vào hai gã nam tử. Hôm nay đã là ngày thứ ba rồi, này hai người đến cùng còn có đi hay không? Vài tên hỏa kế nhỏ giọng phàn nàn, này mấy ngày sinh ý thiếu rất nhiều, khách nhân đều nói này hai ngày khách sạn sát khí nặng, không thể ở lâu, kiên quyết không chịu ngủ lại. Lại như vậy xuống dưới, lễ mừng năm mới ta tiền thưởng đều không đủ về nhà xe phiếu tiền. Câm miệng, không muốn lung tung nói bậy đầu dễ. Tầm mắt rộng rãi quản sự Trần Lục quát lạnh nói, nhân gia là cao thủ, làm việc há lại cho ngươi xem bảo, thành thật thật trông coi, chớ chọc phiền toái. Trong lòng hắn cũng lẩm bẩm, này hai người là Vân Đông Lưu đồ đệ, bên trong cũng là Vân Đông Lưu người, vì cái gì không đi vào đâu? Vẫn là nói bên trong vị kia cũng không phải bọn hắn đồng lõa. Trần Lục con mắt chuyển động, trong lòng đã bắt đầu suy tư Đỗ Hoành Chu thân phận chân thật. Nguyên bản bởi vì Tây Xuyên kiếm, bọn hắn đã nhận định Đỗ Hoành Chu là Vân Đông Lưu truyền nhân. Nhưng khách sạn lúc trước hai người là Vân Đông Lưu chính nhi bắt kinh đồ đệ, đều nói không nhận thức Đỗ Hoành Chu. Loại này tình huống liền không thể không làm người ta hoài nghi. Mà càng quái dị chính là, hai người kia liền canh giữ ở trước cửa, còn không tiến vào Bình An khách sạn. Lệnh Bình An khách sạn người chờ đợi lo lắng, không thể không cẩn thận đề phòng. Đại sư Minh, ngươi nói sư phụ thật sự còn thu một cái đồ đệ ư? Hai cái bạch y nhân thấp giọng trò chuyện, trong đó một người đầy bụng nghi ngờ. Tên còn lại hừ lạnh nói, sư phụ năm gần đây chuyên chú tại đột phá tiên tiên sự tình, cả dạy bảo chúng ta hai người thời gian cũng trên diện rộng giảm bớt, thế nào hội lại thu đệ tử? Có thể hắn trong tay Tây Xuyên kiếm theo Ngô Nhất Kỳ nói là chân phẩm, nếu như không phải sư phụ đồ đệ như thế nào hội đạt được Tây Xuyên kiếm? Có lẽ là trộm được. Người nọ chém đinh chặt sắt nói, vô luận như thế nào, chúng ta huynh đệ nhất định coi chừng hắn, không thể nhượng hắn ly khai. Nếu như là sư phụ đệ tử, chúng ta nhận làm sư đệ. Nếu như không phải sư phụ đệ tử, đánh sư phụ tên tuổi giả danh lừa bịp, vậy cũng tuyệt không tha cho hắn. Có thể tại chỗ này chờ xuống dưới cũng không phải là cái sự tình, muốn không chúng ta xông đi vào trước mặt hỏi hắn. Không được, Bình An khách sạn là đại lực như ma quyền hồng hoàng địa bàn, võ công của hắn chỉ so sư phụ hơi yếu, không hảo tùy tiện đắc tội, chúng ta yên lặng chờ người nọ ra tới. Thêm nữa nói, nếu như hắn không phải sư phụ đồ đệ, có thể trộm được Tây Xuyên kiếm nhất định còn được đến rất nhiều khác bảo vật, chúng ta muốn vụng trộm cầm đến tay, không thể gióng trống thua chiêng. Hai người lấy chân khí truyền âm nhỏ giọng thương nghị, hạ quyết tâm. Mà tại bên kia, Nô Nhất Kỳ dựa tường nửa nằm, phơi nắng mùa đông thái dương. Vài gia thế lực đồng thời nhìn chằm chằm vào Bình An khách sạn. Đỗ Hoành Chu hoàn toàn không biết gì cả, vẫn còn ở cố gắng mà luyện công, luyện kiếm. Mục tiêu của hắn là đột phá luyện khí tam trọng tiến vào luyện khí tứ trọng. Sau đó lại đi mua thông mạch đan, tiếp tục tu luyện. Hiện đi ngang qua 3 năm ngày khổ tu, chân khí trải qua liên tiếp tinh lọc, đã đạt tới đỉnh điểm. Bạch sắc chân khí tựa như là phương bắc mùa đông đại vụ, nồng đặc rắn chắc, tại kinh mạch bên trong nhanh chóng lưu động lúc mơ hồ có hô khiếu thanh. Chân khí để ép kinh mạch xưng lên, có chủng muốn phún dũng mà ra cảm giác. Ta cảm giác trạng thái đặc biệt hảo, có lẽ không cần lãng phí linh khí ôn dưỡng cơ hội. Đỗ Hành Chu không có thuyên chuyển hệ thống linh khí ôn dưỡng, trực tiếp vận công trùng kích quan tạp. Theo chân khí một lần lần đích trùng kích, cảm tại thập nhị chính kinh cùng kỳ kinh bát mạch phía trước bình chướng dần dần vỡ tan. Nước chảy thành sông. Chân khí phá tan bình chướng tràn vào kỳ kinh bát mạch, cùng với tâm pháp thôi động nhanh chóng để thăng. Mỗi lần đột phá cảnh giới đều là tu luyện tốc độ tốt nhất thời khắc. Thiên địa nhân đồng với nhất thể, chân khí tăng vọt. Đỗ Hành Chu không vui không buồn, toàn lực vận chuyển tâm pháp. Đợi đến cảnh giới củng cố xuống tới, Đỗ Hành Chu nắm khởi nắm đấm, một quyền đánh ra. Thanh âm thế lương, nhanh chóng chuyển động bao hàm chân khí nắm đấm tại trên không đánh ra gào thét. Đỗ Hành Chu mừng rỡ, rút kiếm nhảy múa. Hạo đãng chân khí dung nhập trường kiếm, lệnh trường kiếm biến được nhẹ nhàng. Tây xuyên kiếm sáng lên trong suốt hào quang, tại Đỗ Hành Chu trong tay nhảy múa tung bay, nhất chiêu nhất thức rõ ràng phân minh, nhưng lại nhanh chóng bạc vận. Hiện tại nếu lại đụng lên Ngô Nhất Kỳ, Đỗ Hành Chu có lòng tin chính diện đối chiến xử lý hắn. Đương nhiên, không có cần thiết chính là. Chương 70, lượng thể tại Y Lệ thật lâu, Đỗ Hành Chu thu thập tâm tình, gọi tới hai gã tùy tùng. An bài trong đó một người đi mời thợ may, mời tốt nhất thợ may. Hắn đem phi kiếm gọi ra, giữ tại trong tay. Huyết nhục tương liên cảm giác làm hắn cảm giác phi kiếm xa so Tây Xuyên kiếm càng thêm phù hợp, dùng phi kiếm thi triển kiếm pháp uy lực tuyệt đối vượt xa sử dụng Tây Xuyên kiếm. Đỗ Hành Chu cẩn thận không chế phi kiếm di động, chân khí trong cơ thể ào ào chảy xuôi. Chỉ thử một hồi, Đỗ Hành Chu liền không thể không thu hồi phi kiếm. Lấy hắn hiện tại chân khí tu vi, ngự sử phi kiếm cấp tốc công kích, vẫn cứ chỉ có thể phát ra một kiếm, mà lại khống chế không hảo tùy ý phi kiếm phát huy lời nói, vô cùng có khả năng lần nữa xuất hiện lâm vào suy yếu tình cảnh tình huống. Không có biện pháp, chỉ có thể siêng năng luyện tập. Khống chế phi kiếm, đạt tới có thể tự nhiên khống chế phi kiếm cảnh giới. Đến lúc đó giảm bớt phi kiếm uy lực dùng để thăng sử dụng thời gian. Mất ăn mất ngủ, hết sức chuyên chú. Tại tu luyện lúc Đỗ Hành Chu trạng thái chính là hoàn mỹ đầu nhập, một lòng toàn bộ đều phát tại trên việc tu luyện. Luyện tập ngự sử phi kiếm tiêu hao chân khí, đã tọa vận công khôi phục chân khí. Ngày thứ hai buổi sáng, một cái nữ tử gõ vang cửa phòng. Đỗ công tử, ngài khỏe, tiểu nữ tử là Cẩm Tú Các theo công, nhận lời mời đến đây cho ngài lượng thể tại Y Lệ Đỗ Hành Chu thu công, mở ra đại môn. Cô nương thế nào xưng hô? Một cái dáng người cao gầy nữ tử mang theo một dương đi vào gian phòng, tiểu nữ tử Đỗ Thanh Sương. Nguyên lai là bản gia. Đỗ Hành Chu nhãn tỉnh sáng lên, thần thái biến được hiền lành rất nhiều. Đỗ Thanh Sương mở ra một dương, bên trong là một loạt công cụ. Nàng thuần thục mà cầm lấy thước đo cùng bút, chuẩn bị cho Đỗ Hành Chu lượng xích thốn. Ngẩng đầu thấy Đỗ Hành Chu lộ ra gương mặt, không khỏi nhãn tỉnh sáng lên. Hảo cái tuân tiếu công tử. Nàng tại tới trên đường đã sơ bộ tư tưởng qua vì khách hàng thiết kế phục trang. Cho tới bây giờ trong điểm người miêu tả bên trong ước chừng có thể phán đoán là một cái ở quê tới nhà giàu mới nổi, có tiền, không kiến thức. Cho nên nàng ban đầu tưởng tượng là thiết kế một bộ xa hoa phú quý phong. Lúc này nhìn thấy Đỗ Hành Chu, tất cả ý tưởng cũng thay đổi. Nàng cảm thấy là thời điểm phát huy nàng chân chính kỹ thuật. Học nghệ 20 năm, rốt cục đụng phải đáng giá nàng toàn lực phát huy đối tượng. Là đâu? Đỗ Thanh Sương hé miệng cười khẽ, ảo thuật theo trong tay móc ra một thanh lược. Công tử trước làm hảo, ta cùng ngài đem tóc bó tốt. Đỗ Hành Chu buồn bực, Đỗ cô nương, các ngươi còn thay người chải đầu sao? Cái kia muốn xem là cái gì người, nếu như là công tử như vậy người liền sẽ chải đầu. Đỗ Thanh Sương giải thích, y phục không có cao thấp chi phần, quan trọng nhất là muốn cùng người khí chất, hình tượng hỗ trợ ăn cướp, do đó để thăng người mị lực. Cho nên ta muốn trước giúp công tử chỉnh lý hảo đầu tóc, sau đó lại thiết kế y phục. Đỗ Hành Chu miễn cưỡng tin tưởng, từ Đỗ Thanh Sương chải đầu buộc tóc, yên lặng trầm tư minh tưởng. Đỗ Thanh Sương thực nhanh đem Đỗ Hành Chu tóc phản ứng hoàn thành, chuyển tới chính diện quan sát, trong lòng không khỏi âm thầm tán thưởng. Thật sự là ổ gà bên trong bay ra cái kim vương hoàng. Thâm Sơn cùng cốc thế nào liền ra tới như vậy một vị dung mạo, khí chất đều tốt công tử. Công tử, chúng ta Cẩm Tú Các vừa mới tiến tới một nhóm gấm hoa, tính chất tuyệt hảo, sắc sỡ lóa mắt, nếu là làm một bộ xiêm y cùng công tử dung nhan mới là tuyệt phối. Đỗ Hành Chu cảnh giác, gấm hoa tên tuổi hắn đời trước nghe qua. Rất là rất tốt, quý không hợp thói thường sự tình. Nay cả hai nói không phải đồng nhất kiện đồ vật a. Hắn nói thẳng, Đỗ cô nương, tại hạ trong túi ngượng ngùng, mua không nổi quá quý đồ vật, không biết ngài sở thuyết gấm hoa giá trị bao nhiêu. Cũng liền hơn 1000 lượng bạc, không đắt lắm. Đỗ Thanh Sương nói hời hợt, giống như thật sự rất rẻ một dạng. Đỗ Hành Chu thẳng lắc đầu, hơn 1000 lượng bạc đều có thể mua 10 khỏa bồi khí đan rồi. Đỗ Thanh Sương quên nói, công tử, bởi vì cái gọi là người dựa xiêm y mã dựa yên, gấm hoa xiêm y phối với ngài dung mạo tuyệt đối là cực phẩm, ngài nếu là có tâm thiếu phấn đấu 20 tháng 5 năm 30 năm cũng không tính toán chuyện này. Khách quan phía dưới, mấy ngàn lượng bạc tính toán cái gì? Thế nào một câu nói công phu liền biến thành mấy ngàn lượng? Đỗ Hành Chu vô ngữ, thập phần tâm động. Đừng nói, hắn muốn mua xiêm y đích thật là tổn tâm bất lương. Mỹ mạo là một loại vũ khí, đem mỹ mạo phát huy đến cực hạn uy lực không giới tại võ công. Lăng Thải Dung không phải là bị Đỗ Hành Chu mỹ mạo mê hoặc, đã cứu hắn tính mệnh ư? Hắn tính toán càng tiến thêm một bước, xuyên thấu qua cốc nam chân cùng lục hợp kiếm phái đáp thượng tuyến. Một bộ tốt xiêm y chính là tiến cấp chi tư. Đỗ Hành Chu nói, 1000 lượng có đủ hay không? Đỗ Thanh Sương thập phần do dự, gấm hoa thập phần chất quý, là từ Giang Nam vận qua tới, chỉ là phí chuyên trở liền tiêu phí thật lớn. Đỗ Hành Chu chân thành nhìn qua Đỗ Thanh Sương, tỷ tỷ, chúng ta là bản gia, ngươi dù sao cũng phải giúp đệ đệ một điểm không phải? Tốt. Đỗ Thanh Sương vỗ bộ ngực, ngươi đã gọi ta một tiếng tỷ tỷ, cái này vội vàng ta giúp định, 1.000 lượng liền 1.000 lượng, cam đoan lệnh ngươi thỏa mãn. Đỗ Hoành Chu móc ra 300 lượng, này là tiền đặt cọc, tất cả liền phiền phái tỷ tỷ rồi. Đỗ Thanh Sương mặt mày hớn hở, dễ nói, dễ nói. Đỗ Hoành Chu lập tức cảm giác tiền cho nhiều. Đỗ Thanh Sương tỉ mỉ cho Đỗ Hoành Chu lượng xích thốn, một tấc cân nhắc. Đỗ Hoành Chu bản chuyên nghiệp sự tình không hảo xen vào thái độ yên lặng chịu đựng. Ai ngờ một phút đồng hồ đi qua, nàng còn không có lượng hảo. Đỗ Hoành Chu có chút nhịn không được. Tỷ tỷ, cũng một phút đồng hồ rồi, còn không có lượng hảo ư? Đỗ Thanh Sương nói, đừng nóng nổi, chúng ta cẩm tú các lý niệm là đã tốt còn muốn tốt hơn, chỗ làm mỗi một kiện y phục cũng nhất định là thượng phẩm. Bởi vì cái gọi là lượng thể tài y, muốn làm một thân tốt y phục đầu tiên muốn đem thân thể số liệu hoàn toàn nắm giữ rõ ràng, bằng không là vô pháp đạt tới hoàn mỹ hiệu quả. Đỗ Hoành Chu không phản bắt được. Sau nửa ngày, hắn bỗng nhiên hỏi, tỷ tỷ, ám vệ nha môn khai tại cái gì địa phương? Đỗ Thanh Sương sững sờ, mi gian hiện lên dị sắc. Đệ đệ là ám vệ người? Không phải, nhận thức hai người mà thôi. Đỗ Hoành Chu nhìn mặt mà nói chuyện, quyết đoán phủ nhận. Có một bút sổ nợ muốn thu. Ta đây khuyên ngươi còn là đừng đi thu, ám vệ cũng không là cái gì người đều có thể đi địa phương. Đỗ Thanh Sương thu hồi ánh mắt, thủ hạ đo đạc tốc độ tăng nhanh. Nghe được ám vệ tên tuổi, nàng nhộn nhạo tâm tư lập tức dập tắt. Đỗ Hoành Chu hơi hơi cười cười, ta vừa vặn có thể đi, làm phiền tỷ tỷ chỉ đường tức thì cái. Người khác không biết hắn một kiếm giết chết Vân Đông Lưu Vi Phong, Lang Vệ Yên nhưng là nhất thanh nhị sở. Bởi vậy những người khác đều có thể sinh ra khi dễ nhỏ yếu võ giả ý niệm trong đầu, chỉ có Lang Vệ Yên này vị đại cao thủ sẽ không. Đỗ Thanh Sương lắc đầu, ám vệ đã có cái ám chữ liền nói lên bọn hắn không thích xuất hiện trước mặt người khác, không ai biết do ám vệ trú địa vị trí, cũng không người hy vọng biết do ám vệ vị trí. Nàng xem một cái Đỗ Hoành Chu, dựa vào hảo tâm nhắc nhở, vô luận ngươi cùng ám vệ có cái gì đụng chạm, tốt nhất cũng không muốn lại ghi tạc trong lòng, rời xa bọn hắn mới có thể sống được càng lâu. Đỗ Hoành Chu mỉm cười gật đầu, thầm nghĩ ám vệ bài mặt so với hắn trong tưởng tượng lớn hơn a, đem người cô nương sợ đến. Bây giờ xem ra chỉ có thể đi Lăng Thải Dung lưu lại địa chỉ tìm kiếm cái kia tư thế vai hùng táp sảng tiểu cô nương. Cáo mượn vai hùng. Chương 71, chi tiết dạ sắc thâm trầm. Đỗ Hoành Chu thổi tắt ánh nến, do xét trường ngay bên ngoài cảnh tượng. Này là hắn đi tới Bình An khách sạn ngày thứ 3, môn ngoại nhìn về phía hắn gian phòng ánh mắt đã nhiều đến hơn 10 song. Có chút vượt quá dự liệu của hắn. Nhất là ngồi tại khách sạn lối ra cửa chính hai huynh đệ, đại mùa đông xuyên áo mỏng ngồi tại trong gió lạnh một điểm không có lộ ra đông lạnh ý tứ. Vừa nhìn chính là cao thủ. Bọn hắn hai người ngày đêm không rời, canh giữ ở khách sạn môn ngoại, làm cho Đỗ Hoành Chu không dám đi ra ngoài. Có tâm đến hỏi Bình An khách sạn có hay không cửa sau, nhưng này dạng không khác tại nói cho Bình An khách sạn hắn e ngại hai người kia. Như thế chỉ sợ không đợi hai người kia động thủ, Bình An khách sạn hội trước đem Đỗ Hoành Chu làm. Vẹn vẹn một thanh tây xuyên kiếm liền đủ để làm người ta động tâm. Chờ a, xem các ngươi có thể đợi đến lúc nào. Đỗ Hoành Chu nói thầm một tiếng, quay lại tinh thất đả tọa luyện công. Dù sao không có việc gì, nhàn rỗi còn không bằng luyện công thú vị. An Bình khách sạn đồ ăn vị đạo bình thường, chất liệu thì là thượng giai. Lang, hùng, hổ, báo, lộc các loại gia thu thịt mỗi ngày không ngừng, cho Đỗ Hoành Chu cung cấp dinh dưỡng thập phần phong phú. Đỗ Hoành Chu mỗi ngày đả tọa luyện khí, công lực đi từ từ hướng lên phát triển. Lại tăng thêm mỗi ngày cố định phục dụng 5 khỏa bồi khí đan, chân khí tu vi một ngày ngàn dặm. Nhoáng một cái lại là 3 ngày đi qua. Nô Nhất Kỳ đánh cánh áp, chửi đối nói, mãi mãi cái hùng, này ra hỏa thuộc heo được ư, còn không ra tới. Hắn thủ hạ chi kỷ khuyên nói, lão đại, ngài trở về nghỉ ngơi a, nơi đây chúng ta nhìn chằm chằm vào liền hảo. Nô Nhất Kỳ vô cùng tâm động, nhưng quyết đoán cự tuyệt. Tam bang chủ phân phó muốn ta tự mình nhìn chằm chằm vào, ta liền phải tự mình nhìn chằm chằm vào. Nô Nhất Kỳ hừ lạnh, giang hồ đồn đại Vân Đông Lưu chết tại Vệ Xuyên huyện, không người biết là thật hay giả, chúng ta muốn nhìn khẩn cái kia gọi Đỗ Hoành Chu tiểu tử, nếu như Vân Đông Lưu không chết, hắn nhất định sẽ tới lấy Tây Xuyên kiếm. Thủ hạ thầm nói, có thể này đều 6 ngày, Vân Đông Lưu còn không có xuất hiện. Vậy tiếp lấy chờ, Vân Đông Lưu đáng giá chờ. Nô Nhất Kỳ chém đinh chặt sắt, đi cho lão tử lộng một bình trà nóng cùng một cái gà quay, lão tử đói bụng. Hắn bên này còn rất hài hòa. Vân Đông Lưu hai cái đồ đệ liền có chút rơi vào tình huống khó xử. Lấy bọn hắn hai người võ công tại Phi Vũ quận tính toán không thượng đứng đầu, sở dĩ dám tại Đổ Bình An khách sạn môn liền là chỗ dựa sau lưng có Vân Đông Lưu. Có thể Vân Đông Lưu nếu là thật sự đã chết, đừng nói Đổ Bình An khách sạn môn, chính là không có đổ môn đối phương nói không chừng muốn kiếm cớ nuốt mất Vân Đông Lưu di sản. Mà bây giờ lấy cớ cũng không cần tìm, lý do chính mình đưa lên môn. Hai người đang tại do dự, đột nhiên trông thấy nhất đạo bóng người tới gần chân tường. Đại sư Minh thấp giọng nói, sư đệ, người nọ có phải hay không Tam Mánh Bang phụ trách tìm hiểu tin tức Tạ Thất? Sư đệ lắc đầu, ta không nhận thức. Là hắn. Đại sư Minh khẳng định đến, Tạ Thất khẳng định là đạt được trọng yếu tin tức, mới tự mình qua tới tìm Nô Nhất Kỳ. Chúng ta đi ngay một chút, Nô Nhất Kỳ hiện tại chính là giám thị tiểu tử kia, tin tức tám thành tiểu cùng tiểu tử kia tương quan. Đối diện Nô Nhất Kỳ ăn gà quay đột nhiên nhớ tới một sự kiện, phải đi điều tra tiểu tử kia chi tiết người còn không có trở về ư? Thủ hạ lắc đầu. Nô Nhất Kỳ buồn bực, không nên à, Thanh Sơn huyện khoảng cách không không tính, qua lại 6 ngày thời gian dư sức có thừa, chẳng lẽ tiểu tử kia thật sự có khác lai lịch? Đang buồn bực lúc nhất danh quen biết người chạy qua tới, chính là trong bang phụ trách tin tức Tạ Thất. Nô Nhất Kỳ nhãn tình sáng lên, xem bộ dáng là tin tức tới. Lão Nô, căn cứ chúng ta người điều tra tình huống, Đỗ Hoành Chu tại mấy tháng phía trước vẫn là nhất danh cất cái, không biết vì cái gì đột nhiên khai khiếu chạy đến nhất gia cơm trong điếm làm công, cơ duyên xảo hợp hạ bái địa phương một cái tiểu bang phái bang chủ làm nghĩa phụ, bắt đầu học tập võ công. Hắn nhận nghĩa phụ không có mấy ngày, bang phái liền phát sinh phản loạn, cao thủ toàn bộ chết hết, hắn liền thành bang chủ. Về sau Vệ Xuyên huyện nhất ra tiểu bang phái bang chủ đi náo sự, bị hắn giết chết, theo nói qua trình tương đối kỳ quái, vốn là hắn nên chết, địch nhân lại không hiểu kỳ diệu dừng lại, bị hắn chém xuống đầu. Tạ Thất có nề nếp nói, theo lúc ấy tình huống suy tính hắn thực lực tại thất phẩm cảnh giới, sẽ không cao hơn lục phẩm. Thất phẩm. Lô Nhất Kỳ nhăn lại lông mày, ngày hôm qua ta cảm ứng chân khí của hắn cường độ không giống như là thất phẩm, chí ít có lục phẩm tiêu chuẩn. Lão Ngô, ngươi gấp cái gì, còn có đến tiếp sau. Tạ Thất tiếp tục nói, về sau hắn lại bắt lấy địa phương Phỉ Ổ Thanh Sơn trại đại đương gia, người nọ là lục phẩm võ giả, chúng ta đến hỏi qua, hắn nói là bại rất kỳ quái, không hiểu nổi liền bị người cắt đứt chân phía sau cùng đại gân, bởi vậy là bại, cũng không phải là tại trong lúc đánh nhau bị đánh bại. Lô Nhất Kỳ sắc mặt ngưng trọng đứng lên, nói cách khác võ công của hắn không thế nào tốt, nhưng có loại kỳ quái năng lực có thể đánh bại đối thủ. Tạ Thất gật gật đầu, mấy ngày trước đây hắn trải qua Vệ Xuyên huyện, bị cuốn tiến Thiên Tinh lão nhân mộ địa sự kiện, Vân Đông Lưu cùng một các cao thủ tiến vào Thiên Tinh lão nhân mộ địa về sau biến mất vô tung, chỉ có hắn lần nữa hiện thân. Lô Nhất Kỳ thân thể kịch chấn, Vân Đông Lưu thật đã chết rồi. Tạ Thất lắc đầu, chẳng qua là biến mất, cũng không xác nhận tử vong. Lô Nhất Kỳ hỏi lại, các ngươi không có phái người tiến vào Thiên Tinh lão nhân mộ địa tìm tòi? Phái, không có ra tới. Tạ Thất than thở một tiếng, hai cái ngũ phẩm, bốn cái lục phẩm, tiến vào mộ địa phía sau cả cái bọt nước cũng không có tung tóe đứng lên. Lô Nhất Kỳ kinh ngạc bản phần, nói như vậy, cái kia tiểu tử thật là cao thủ. Không, Tạ Thất chém đinh chặt sắt, hắn tại Vệ Xuyên huyện bên ngoài giết chết Vân Thủy kiếm phái đệ tử, tại trên phố sát chúng ta bang phái hai người, chỗ bày ra võ công cũng không cao, càng nhiều chính là dựa vào Tây Xuyên kiếm chi lợi. Quan trọng nhất là hắn mua 100 khỏa bồi khí đan, nếu quả thật chính là cao thủ, mua bồi khí đan làm cái gì? Cũng là cái này đạo lý. Lô Nhất Kỳ nở nụ cười đứng lên, vậy phải mấy người thăm dò một chút. Tạ Thất nói, hắn trên thân hoàn toàn chính xác có chút cổ quái, hoa tiền tìm chút chẳng dính dấp người đi thăm dò. A Ngô Nhất Kỳ gật gật đầu, có cổ quái thủ đoạn lại như thế nào? Nhượng thủ hạ người đi thăm dò, cùng lắm thì phí mấy cái mệnh mà thôi. Sư đệ nghiêng mình lui về, hướng sư minh thuật lại một lần nội dung. Hắn chần chờ nói, sư minh, ngươi nói sư phụ thật sự chết sao? Sẽ không, sư phụ võ công độc bộ phi vũ quận, nếu nói là hắn chết tại châu thành hoặc là đạo phủ ta còn tin tưởng, có thể chết ở nho nhỏ Vệ Xuyên huyện. Đại sư minh mặt lộ vẻ cười lạnh, ta tuyệt không tin tưởng. Sư đệ sắc mặt buông lỏng, sư minh nói được có lý, bất quá ta cảm thấy vô luận là thật hay giả cái kia họ Đỗ tiểu tử nhất định hiểu rõ tình hình, hắn trên thân có cổ quái, nếu là quang minh chính đại đối phó hắn nói không chừng sẽ có bất trắc. Chúng ta không bằng đột nhiên làm khó dễ cầm xuống họ Đỗ tiểu tử, ép hỏi hắn sư phụ hạ xuống. Nếu là sư phụ không chết, Hồng Hoàng cũng không dám đối chúng ta thế nào. Nếu là sư phụ đã chết, chúng ta cũng phải sớm làm tính toán. Đại sư minh ý động, sư đệ nói được có lý, hôm nay quá nửa đêm chúng ta liền động thủ. Lấy bọn hắn hai người võ công, đột nhiên tập kích, tuyệt đối có thể đem người bắt đi. Ban đêm, Đỗ Hành Chu vẫn còn ở nghiêm túc đả tọa luyện khí. Vách tường chợt có động tĩnh. Chương 72, nhất kiếm song sát, đó là Đỗ Hành Chu an bài tốt nhìn chằm chằm vào bên ngoài tình hình tùy tùng phát ra tín hiệu. Đại biểu có biến cố phát sinh. Hắn lập tức thanh tỉnh, thân thể một xoay thi triển khinh công lướt đến bên cửa sổ. Đối diện trước mặt hai người không thấy. Đỗ Hành Chu sắc mặt kỳ biến, khẽ đảo thân nhảy lên xà nhà. Môn ngoại vang lên quát mắng, người nào? Bịch, bịch. Dồn dập tiếng vang liên tiếp vang lên, có cái gì đổ vật tại nhanh chóng tiếp cận. Đỗ Hành Chu phóng ra phi kiếm, ngưng thần mà đợi. Cửa phòng chợt phát hai, kình phong xông vào cửa phòng, đem trong phòng một bàn đánh nghiền nát. Hai đạo nhân ảnh xông vào môn nội, nhanh chóng không gì sánh được. Tật. Đỗ Hành Chu tâm niệm vừa động, phi kiếm hóa thành nhất đạo lưu quang. Hai người chỉ thấy trước mặt lưu quang chợt lóe, sau đó ý thức liền bắt đầu mơ hồ. Hệ thống, đem chữ tồn chân khí còn cho ta, đừng vượt qua kinh mạch thừa chịu hạn chế độ. Đỗ Hành Chu trong đầu phát lệnh, lập tức cảm nhận được kinh mạch các chỗ hiện lên chân khí. Lần này thi triển phi kiếm hắn có ý thức thu liễm uy lực, lại tăng thêm chân khí tu vi bảo tàng, miễn miễn cưỡng cưỡng không có thương cập thân thể. Theo hệ thống trợ giúp chân khí nhanh chóng khôi phục, khí lực một lần nữa trở lại thân thể. Đỗ Hành Chu nghiêng mình bọt tới đệ nhị cái nhân bên người, lấy tay chảo ra phi kiếm, thu hồi trong cơ thể. Phi kiếm chân bóng, sát nhân không thấy huyết. Bình An khách sạn người lúc này mới đuổi kịp tới, một cái tiếp một cái xâm nhập cửa phòng. Cũng không hỏi thăm chủ phòng Đỗ Hành Chu ý kiến, không có hảo ý. Đỗ Hành Chu trong lòng tựa như gương sáng. Bình An khách sạn người tuyệt đối là không có hảo tâm, bằng không sớm nên tại hai gã xâm nhập giả bị sát trước tiên theo vào tới. Mà hiện tại bọn họ tiến vào thời gian rõ ràng chậm chạp mấy phách, là cố ý gây nên. Phòng trưng là đánh bọ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu tâm tư. Trần Lục theo một cái vạm vỡ hán tử xông qua tới, thân thể hơi sau nửa bước. Phía sau là một đám tay cầm binh khí tay chân. Hung hổ. Đỗ Hành Chu ánh mắt rơi xuống kẻ cơ bắp trên thân, thản nhiên nói, xem ra các ngươi Bình An khách sạn chiêu bài không đáng ra à, người nào đều có thể giẫm một cước. Kẻ cơ bắp cùng Trần Lục ánh mắt rơi xuống hai cỗ thi thể miệng vết thương. Chỉ có cổ họng bộ vị quán xuyên tổn thương, không còn mặt khác vết thương. Nói cách khác, hai người tại xâm nhập cửa phòng trước tiên, liền bị người một kiếm đâm chết. Không có chút nào năng lực phản kháng. Cơ bắp đại hán cùng Trần Lục hít vào nhất khẩu khí lạnh, nhìn nhau một cái, hiểu ngầm đạt thành nhất trí. Tập kích Đỗ Hành Chu hai người là Vân Đông Lưu đệ tử, đạt được Vân Đông Lưu khuynh tâm truyền thụ. Võ công đã tu luyện đến tam phẩm cảnh giới, có thể một kiếm dứt khoát lưu loát giết chết bọn hắn hai người, tối thiểu là tam phẩm võ sư chung người nổi bật. Không, càng lớn khả năng là nhị phẩm võ sư. Tam phẩm võ sư xuất thủ hẳn là cũng sẽ lưu lại đánh nhau dấu vết. Kẻ cơ bắp bất động thanh sắc lui về phía sau. Trần Lục nên đón tới gật đầu cúi người, tế điếm quản lý không chặt chẽ đến nỗi quấy nhiều khách quan, thật sự xin lỗi, tiểu nhân thay tế điếm hướng khách quan bồi tội, những ngày này tiền phòng ăn phí toàn diện, tế điếm tất cả phục vụ nhưng bằng khách quan tưởng dùng, đều miễn phí. Đỗ Hoành Chu mỉm cười, ta bất quá ở ngươi một gian phòng ở, giống như thừa ngươi bao nhiêu nhân tình, tiền ta sẽ theo đó mà làm. Trần Lục có chút xấu hổ, sắc mặt như cũ ấm áp. Là, khách quan thân gia phong phú, tự nhiên sẽ không để ý điểm này tiền, là tế điếm tưởng biểu đạt một điểm ấy nấy. Đỗ Hoành Chu hỏi, này hai người là cái gì lai lịch? Trần Lục ngạc nhiên nói, khách quan không biết. Đỗ Hoành Chu không vui hỏi lại, ta nên biết. Trần Lục cười mỉa, là tiểu nhân tưởng sai rồi, này hai người là Tây Xuyên đại hiệp Vân Đông Lưu đồ đệ, phía trước cái này là đại đồ đệ Vân Trấn Thanh, phía sau là tiểu đồ đệ Vân Trấn Lôi. A, nguyên lai là bọn hắn, không nghĩ tới võ công như thế chi kém. Đỗ Hoành Chu giật mình, mang theo mấy phần khinh thường nói, ta coi là Vân Đông Lưu đồ đệ hội năng lực điểm đâu. Trần Lục cùng kẻ cơ bắp sắc mặt khẽ biến, cảm thấy có chút lo sợ không yên. Nghe này vị công tử lời nói tựa hồ cả Vân Đông Lưu cũng không để vào mắt, chẳng lẽ là một vị thâm tàng giấu giếm đại cao thủ? Trần Lục nhận thức không được thiệt giả, tư thái trở nên cung kính. Đỗ Hoành Chu không có lại hỏi, thua tay nói, các ngươi đều ra ngoài a. Trần Lục cười làm lành, cùng thủ hạ cùng nhau rút khỏi gian phòng. Đỗ Hoành Chu nhẹ nhàng thở ra, đóng lại cửa phòng, nhượng hai gã tùy tùng canh giữ ở môn ngoại. Hắn tức thì ngồi xếp bằng xuống vận công hồi khí, trước hồi mana, lấy ứng đối khả năng phát sinh đột nhiên sự kiện. Đợi đến chân khí khôi phục viên mãn, Đỗ Hoành Chu tìm tòi hai cỗ trên thi thể đồ vật. Ngân phiếu thêm ngân lượng tổng cộng 3.519 lượng, hai cái quỷ nghèo. Đan dược 4 bình 10 khỏa, thuốc bột 7 bao. Cùng loại với phi đao ám khí một đống. Một bản ký sổ sách tử. Cộng thêm hai thanh trường kiếm, trải qua hệ thống kiên định là phàm phẩm tam tinh cấp ấy, gia tăng tiểu số vị tiến độ. Không có quá nhiều thu hoạch. Đỗ Hoành Chu kinh lịch qua phất nhanh về sau tâm tính đã biến được thập phần đạm nhiên. Chỉ có sách tử lệnh Đỗ Hoành Chu hai mắt tỏa sáng. Mặt trên ghi lại bọn hắn hai người thay Vân Đông Lưu quản lý trang viên cùng với điền sản ruộng đất thu nhập tình huống, cũng tức là nói phía trên có Vân Đông Lưu chỗ ở địa chỉ, thậm chí khả năng căn cứ này tìm đến hắn bí mật xảo huyệt vị trí. Làm vì một cái chính, ám hai mặt nhân vật, Vân Đông Lưu tuyệt đối có cái bí mật xảo huyệt xử lý dơ bẩn sự tình. Đỗ Hoành Chu rất muốn lấy được Vân Đông Lưu khinh công cùng dịch dung tài nghệ. Người hành tẩu giang hồ, có dịch dung thuật tùy thời tùy chỗ cũng thuận tiện thoát thân. Đến nổi khinh công thì càng không cần phải nói, đảm mệnh tất yếu. Đỗ Hoành Chu mở ra cửa sổ, đem thi thể một cái tiếp một cái vứt bỏ đi, nện vào Bình An khách sạn trước cửa phố Phường Thượng. Trên đường phố, đang hướng Bình An khách sạn tới gần Ngô Nhất Kỳ bước chân cứng đờ. Hắn sững sờ xoay qua đầu nhìn Tạ Thất, Vân Đông Lưu hai cái đồ đệ. Tạ Thất gật đầu, đúng vậy. Vì vậy Ngô Nhất Kỳ đem đầu xoay trở về, quan sát hai cái trên thi thể thương thế. Về sau lần nữa quay đầu, bọn hắn hai người trên cổ miệng vết thương giống nhau như lúc, là bị cùng một thanh kiếm đâm xuyên đến hậu. Tạ Thất lần nữa gật đầu, đúng vậy. Ngô Nhất Kỳ tiếp lời nói, mà theo ta chỗ người, Bình An khách sạn người thiện sử dụng quyền, cũng không kiếm pháp cao thủ. Tạ Thất lần thứ ba gật đầu, đúng vậy. Nô Nhất Kỳ còn muốn lại hỏi, Tạ Thất nói thẳng, đừng hỏi nữa, bọn hắn huynh đệ chính là chết ở họ Đỗ trong tay. Thảo. Nô Nhất Kỳ chửi ầm lên, cảm giác sau lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh. Tạ Lão Thất, ngươi con mẹ nó còn nói chính mình thông minh, cả nhân ra một phần chi tiết cũng không có thăm dò rõ ràng. Tạ Thất không để ý đến hắn, xoay người rời đi. Vị kia hẳn là đang quan sát trên phố động tĩnh, ngươi có thể tiếp tục ở chỗ này mắng to. Nô Nhất Kỳ thân thể run lên, gọi một tiếng vội vàng ly khai. Chốc lát về sau, trên đường phố nhìn trộm ánh mắt liên tiếp biến mất. Tại cha ra thi thể là Vân gia huynh đệ phía sau, tất cả mọi người lựa chọn rút đi. Giang hồ ưa thích khi dễ kẻ yếu, lại không thích khó xử cường giả. Đỗ Hoành Chu thở phào một cái, vừa vặn khách sạn đưa tới bữa ăn khuya. Than sấy nướng toàn dương. Đỗ Hoành Chu no nê nhất đốn, đã tọa luyện khí. Này mấy ngày kinh lịch đã nhượng Đỗ Hoành Chu minh bạch qua tới, chân khí tu vi mới là căn bản. Hắn căn bản không cần phải tu luyện cái gì kiếm pháp, chỉ cần đem chân khí tu vi để thăng đi lên, liền có thể nghiền ép địch nhân. Cho nên không có mặt khác hảo thuyết, liền khổ tu a. Chương 73, phi châm Trần Lục một đám người đi tới dưới lầu. Những người khác riêng phần mình tản đi. Trần Lục cùng kẻ cơ bắp tiến vào một gian mật thất, hắn hướng kẻ cơ bắp cung thanh nói, "Tam gia, ngài xem vị kia võ công như thế nào?" Bởi vì Đỗ Hoành Chu kích sát Vân Đông Lưu hai vị đồ đệ thành tích quá mức chói mắt, Trần Lục không tự giác dùng thượng điểm kính sưng. Kẻ cơ bắp lắc đầu, xem không ra tới, theo hắn trên thân chân khí ba động tới xem, vừa mới đột phá lục phẩm, có lẽ Vân gia sư minh đệ thương thế tới xem, chí ít là nhị phẩm võ sư. Cổ quái. Trần Lục cười khổ, "Vậy phiền phải rồi, sợ không rõ hắn thực lực chúng ta cũng không tốt ứng đối. Có cái gì không hảo ứng đối, đã sợ không rõ hắn thực lực, vậy mặc hắn tự do hoạt động." Kẻ cơ bắp hồn không thèm để ý nói, "Chúng ta không ăn này miệng chính là, lại không phải muốn chết đói." Trần Lục thần sắc buông lỏng, "Tam gia nói là, tiểu nhân hồ đồ rồi." Như thế lại qua hai ngày. Sáng sớm, Đỗ Thanh Xương liền mang theo xiêm y tới cửa. Tố Bạch Vân gấm trường bào, thử kim đai lưng ngọc, kim ti ngọc quan, hồng tí thao. Đỗ Hoành Chu thay một thân y phục phía sau chiếu hạ tấm gương, con mắt không khỏi sáng ngời. Hoàng mắt, hoàng thần. Này mẹ nó thật là lão tử ư? Đỗ Hoành Chu cảm thấy có chút không chân thực, trong gương người sáng ngời làm người ta vô pháp nhìn thẳng. Đỗ Thanh Xương con mắt cũng xem thẳng, lẩm bẩm nói, quả nhiên ta mới là vô thượng thánh thủ, trừ ta ai còn có thể làm ra như vậy vô hạ vô cấu, quang thải diệu nhân y phục. Đỗ Hoành Chu cười nói, tỷ tỷ, này kiện y phục không chỉ 1.000 lượng bạc a. Đỗ Thanh Xương con mắt như là sinh trưởng ở Đỗ Hoành Chu trên thân, thuận miệng nói, không sao cả, hơn tiền tính của ta. Đỗ Hoành Chu lắc đầu, nào có làm công việc còn bồi thường tiền đạo lý, tỷ tỷ báo cái giá a cái kia. Đỗ Thanh Xương do dự một chút, Vậy 2 vạn lượng bạc a, ừ, người nhìn xem cấp a, đều là món tiền nhỏ. T. Đỗ Hoành Chu hấp nhất khẩu khí lạnh, 2 vạn lượng bạch ngân vẫn là món tiền nhỏ. Ngại ngại cái hùng, hắn còn coi là theo Lăng Vệ Yên chỗ đó kiếm đến 40 vạn lượng bạch ngân phía sau chính mình đã trở thành đỉnh cấp phú hào đâu. May mắn không phải 20 vạn, bằng không ta thật muốn đảo không nổi rồi. Đỗ Hoành Chu theo trong ngực sờ ra một trương kim phiếu đưa cho Đỗ Thanh Sương, đa tạ tỷ tỷ, ta liền dính tỷ tỷ tiện nghi rồi. Đỗ Thanh Sương cười khẽ lắc đầu, đem kim phiếu ấn hồi Đỗ Hoành Chu trong tay. Ta cùng ngươi đã nói 1.000 lượng, cũng chỉ thu 1.000 lượng, nếu như ngươi là dạng này chính là xem thường ta rồi. Đỗ Hoành Chu thập phần cảm động, tỷ tỷ thực là cái người tốt. Hắn thu hồi kim phiếu, lấy ra 700 số lượng ngân phiếu giao cho Đỗ Thanh Sương. Lần này Đỗ Thanh Sương không có cự tuyệt. Đỗ Thanh Sương dò xét Đỗ Hoành Chu, trong lòng thập phần thỏa mãn. Tốt đệ đệ, ta vừa vặn có chuyện cần ngươi hỗ trợ, không biết ngươi có nguyện ý hay không. Tỷ tỷ đại ta hảo như vậy, giúp cái vội vàng có cái gì không nguyện ý? Đỗ Hoành Chu miệng đầy đáp ứng, lập tức hỏi, cũng không biết ta có thể giúp đỡ cái gì vội vàng. Đỗ Thanh Sương nói, chúng ta trong các đang tại bình xét tay nghề cao thấp, ngươi theo ta tới một chuyến Cẩm Tú Các, xuyên này kiện ý phục lượng bọn hắn bình giá hạ ta đích thủ nghệ. Liên này sự kiện. Đúng nha. Đỗ Hoành Chu cười nói, này tính toán cái chuyện gì, ta này cùng với ngươi đi. Đi đâu? Nhất đạo ám ách thanh âm tại môn ngoại vang lên, Đỗ công tử, ngươi đi tới Phi Vũ quận thành 6 ngày, giết chết 4 người, trong mắt nhưng còn có Vương Pháp Ư. Đỗ Hoành Chu nhãn tỉnh sáng lên, người quen tới. Đỗ Thanh Sương sắc mặt khẽ biến, ngăn lại muốn nói lời nói Đỗ Hoành Chu. Đỗ công tử là chúng ta Cẩm Tú Các khách quý, hắn giết chết người đều là cản đường cướp bóc, nhập thất ám sát ác đồ, mời đại nhân vong khai một mặt. Môn bị đẩy ra. Lang Vệ Yên xuyên hắc sắc bó sát người y phục, mang hắc thiết mặt nạ, ánh mắt lạnh lùng. Trái pháp luật chính là trái pháp luật, cùng hắn phải chăng là Cẩm Tú Các khách quý không quan hệ. Nàng dò xét Đỗ Hoành Chu, ánh mắt như cũ lạnh lùng. Phi Tú châm tuy lợi hại, nhưng không thay quản chuyện của triều đình. Đỗ Thanh Sương đại phiền muộn, ta càng muốn quản lại như thế nào. Ánh đao lập lòe. Lăng Vệ Yên một lời không hợp liền rút đao, sáng ngời ánh đao ngay lập tức gian bổ về phía Đỗ Thanh Sương đầu. Đỗ Hoành Chu cả nàng động tác cũng không thấy rõ, chỉ thấy được ánh đao chợt lóe. Hắn đội vàng kêu lên, dừng tay. Đinh. Tinh tế tú hoa châm đâm trúng lưỡi đao, phát ra thanh thúy tiếng vang. Đỗ Thanh Sương thân hình không động, hai tay bày ra từng đạo hàn quang bay ra, như là một hồi mưa sao trổi. Hảo nhanh phi châm. Lăng Vệ Yên tán thưởng một tiếng, đem trường đao thi triển ra tới. Một thoáng thời gian lãnh phong tịch quyển, đao khí âm u tĩnh mịch. Trường đao vung vẩy thành một đoàn hàn quang, tựa như một mặt bình chướng nghiền hướng Đỗ Thanh Sương. Đỗ Hoành Chu cảm giác như có từng thanh tiểu đao tại trên thân thể cắt, hắn nhịn xuống lui về phía sau ý niệm trong đầu, cẩn thận quan sát Lăng Vệ Yên đao pháp. Này nữ nhân là tưởng thông qua công kích Đỗ Thanh Sương dò xét hắn mọi nguồn. Nếu như Đỗ Thanh Sương gặp nguy hiểm, cứu vẫn là không cứu đâu. Nếu là xuất thủ hỗ trợ cứu, liền là có cao minh công phu trong người. Nếu là không xuất thủ hỗ trợ cứu, cái kia tự nhiên liền là không có cao minh võ công. Thế cục sắp bị Lăng Vệ Yên chủ đạo. Này là Đỗ Hoành Chu chỗ không hy vọng. Chính mình an toàn không nên giao cho người khác đi chủ đạo. Tìm đường chết. Đỗ Hoành Chu trong lòng hừ lạnh, đã làm ra lựa chọn. Nếu như Lăng Vệ Yên muốn đi đến cái kia một bước, vậy hắn sẽ huy kiếm sát nhân. Không chỉ có là vì cứu Đỗ Thanh Sương, càng trọng yếu là trừ đi đối chính mình uy hiếp. Đỗ Hoành Chu cùng Lăng Vệ Yên trao đổi tiền tinh chân công, phía trước xem ra là bình đẳng giao dịch. Chỉ khi nào phát hiện võ công của hắn thấp kém, cam đoan Lăng Vệ Yên muốn đoạt về kim phiếu cùng phiếu nợ. Nói không hảo thậm chí muốn đoạt về hắn tính mệnh. Nữ nhân xấu hổ thành phẫn nộ lúc sự tình gì cũng làm được ra tới. Lăng Vệ Yên này dạng thê thảm tình huống đều bị Đỗ Hoành Chu thấy, sát hắn chi tâm tuyệt đối là có. Sinh tử không khả giao với hắn nhân thủ. Đỗ Hoành Chu trong lòng quyết định, lặng lẽ ngưng tụ công lực. Nếu như Lăng Vệ Yên nhất định phải tìm đòi, cái kia liền chớ trách hắn tâm ngoan thủ cay. Hắn thực lực rốt cuộc không mạnh, bước lên không được nửa điểm phong hiểm. Bất quá trong nháy mắt tình thế chính là đại biến. Phi châm nối thành một phiến, len ken đương đương như một bất định. Lăng Vệ Yên ánh đao lộ ra từng đạo khe hở, vậy mà bày biện ra dấu hiệu bị ưa. Đỗ Hoành Chu đối Đỗ Thanh Sương thay đổi cách nhìn triệt để nhìn nhau, nhìn không ra tới này tỷ tỷ võ công vậy mà như vậy cao. Chẳng lẽ hiện tại thợ may hành nghiệp môn hạm như vậy cao? Đỗ Tam Nương châm pháp quả như được, bản quan cam bái hạ phòng. Lăng Vệ Yên một đao bổ lui phi châm, vững bước lui về phía sau, trong mắt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Đỗ Thanh Sương đối nàng cũng thập phần kiên kỵ, lúc này thu tay lại. Này vị đại nhân chạm ma đao pháp cũng lệnh tiểu nữ tử tầm mắt mở rộng. Đỗ Hoành Chu vô tay, nữ nhân không nhường đấng mày râu, hai vị võ công thực là lệnh tại hạ mở rộng tầm mắt. Đỗ Thanh Sương rụt rè cười cười, đạm nhiên xử chi. Lăng Vệ Yên khẽ bước cằm, nhất phái vui mừng thái độ. Bầu không khí trong lúc nhất thời biến được rất hòa hợp. Đỗ Hoành Chu vươn tay, đại nhân, ngươi hứa cho ta đổ vật đâu? Lăng Vệ Yên ánh mắt vô tình, nhưng động tác ngây người ngay lập tức. Phần thưởng của ta còn chưa xuống tới, đồ vật muốn lại chậm trễ một chút. Đỗ Hoành Chu hồ nghi, đại nhân không phải tưởng khẽ kéo lại kéo, đem đồ vật kéo dài tới không cho à? Chương 74, tâm cơ thâm trầm bản quan nhất ngôn cửu đỉnh, đáp ứng sự tình tuyệt sẽ không quy nợ. Lăng Vệ Yên ám ách thanh âm tràn ngập lực lượng, ngươi không muốn xuất ruột, triều đình có triều đình quy củ, không giống các ngươi buôn bán một tay cầm tiền một tay cầm hàng, này cần quan trên nhóm tầng tầng phê duyệt mới được. Đỗ Hoành Chu bản cũng không có hy vọng nàng có thể mang qua tới, nghe vậy cũng không tính thất vọng. Đỗ Thanh Sương kinh ngạc, nguyên lai các ngươi nhận thức nhà. Đỗ Hoành Chu gật gật đầu, có qua một mặt duyên phận. Lăng Vệ Yên không hiểu có chút tức giận, lạnh lùng nói, ngươi chạy đến Phi Vũ quận náo ra như vậy lớn động tĩnh, tưởng làm gì? Ta có thể tưởng làm gì? Đỗ Hoành Chu một buông tay, ta chỉ là tới tìm môn phái bái sư học nghệ, ai biết quận thành như thế hiểm ác, khắp nơi mưu tài sát hại tính mệnh các đồ. Hắn ủy khuất và phần, nếu không phải ta có chút tiểu thông minh, không dám đi ra ngoài, hiện tại thi thể đều lạnh đấu. Lăng Vệ Yên nói, người đều đạo tại không ngoài lộ, ngươi như vậy cơ linh người hội không hiểu cái này đạo lý. Ngữ khí của nàng bên trong mang theo 3 phần niềm ai, rõ ràng là một điểm không tin tưởng. Hiểu tự nhiên là hiểu được, nhưng đan dược không thể không mua. Không thể bởi vì một điểm phong hiểm liền buông tha biến cường cơ hội, mà là phải bắt được tất cả cơ hội biến cường lấy ứng đối phong hiểm. Đỗ Hoành Chu trong lòng than thở. Hắn đương nhiên tưởng ngồi tại trong nhà an an ổn ổn tu luyện, chẳng qua là khách quan điều kiện không cho phép. Ngươi cố tình tại Hoàn Đan các lộ tài, dẫn tới bang phái nhân vật ngấp nghé, sau đó đột thi ra tay ác độc sát nhân, dẫn tới bang phái cao thủ chú ý, sau đó ngươi lại dùng Tây Xuyên kiếm dẫn tới Vân Đông lưu đồ đệ, tại chất vấn tin tức phía sau sát nhân diệt khẩu. Lăng Vệ Yên cười lạnh, ngươi rõ ràng là sớm có dự mưu tưởng đối phó Vân Đông lưu, còn nói ngươi là vừa hay gặp dịp. Ta không có. Đỗ Hoành Chu trợn mắt há hốc mồm. Đại tỷ, ngươi này liên tưởng năng lực quá mức. Ta thật không có cái này tâm tư. Lăng Vệ Yên coi là đầm trúng Đỗ Hoành Chu tâm tư, tiếp tục nói, những thứ khác không nói, ngươi đáp thủ không có. Đỗ Hoành Chu lắc đầu, được cái giám thủ. Hai người kia thực lực như vậy cao, hắn nào dám cẩn thận hỏi thăm, đều là một kiếm xử lý. Một điểm tin tức cũng không có hỏi ra tới. Đương nhiên lời nói khẳng định không thể như vậy nói. Nói thật chẳng phải là nhượng Lăng Vệ Yên coi thường hắn. Lăng Vệ Yên cười lạnh, quả là thế. Ngươi tuổi còn nhỏ nhưng lại như vậy sâu tâm cơ, rốt cuộc là ai dạy ngươi? Đỗ Hoành Chu vô tội nói, đại nhân nói đùa, ta nào có cái gì tâm cơ. Lăng Vệ Yên tin tưởng nhìn thấu Đỗ Hoành Chu, nói, Vân Đông Lưu cũng tại ngươi trong tay, nếu như ngươi không có tâm cơ mới gặp quỷ rồi. Đỗ Hoành Chu bất đắc dĩ lắc đầu, lần lộ ra vô tội. Đỗ Thanh Sương kinh ngạc bật phần, đệ đệ, ngươi có thể đối phó Vân Đông Lưu, thì tỷ nhìn lầm đâu. Đỗ Hoành Chu hơi hơi cười cười, vô hình khí thế chẳng ngập. Đỗ Thanh Sương lập tức tin, đệ đệ tuổi trẻ tài cao, thật lợi hại. Vân Đông Lưu bên ngoài là Tây Xuyên đại hiệp, trên thực tế lại là vì họa một phương vô tướng dâm hổ, bị này vị đại nhân giết chết. Đỗ Hoành Chu cho đủ Lăng Vệ Yên mặt mũi, nói tiếp, Vân Đông Lưu nếu đã để tội, gia sản của hắn cùng điền địa chẳng phải là cũng rơi vào các ngươi ám vệ trong tay, ta tưởng hỏi một chút các ngươi có hay không lục soát ra Vân Đông Lưu võ công bí tịch cùng gia tài. Không thể nào, ám vệ chỉ phụ trách theo luật bắt phản đối triều đình, nguy hại triều đình ngỗ nghịch, cũng không chịu trách nhiệm xét nhà. Lăng Vệ Yên miệng đầy phủ nhận, bất quá Vân Đông Lưu mấy chỗ trang viên cũng đã bị tìm vòi qua, cũng không phát hiện cùng vô tướng dâm hồ thân phận tương quan vật phẩm, ta này tới còn tưởng hướng Đỗ công tử thỉnh giáo đâu. Đỗ Hoành Chu a một tiếng, cái kia mời đại nhân đem Vân Đông Lưu danh nghĩa tất cả trang viên, trạch tử cũng nói cho ta, ta xác minh một chút. Lăng Vệ Yên đảo qua Đỗ Thanh Sương một cái, liền tại nơi đây. Đỗ Thanh Sương quay người ly khai, đệ đệ, các ngươi nói a, ta đến môn ngoại chờ ngươi. Đỗ Hoành Chu ân cần đưa ra ngoài. Lăng Vệ Yên trực tiếp ném qua tới một bản hơi mỏng sách tử. Đỗ Hoành Chu mở ra nhìn hai mắt, mặt trên ghi lại chính là mọi chỗ trạch tử cùng trang viên danh xưng cùng địa chỉ. Hệ thống, đem nơi đây địa điểm cùng sổ sách thượng địa điểm tiến hành so đối, tra tìm thiếu sót địa điểm. Luận ký ức cùng phân tích, Đỗ Hoành Chu xa xa so ra kém hệ thống. Tự nhiên sẽ không lãng phí hệ thống năng lực. Chốc lát về sau, hệ thống phản hồi chuyển tới. Sổ sách thượng có một cái địa chỉ sách tử thượng không có, gọi là thất tinh cư. Đỗ Hoành Chu trong lòng hiểu rõ, giả bộ tìm tòi làm tốt tiếp tục lật xem sách tử. Thật lâu về sau mới cau mày trầm tư. Lăng Vệ Yên nói, thế nào? Có manh mối ư? Đỗ Hoành Chu thành thật thật nói, có một chỗ địa phương không có ở sách tử thượng, gọi là thất tinh cư, đại nhân biết rõ ở nơi nào ư? Thất tinh cư. Lăng Vệ Yên suy tư chốc lát phía sau lắc đầu, ta không có nghe nói qua cái này danh tự, bất quá không quan trọng, chỉ cần có cái này địa phương ám vệ nhất định có thể đào ra tới. Đỗ Hoành Chu cười nói, ta đây liền sớm chúc mừng đại nhân lại lập đại công rồi. Lăng Vệ Yên con mắt hơi hơi khẽ cong. Đỗ Hoành Chu tiếp lời nói, Vân Đông Lưu khác tài sản ta không quan tâm, hán thuật dịch dùng cùng khinh công bí tịch, mời đại nhân nhất định phải đằng sau một phần cho ta, ta sẽ vô cùng cảm kích. Lăng Vệ Yên hừ nhẹ, nếu là không cho ngươi vậy là phi thường căm hận a. Đỗ Hoành Chu một buông tay, xin ý đi, chú trọng có qua có lại, ta cấp đại nhân nhiều như vậy chỗ tốt, đại nhân cũng không thể một mao không nổ a. Không nói còn hảo, vừa nói Lăng Vệ Yên liền tức giận trong lòng. Tại Thiên Tinh lão nhân mộ địa Lăng Vệ Yên bởi vì Vân Đông Lưu sự tình tâm thần đại loạn, không có phản ứng qua tới. Về sau trở lại quận thành tinh tế suy tư mới biết ăn thua thiệt lớn. Thiên Tinh chân công vốn là bọn hắn cùng một chỗ thăm dò Thiên Tinh lão nhân mộ địa chiến lợi phẩm, hẳn là thấy người có phần. Đỗ Hoành Chu bất quá là trước một bước cầm đến tay, cư nhiên liền chiếm vì mình dùng. Sau đó ỷ vào giết chết Vân Đông Lưu uy thế hướng nàng yêu cầu tiền tài cùng đan dược, chiếm được thiên đại tiện nghi. Bây giờ vừa cái sức lực thôi khoản nợ không nói, cư nhiên còn dám nói cho chỗ tốt. Không muốn mặt, thực không muốn mặt. Lăng Vệ Yên trong lòng nổi cáu, trên mặt thản nhiên nói, tốt, nếu có liền cho ngươi. Đỗ Hoành Chu nghe nàng đáp ứng dứt khoát lưu loát lập tức liền biết nàng căn bản không có đương thật. Đến lúc đó không có là không có cũng là không có. Hắn có chút bất đắc dĩ. Rốt cuộc thế đơn lực bạc, không có nhân thủ có thể dùng. Nếu như không nói cho Lăng Vệ Yên, khẳng định chạy không khỏi nàng thủ hạ giám thị. Mà bây giờ nói cho Lăng Vệ Yên, lại thiếu khuyết phản chế thủ đoạn. Đại ý, ta quá dễ dàng tin tưởng người. Đỗ Hoành Chu âm thầm cảnh tỉnh, tưởng làm sao có thể nhượng Lăng Vệ Yên cam tâm tình nguyện giao ra đồ vật. Làm phiền đại nhân hao tâm tổn trí, nếu là có thể tìm đến này hai kiện đồ vật cho ta, ngươi thiếu nợ ta đan dược lại giảm một nửa. Lăng Vệ Yên ý động. Nàng cho Đỗ Hoành Chu lưu lại liên hệ địa chỉ, nên ngang rời đi. Đỗ Hoành Chu xuống lầu đi tìm Đỗ Thanh Sương. Cẩm Tú các không biết là cái gì đại thế lực, ra tới một cái thợ may chính là nhất phẩm võ sư. Này đầu bắp đuổi có thể ôm đương nhiên muốn ôm lấy. Nhất lâu đại đường người rất nhiều, ông tiếng nghị luận ầm ĩ. Đỗ Hoành Chu tìm kiếm Đỗ Thanh Sương, tại một đám người đang vây quanh tìm đến mục tiêu. Cái kia trong đám người vẫn là hắn quen biết, Lục Hợp kiếm phái cái kia quần đệ tử. Chương 75, có hay không hôn phối. Đỗ Thanh Sương mỉm cười lắng nghe người khác nói chuyện, ánh mắt thỉnh thoảng tự phiêu. Hiển nhiên căn bản không có chú ý nghe bọn hắn đang nói cái gì. Đỗ Hoành Chu vừa mới phát hiện nàng liền bị nàng phát hiện. Nàng cao hứng mà vẫy tay, "Đệ đệ, nhanh xuống tới." Đỗ Thanh Sương tại Phi Vũ quận danh khí rất lớn, đại đường bên trong 10 đôi con mắt đảo có 8 ánh mắt nhìn xem nàng. Lúc này theo nàng gọi, ánh mắt của mọi người cũng chuyển hướng Đỗ Hoành Chu. Đỗ Hoành Chu xuyên cẩm y liễu, bó ngọc quan, tay cầm trường kiếm, một bộ trường y thon dài vừa vặn, đem hắn khí chất phụ trợ không gì sánh kịp. Lại nhìn kỹ khuôn mặt, càng là sáng nhược tinh hà, mặt như con ngọc, mục như lam tinh, tóc mai như lao tải, lông mày như mực họa. Chỉ nhìn tướng mạo, liền hiểu rõ vô cùng phong lưu. Trong lúc nhất thời, mọi người tựa như trông thấy tiên nhân hàng trần. Đỗ Hoành Chu đầy mặt mỉm cười, theo trên bậc thang không nhanh không chậm đi xuống tới. Trường y tung bay, đi đường kèm theo phong. Lục Hợp kiếm phái người có chút thất thần. Thất thần không chỉ bọn hắn, càng nhiều chính là nữ nhân. Cốc Nam chân mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị, này không phải ngày hôm qua Đỗ công tử ư? Thế nào hội? Bên cạnh một người tiếp lời. Thế nào hội lớn lên như vậy để mắt? Người dựa xiêm ý mã dựa yên. Đỗ Hoành Chu vốn là lớn lên để mắt, lại tăng thêm Đỗ Thanh Sương cố ý chế tạo xiêm ý kinh vị thiên nhân. Một đôi mang theo ngạc nhiên ánh mắt theo bốn phương tám hướng bàn tới, ngẫu nhiên xen lẫn vài đạo ánh mắt cửu địch. Đỗ Hoành Chu làm như không thấy. Trong lòng hắn có chút hối hận, giống như hiệu quả tốt quá phận. Hắn chẳng qua là tưởng quản lý một chút hình tượng, hơi dính điểm lớn lên đẹp mắt quang. Ai biết khiến cho như vậy lớn manh động. Ai, lớn lên quá tốt xem cũng là một loại tội. Hắn tưởng đê điều không dẫn người nhìn chăm chú đều khó. Đỗ Thanh Sương vẫy tay, đệ, chạy nhanh xuống tới. Cốc Nam chân kinh ngạc nói, Đỗ các chủ, hắn là ngài đệ. Đỗ Thanh Sương mặt tràn đầy đều là Đỗ Hoành Chu cùng với y phục, áng khoa trương chính mình kỹ nghệ rất cao minh. Chỗ nào còn có tâm tình để ý tới Cốc Nam chân. Nàng bắt lấy Đỗ Hoành Chu liền hướng bên ngoài đi, đệ, chúng ta nắm chặt thời gian, Tiểu Nam, lập tức khởi hành. Môn ngoại xe ngựa đang đợi, một cái tiểu cô nương ngồi tại trên xe ngựa đều nhanh ngủ thiếp đi. Nghe vậy một cái giật mình, ba nhất tiên quật tại trên lưng ngựa. Xe ngựa liền tại Đỗ Hoành Chu cùng Đỗ Thanh Sương trước mặt bay nhanh đi qua. Đỗ Thanh Sương cả giận nói, Tiểu Nam, ta muốn phạt ngươi đi chép 100 thiên các uy. Xe ngựa bỗng nhiên đình chỉ, nhanh chóng lui bước đến trước mặt hai người. Tiểu cô nương bung ra nắm mã bàn tay, chớp nhoáng chuyển qua tới, cẩn mẫn đỡ lấy Đỗ Thanh Sương cánh tay. Tiểu thư, ngài chậm một chút lên xe ngựa, cẩn thận té ngã. Đỗ Hoành Chu xem đến kiêu mi. Tiểu cô nương vừa rồi một cái tay nâng lên tuấn mã, ngạnh sinh sinh đem xe ngựa lui về tới. Này bả khí lực so với hắn còn cường. Tiểu cô nương giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì bộ dáng, cẩn mẫn nâng Đỗ Thanh Sương. Đỗ Thanh Sương cười lạnh, ta nhất phẩm võ đạo tu vi, thừa cái xe ngựa còn có thể ngã xuống, ngươi là tại nguyền rủa ta sao? Tiểu cô nương sợ hết hồn, ủy khuất ba ba nói, nhân ra buồn ngủ đi. Đỗ Thanh Sương nổi giận, mở miệng muốn tiếp tục gian dạy. Đỗ Hoành Chu quên nói, tỷ, ngươi không phải thời gian đang gấp ư? Chúng ta chạy nhanh đi thôi. Đỗ Thanh Sương nói, đệ đừng đáng thương nàng, ngươi không biết này nha đầu tính tình, thập phần bại hoại gian xảo, không thu thập không nên thân. Quả thực là ta chỉ hoãn lâu chút, không phải Tiểu Nam cô nương. Đỗ Hoành Chu nói, tỷ muốn quái liền nói ta vài câu. Tiểu Nam cô nương rốt cuộc là nữ nhi gia, đại đình quảng chúng phía dưới vẫn phải là lưu mấy phần mặt mũi. Tiểu Nam xông Đỗ Hoành Chu quăng đi cảm kích ánh mắt, không dám nói chuyện. Đỗ Thanh Sương hừ nhẹ một tiếng, mắt thấy cùng ra tới người càng ngày càng nhiều, đành phải thôi. Cũng thế, hôm nay liền xem tại ngươi trên mặt mũi làm cho nàng một lần, lần sau lại dám trộm gian dở thủ đoạn cẩn thận ra của ngươi. Tiểu Nam cô nương liên tục gật đầu, là, ta lần sau nhất định không dám. Tiên tử vung lên, xe ngựa khởi động. Phía sau lưu lại kinh ngạc vạn phần đám người. Cốc Nam chân lâm vào thật sâu hối hận. Nàng ngày hôm qua rõ ràng nhìn ra Đỗ công tử không giống người thường, vì cái gì không có nghiêm túc kết bạn đâu. Hắn là Đỗ Thanh Sương đệ, sau lưng đại thụ cứng rắn không thể lại cứng rắn. Lục Hợp kiếm phái những này là huynh đệ thế nào cùng nhân ra so. Húng chi Đỗ công tử còn lớn lên như vậy tuấn tú, coi như không có bối cảnh cũng đáng giá quen biết. Cũng không biết Đỗ công tử có hay không có thành gia, có hay không có ý trung nhân. Nhìn hắn như vậy tuổi trẻ, tám thành là không có. Hắn giống như không phải bản địa người, nếu như chúng ta hai người đi đến cùng một chỗ, thật là định cư tại cái gì địa phương. Về sau tiểu hài tử là bái nhập Lục Hợp kiếm phái vẫn là đưa vào Cẩm Tú các đâu. Ừ, Đỗ Tư Nam cái này danh tự không sai. Cốc Nam chân ánh mắt kiên định, nàng tính toán muốn nên khó mà lên. Không có cơ hội muốn sáng tạo cơ hội. Tại hắn sau lưng Trần Lục Kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Hắn vẻ mặt bội phục hướng kẻ cơ bắp nói, tam gia quả nhiên tuyệt nhãn, không nghĩ tới cái kia Đỗ Hoành Chu đối cảnh thật không ngờ cứng rắn. Kẻ cơ bắp hít sâu một hơi, âm thầm may mắn. Hắn nào có nhìn ra cái gì đồ vật, thuần túy là chẳng muốn động thủ. Cái kia đương nhiên, ta lưu lạc giang hồ nhiều năm như vậy, điểm này nhãn lực vẫn là có. Trần Lục thập phần lấy lòng, bồi nói vài câu vớt mông ngựa thanh âm. Kẻ cơ bắp rủ xuống đầu, trong lòng thầm nghĩ, họ Đỗ không chút do dự giết chết Vân Đông Lưu đồ đệ, trong tay lại nắm tay xuyên kiếm. Chẳng lẽ Vân Đông Lưu thật sự chết tại hắn trong tay? Vân Đông Lưu trên thân có ta nhược điểm, cần mau chóng thanh lý rơi, đáng hận đại ca không tại, chỉ dựa vào ta không có đối phó hắn nắm chắc, chỉ hy vọng đại ca có thể sớm chút trở về, đem hắn cầm xuống ép hỏi Vân Đông Lưu tình huống. Kẻ cơ bắp ánh mắt yếu ớt, ý niệm trong đầu nhanh chóng nhảy lên. Nếu như thật sự không được, chỉ có thể hoa tiền tìm người xuất thủ. Xe ngựa nhanh chóng đi về phía trước. Trong xe có nệm êm, nhựa phập phồng xe ngựa không có như vậy đi người. Đỗ Thanh Sương nói, ngươi chớ xem này nha đầu mặt ngoài ngây ngốc, trong xương cốt so ai cũng gian xảo, ngươi cùng nàng đánh quan hệ cần phải cẩn thận một chút. Đỗ Hoành Chu cười nói, tỷ tỷ vừa nhìn liền là cái nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ người, nói được như vậy lợi hại cũng không gặp ngài thực sinh khí, tiểu nam cô nương đi theo ngài bên người là cái có phúc khí người. Đỗ Thanh Sương bị hắn khen đến đầy mặt mỉm cười, chỉ cảm thấy Đỗ Hoành Chu chẳng những lớn lên hỷ nhân, lại có tri thức hiểu lễ nghĩa, thật sự là khó được diệu nhân. Lần này lao bắt qua tới tưởng rơi mặt mũi của ta, ta có này trương vương bài, nhất định sát đến nàng cho đầu thủ mặt. Nàng trong lòng tưởng, nụ cười hầu như tràn ra con mắt. Đệ đệ thực là cái chi tâm người, nếu sớm nhận thức ngươi liền hảo. Đỗ Thanh Sương nói, đông nhiên nói, đệ đệ ngươi có thể hay không hôn phối. Đỗ Hoành Chu cười khổ nói, không dối gạt tỷ tỷ nói, tiểu đệ từ nhỏ lưu lạc giang hồ, đến này 2 năm mới miễn cưỡng có thể vượt qua thời gian, nào có cô nương già có thể vừa ý ta. Ai? Một tiếng thâm trầm than thở. Đỗ Thanh Sương đau lòng không thôi, lôi kéo Đỗ Hoành Chu tay nói, khổ đệ đệ rồi, về sau tỷ tỷ cho ngươi nói cái môi, cam đoan cho ngươi tìm một vị bề ngoài giống như thiên tiên hảo cô nương. Đỗ Hoành Chu mỉm cười mà chống đỡ, cảm kích nói, vậy đa tạ tỷ tỷ rồi. Hai người chuyện nhà trò chuyện, càng trò chuyện càng thân thiết. Không có bao nhiêu lâu Đỗ Thanh Sương đã không e dè nắm Đỗ Hoành Chu tay, cử chỉ thân mật. Chương 76, cùng liền còn hảo a lần này đến đây Phi Vũ quận cho ta bình phân có 3 người, một cái là của ta bắt tỷ Đỗ Thanh Vũ, nàng là ta đối thủ một mất một còn, cùng ta luôn luôn bất hòa, là chúng ta muốn cẩn thận nhất người. Đỗ Thanh Sương cho Đỗ Hoành Chu giảng giải tình huống, đem Đỗ Hoành Chu buộc tại chính mình trên thuyền. Đỗ Hoành Chu cẩn thận hỏi, nàng là nhất phẩm võ giả ư? Đúng vậy, bất quá nàng niên kỷ so ta đại 8 tuổi, năm trước mới tu luyện đến nhất phẩm cảnh giới, tư chất không hảo. Đỗ Thanh Sương nói lên Đỗ Thanh Vũ, khuôn mặt rất là khinh thường. Đỗ Hoành Chu tâm cảnh gợn sóng bất kinh, thập phần thong dong. Nhất phẩm võ sư mà thôi, có cái gì đáng ngại? Lại không phải chưa thấy qua, lại không phải không sát qua. Khoe miệng hơi có chút đắng chát, đó là áp lực gây thành quả đắng. Tuy rằng sát qua Vân Đông Lưu, cái kia rốt cuộc là sau lưng đánh lén, như là chính diện chém giết, nhân gia chưa hẳn cho ngươi lưu lại phát phi kiếm cơ hội. Hai người khác là trưởng bối của ta, Tam Di Đỗ Ngọc Điệp, Thập Tam Di Đỗ Ngọc Thư, các nàng hai người là trong các chủ sự, quyền nói chuyện rất lớn. Đỗ Thanh Sương nói, Tam Di còn hảo, nàng cùng ta nương thập phần thân cận, khẳng định có khuynh hướng ta, chẳng qua là lần này tới không chỉ nàng một người, bên ngoài sự tình cần qua được. Đỗ Hoành Chu nói, nàng cũng là nhất phẩm võ giả. Không, nàng là tiên tiên cảnh giới võ đạo tông sư, hạ phẩm võ đạo tông sư. Đỗ Hoành Chu trong lòng cả kinh, tâm tính có chút bất ổn. Phi kiếm của hắn có thể chu sát hậu thiên nhất phẩm, nhưng có thể hay không giết chết tiên tiên cảnh giới võ đạo tông sư liền không có nắm chắc. Chuyến này có chút nguy hiểm. Đỗ Thanh Sương bình tĩnh nói, mấu chốt nhất chính là thập tam gì, nàng từ nhỏ tại trong môn phái lớn lên, cùng ta cũng không thân cận, cho nên chúng ta lần này chủ yếu nhiệm vụ chính là đem nàng giải quyết, nhượng nàng cho chúng ta đánh cao phân. Đỗ Hoành Chu hỏi, tính tình của nàng như thế nào? Có thể hay không trợ giúp tỷ tỷ đối đầu? Thập tam di là vũ si, từ nhỏ si mê võ đạo, đối khác sự tình cho tới bây giờ không quan tâm. Đỗ Thanh Sương nói, nàng tính tình thanh lãnh, nhưng nghe nói hành sự công chính, sẽ không thiên hướng bất luận cái gì một phương, chỉ cần ngươi không lộ xấu, chúng ta ổn thắng. Đỗ Hoành Chu vẫn là đối nàng võ công cảnh giới cảm giác hứng thú, hỏi nhiều một câu, võ công của nàng như thế nào? Đỗ Thanh Sương thản nhiên nói, nửa năm trước ta được đến tin tức nàng là đã là võ đạo tông sư. Đỗ Hoành Chu kinh ngạc, cái kia cùng ngươi tam di thực lực chênh lệch không lớn nha, vì cái gì nói nàng mấu chốt nhất? Bởi vì nàng tuổi trẻ. Đỗ Thanh Sương nói, ta thập tam di năm nay mới 22 tuổi, ngươi nói nàng cùng ta tam di ai địa vị cao hơn? Đỗ Hoành Chu gật gật đầu, đương nhiên là tuổi trẻ địa vị càng cao, thật lợi hại. Cũng liền còn được a Đỗ Thanh Sương than thở nói, thập tam di tư chất là chúng ta Đỗ gia tốt nhất một cái, năm nay mới tu luyện đến võ đạo tông sư cảnh giới, so ra kém những cái kia tuyệt thế thiên tài, rất nhượng chúng ta lão tổ tông sinh khí. Này lời nói liền có chút quá phận, nhượng những cái kia cả đời cố gắng không đạt được tiên tiên cảnh giới người nghe được phải mắc cỡ chết. Ta cảm thấy nhà ngươi lão tổ tông có vấn đề. Đỗ Hoành Chu trong lòng nặng trịch, một là cảm giác cẩm tú các khổng lồ thế lực đập vào mặt tác tới, tuy nhiên không phải địch nhân cũng nhường người khó khăn. Thứ hai chính là cảm giác đến nguy hiểm. Nếu như đánh nhau phi kiếm còn có thể đưa đến một kích tất sát hiệu quả ư? Sát không được. Đỗ Hoành Chu có cường liệt dự cảm. Phi kiếm sát không nổi này vị thượng phẩm võ đạo tông sư. Bất quá nghĩ đi nghĩ lại hắn lại yên lòng. Hắn là tới cho Đỗ Thanh Sương hỗ trợ, không phải tới đánh bột thông quan. Đỗ gia người lại cường, chỉ cần không động thủ cùng hắn có cái gì quan hệ đâu. Hồi lâu phía sau xe ngựa dừng lại tới, Đỗ Hoành Chu xuống xe quan sát hoàn cảnh. Trước mặt là một tòa cao lớn rộng lớn trạch viện, cũng không phải là hắn trong tưởng tượng thương nghiệp lâu cát. Trạch viện môn biển thượng viết Tuyết Lâm cư 4 cái chữ to. Nhàn nhạt chu sa miêu tả, không giống như là gia đình giàu có. Này là cái gì địa phương? Đỗ Thanh Sương nói, nơi đây là ta ngày bình thường cư trụ trạch tử, hôm nay bình xét là cẩm tú các người trong nhà nội bộ sự tình, vì vậy ước ở chỗ này tiến hành. Đỗ Hoành Chu nhìn xem u tĩnh thanh nhã biệt tử, từ đấy lòng khen, tỷ tỷ viện tử trang trí thật tốt. Đó là, ta thế nhưng chuyên môn mời cao nhân thiết kế, ánh mắt của người khá tốt. Đỗ Thanh Sương dắt Đỗ Hoành Chu đi đến bên trong đi, quên đi bên dặn dò, hôm nay là cẩm tú các khảo hạch tài nghệ thời khắc, tỷ tỷ đích thủ nghệ coi như có thể, nhưng trong các có chút tiểu nhân cùng ta nhiều lần đối nghịch, chèn ép ta điểm số, có thể sẽ sử dụng một chút thủ đoạn nhỏ. Một hồi đi vào ngươi cái gì cũng không cần quản, nên nói lại nói lời nói, nên nghỉ ngơi nghỉ ngơi, nếu là có người nhằm vào ngươi, ngươi liền đẩy tới ta trên người. Đỗ Thanh Sương trịnh trọng nói, vô luận như thế nào, tỷ tỷ cũng sẽ không nhượng ngươi thua thiệt. Tỷ tỷ xem thường ta. Đỗ Hoành Chu mỉm cười nói, ta đã đáp ứng tỷ tỷ muốn hỗ trợ, vô luận phát sinh bất luận cái gì sự tình ta cũng sẽ không lùi bước. Tốt đệ đệ. Đỗ Thanh Sương đại hỉ nói, quả nhiên không thẹn là tỷ tỷ nhìn chúng người, y phục cùng người hỗ trợ lẫn nhau, người dung mạo cùng khí chất cũng là hỗ trợ lẫn nhau, chỉ có dung mạo chống đỡ không nổi đài, chỉ có dung mạo cùng khí chất cũng đều tốt mới xem như thượng phẩm. Có ngươi hỗ trợ, tỷ tỷ lần này thắng định. Đỗ Hoành Chu minh bạch qua tới, cảm tình hắn cái này mới tỷ tỷ căn bản không có tưởng dựa y phục thắng, mà là muốn dựa hắn tới thắng. Tại so đấu tài nghệ cầm tú cát, này tính được thượng là an dân a. Đỗ Thanh Sương thập phần tự đắc nói, nhờ có ta nhãn lực tốt, theo biển người mênh mông chúng phát hiện ngươi. Đỗ Hoành Chu thán phục, hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt cái này đơn giản yêu cầu. Chẳng qua là tú nhất tú nhan giá trị, liền có thể thu hoạch nhất phẩm võ giả hữu nghị. Này sinh ý phóng tới khi nào hắn đều làm. Tam Di, này cũng tới khi nào rồi, lão cựu còn không có co qua tới. Ta xem nàng khẳng định là không có tốt ý phục không dám tới thấy chúng ta trực tiếp ly khai tính A. Hai người đi vào trong sân không bao xa, liền nghe thấy một tiếng toan bên trong toàn khí thanh âm. Đỗ Thanh Sương cất giọng nói, lão bác, ngươi còn là trước sau như một không muốn mặt, thừa dịp ta không tại sau lưng nói ta nói bậy, thực là cái tiểu nhân. Ai u, một năm không thấy lao cựu ngươi còn này bức thối tính khí A. Trong phòng thanh âm cùng Đỗ Thanh Sương là cây kim so với cậu dâu, chút nào không nhường nhịn. Tam Di ngươi kiến thức đến, này chính là lao cựu đối với ta thái độ, ta tốt xấu là tỷ tỷ của nàng đâu. Đỗ Thanh Sương tam tỷ nói, nàng cả cơ bản nhất trưởng ấu tôn ti đều không để ý, còn nói cái gì năng lực. Thanh âm thanh thúy, có chút dễ nghe. Nếu là bên đường gặp nhau, Đỗ Hoành Chu khẳng định sẽ không cảm thấy cái này thanh âm chủ nhân là người xấu. Miễn a, ta không có một mực ở sau lưng cho ta hạ dao nhỏ tỷ tỷ. Đỗ Thanh Sương rảo bước tiến lên nhà chính đại môn, con mắt quét qua đem trong phòng nhân viên thu hết vào mắt. Con hảo, hai vị trưởng bối cũng không bởi vì Đỗ Thanh Vũ lời nói sinh ra không hảo ấn tượng. Tam Di Đỗ Mộng Điệp tại thưởng thức trà, thần thái điềm tĩnh. Thập Tam Di Đỗ Mộng Thư đang nhắm mắt dưỡng thần, càng lớn xác suất là ở vận công tu luyện. Nàng là vũ si, từng giây từng phút đều tưởng tập võ. Đỗ Thanh Sương trong lòng thầm nghĩ, lần này ta liền nhượng các ngươi mở rộng tầm mắt, không dám lại khinh thường ta. Chương 77, gặp mặt đều là tỷ tỷ. Đỗ Thanh Sương hướng ngồi tại thượng tòa hai nữ tử chắp tay nói, Tam Di, Thập Tam Di, vất vả ngài hai vị tới một chuyến, ta đem siêu y mang đến rồi. Tốt. Tam Di Đỗ Mộng Điệp không yên lòng nói một câu, vậy cầm lên tới á. Đỗ Thanh Sương hướng ra phía ngoài vẫy tay. Đỗ Thanh Vũ cười nói, lão cửu, ngươi lộng đến cùng thật sự mở dạng, ngươi thủ nghệ như thế nào toàn bộ cầm tú cắt có mấy người không biết. Nàng lời nói âm thanh đột nhiên đốn trụ, con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm vào đi vào trong phòng Đỗ Hoành Chu, trái tim mà bịch bịch nhảy không ngừng. Làm vị trưởng đối Tam Di Đỗ Mộng Điệp cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, cẩn thận nhìn chằm chằm vào Đỗ Hoành Chu. Đỗ Hoành Chu con mắt rất nhỏ chuyển động đảo qua ở đây bốn người, trong lòng âm thầm cảm khái. Những người này không thẹn là gia đình giàu có xuất thân, cái đỉnh cái đẹp mắt. Hắn mỉm cười chắp tay, giang hồ mạt tiến Đỗ Hoành Chu bái kiến ba vị. Gió nhẹ phất qua, xiêm y bồng bềnh, tơ lụa theo tóc thổi sang cái cổ, phiêu phiêu đãng đãng, nho nhã, tiêu sái, tuấn giật. Hai người cảm thấy các nàng có khả năng tưởng đến mỹ hảo từ lời nói có thể ấn tại Đỗ Hoành Chu trên thân. Đỗ Thanh Sương đắc ý nói, Tam Di, Thập Tam Di, các ngươi xem ta này kiện y phục như thế nào. Đỗ Mộng Điệp đống nhiên bừng tỉnh, trong lòng thầm nghĩ hổ thẹn. Chính mình chức trách là ước định các chỗ phân các kinh doanh tình huống cùng tài nghệ, có thể nào bởi vì một chút trùng kích quên chính sự. Nàng mỉm cười nói, quả thật là tuổi trẻ tuấn tài, Đỗ công tử, ngươi hôn phối có không có. Lời nói đã xuất khẩu, không biết thế nào liền lại ra. Đỗ Mộng Điệp thập phần buồn rầu. Hảo trực tiếp a. Đỗ Thanh Sương cũng sợ ngây người, ngạc nhiên nhìn xem Đỗ Mộng Điệp. Đỗ Hoành Chu lắc đầu, chưa từng. Đỗ Mộng Điệp lại muốn hỏi, Đỗ Thanh Vũ rốt cục thành tỉnh qua tới. Ngươi ăn gian. Nàng lập tức phát ra kêu to một tiếng, lão cửu, ngươi ăn gian, như thế nào hội tìm như vậy tuấn mỹ người tới xuyên y phục. Đỗ Hoành Chu đối nàng ấn tượng lập tức rất là cải biến. Có thể chính xác phân biệt ra đẹp cùng xấu người, nàng lại xấu lại có thể xấu đi nơi nào đâu. Đỗ Thanh Sương không chút nào e ngại nàng chất vấn, thản nhiên nói, trong các quý củ, bình giá y phục giá trị, muốn xem y phục tại trên thân người xuyên đứng lên hiệu quả như thế nào. Tam Di, ngài xem Hoành Chu xuyên này thân y phục như thế nào. Đỗ Mộng Điệp tinh tế dò xét, chỉ cảm thấy càng xem càng tuấn. Nàng cười nói, cùng bổ sung cho nhau thì càng tốt, càng mạnh, hoàn toàn chính xác đem Đỗ công tử khí chất toàn diện bày biện ra tới. Đỗ Thanh Sương đại hỉ, Tam Di thật sự là tuệ nhãn nhận thức anh tài. Đỗ Thanh Vũ khẩn trương, Tam Di, lão cửu này là ăn gian, ngài ngàn vạn chớ bị nàng lừa nha. Ta trong lòng hiểu rõ. Đỗ Mộng Điệp Di hừ nhẹ một tiếng, không muốn tổng gọi gì, đem ta cũng gọi lao rồi. Đỗ Thanh Vũ bất đắc dĩ, biết rõ lần này xem như tài. Đỗ Thanh Sương lại ra đầu lưỡi, bối phận không thể loạn đi. Đỗ Hoành Chu yên lòng, xem ra hắn nhiệm vụ đã hoàn thành. Vậy đi thôi, lại đi hoàn đan các mua một nhóm đan dược, trở về khổ tu. Thuận tiện chờ đợi Lăng Vệ Yên tin tức. Nói thật sự hắn hiện tại đã ưa thích khổ tu, mỗi một điểm tu vi gia tăng đều làm hắn tâm sinh vui mừng. Hắn không thể mỗi ngày vùi ở Bình An khách sạn tu luyện. Tâm niệm vừa động hắn liền tính toán cáo tử. Lại nghe Đỗ Thanh Vũ nói, chấm đã, Tam Di ý kiến vẫn không thể đại biểu cuối cùng kết quả, còn có Thập Tam Di đâu. Đỗ Mộng Điệp trên mặt vẻ không vui chợt lóe mà qua. Không chừng mực. Cẩm tú các lấy phi châm chi pháp nổi danh lũng hữu đạo, khảo hạch là quan trọng nhất một điểm là làm y phục tài nghệ, mà không phải đối cái gì xuyên y phục người tiến hành chấm điểm. Thập Tam Di Đỗ Mộng Thư chợt mở miệng, sau đó mở ra con mắt. Này vừa mở không quan trọng. Đỗ Mộng Thư một chút liền xem đôi mắt. Lãnh đạm cao ngạo biểu lộ lập tức hòa tan, biến thành một phiến kinh ngạc. Đỗ Hoành Chu bị nàng nóng rực ánh mắt nhìn không có ý tứ, trong lòng một hồi phun tảo. Không phải đã nói tính cách cao ngạo, không thích cùng người kết giao ư? Này nhất mặt ngạc nhiên, cùng với mặt tràn đầy lửa nóng, chỗ nào như là cái cao lãnh người. Đỗ Hoành Chu trong lòng trầm tư, thập phần đề phòng. Kỳ thật luận tướng mạo Đỗ Mộng Thư tuyệt đối là tốt nhất chi tuyển, chẳng qua là Đỗ Hoành Chu hiện tại tổng cảm thấy chính mình mới là cải trắng. Đổi cái trường hợp, hắn chưa hẳn như vậy rụt rè. Đã thấy Đỗ Mộng Thư cười mỉm nói, Đỗ công tử là chỗ nào người? Đỗ Hoành Chu trung thực giải đáp, ta là Phi Vũ quận Thanh Sơn huyện người. Thanh Sơn huyện a, thực là cái hảo địa phương. Đỗ Mộng Thư nói, ta xem ngươi trên thân có tập võ dấu hiệu, sư phụ là ai nha? Võ công của ta là nghĩa phụ truyền thụ, chưa gặp được danh sư. A, cái kia đảo là xảo. Đỗ Mộng Thư cười, đột nhiên đầu ngón tay nhẹ dò xét, bên mông khí kình phóng tới Đỗ Hoành Chu. Đỗ Hoành Chu kinh ngạc, vội vàng gian không kịp né tránh, đành phải ngang tay trước ngực, vận chuyển chân khí chống cự. Khí kình phất mặt, hóa thành xuân phong. Đỗ Hoành Chu nhẹ nhàng thở ra, lập tức trong lòng nghiêm nghị. Lai lịch của hắn sợ là được sở đấu. Cảnh giới không cao, chân khí lại thập phần tinh thuần. Đỗ Mộng Thư cười nói, ta đang tưởng cho bản môn thu một vị đồ đệ, nhìn ngươi có chút thiên tư, nguyện ý bái nhập ta sư môn hạ ư? Đỗ Hoành Chu sửng sốt. Này không thích hợp a. Lần thứ nhất gặp mặt muốn thay sư thu đồ đệ, thế nào đều giống như bán hàng đa cấp thường dùng thủ đoạn. Đỗ Mộng Điệp kêu một tiếng, ngăn cản Đỗ Mộng Thư thô bạo hành vi. Thập tam muội, ngươi không muốn tùy tiện tưởng một bộ chính là một bộ, lần này đến đây là kiểm tra Thanh Xương tài nghệ có hay không tiến bộ, chuyện khác trước phóng đến một bên. Được rồi, tam tỷ, Thanh Xương bình phân ấn ngươi kết luận tới làm. Đỗ Mộng Thư lời nói nhất đốn, chuyển hướng Đỗ Hoành Chu nói, đối, quên nói cho ngươi, ta là Cẩm Tú các trưởng lão, Lăng Tiêu kiếm phái đệ tử. Lăng Tiêu kiếm phái? Không có nghe nói qua, nghe danh tự giống như rất lợi hại. Đỗ Thanh Xương vui vẻ nói, đệ chạy nhanh đáp ứng, thập tam di là võ đạo tông sư, nàng sư phụ chính là Lăng Tiêu kiếm phái trưởng lão, có các nàng dạy bảo so ngươi một mình tu luyện cường gấp một vạn lần. Cường thật là cường, nhưng nàng này rõ ràng là ngấp nghé ta sắc đẹp. Nếu như đáp ứng làm nàng đồ đệ, chẳng phải là dê vào miệng cọp. Mà lại nàng cả tư chất cũng không nghiệm, mở miệng muốn thu đồ đệ. Loại này tình huống ai cũng muốn phạm nói thầm. Đỗ Hoành Chu tự nghĩ hiện tại tuổi còn trẻ, há lại cam chịu đọa lạc thời điểm. Đương nhiên những này đều là biểu tượng. Chân chính nguyên nhân là hắn bây giờ còn không dám bại lộ tại một vị tiên thiên tông sư dưới mí mắt. Rốt cuộc hắn phục dược tu luyện, đột phá tốc độ nhanh kinh người, kia mà lại muốn để thăng phi kiếm. Nếu như chạy đến tiên thiên tông sư trên địa bàn, còn thế nào buông tay mà làm? Kiếm tiền mới là chính đạo, nếu là có đầy đủ tiền tài chống đỡ, hắn hoàn toàn có thể nhanh chóng tu luyện đến tiên thiên cảnh giới. Cho nên không có khả năng ly khai Thanh Sơn huyện cái này căn cơ chi địa. Đỗ Hoành Chu đứng dậy, hướng Đỗ Mộng Thư chắp tay. Đa tạ tỷ tỷ nhìn chúng, chỉ là tại hạ kế thừa nghĩa phụ gia nghiệp, có thủ hộ gia nghiệp chức trách, xin ngài thứ lỗi. Đỗ Thanh Sương trừng to mắt, thầm nói, thế nào thấy ai cũng kêu tỷ tỷ. Đỗ Mộng Thư hoành nàng một cái, liền ngươi có nhiều việc. Đỗ Thanh Sương bất đắc dĩ câm miệng. Đáng tiếc. Đỗ Mộng Thư vẻ mặt đáng tiếc thân sắc, cố thủ khó rời, ta cũng lý giải, chẳng qua là lưu tại Thanh Sơn huyện cái loại này tiểu địa phương chỉ biết lãng phí sinh mệnh, không có đại thành tựu. Chương 78, lớn mật tiêu phí nước cạn nuôi dưỡng không ra giao lòng, muốn tu luyện đến càng cao cảnh giới liền cần tiến vào càng cao hơn thế lực hoặc môn phái, cùng càng cường thiên tài tranh phong. Đỗ Mộng Thư nói, tập võ không phải đơn giản mà sự tình, chẳng những cần tốt tư chất, còn tốt lao sư, càng cần hơn đại lượng tài nguyên. Những này tại Thanh Sơn huyện là không có. Nàng lời nói rất chân thật. Phi Vũ quận tối cường giả bất quá là nhất phẩm võ sư, ở chỗ này chỗ tiếp xúc đến đều là hậu thiên võ giả, không có một bước lên trời cơ duyên. Mà đại địa phương cũng không một dạng. Tuy nhiên khả năng sinh hoạt hoàn cảnh tương đối gian khổ, nhưng lại càng dễ tiếp xúc đến cao tầng thứ võ học, lại càng dễ đạt được một bước lên trời cơ hội. Huống chi bây giờ còn có một vị võ đạo tông sư nguyện ý dẫn. Nếu như là người thường, khẳng định lựa chọn lưng dựa Đỗ Thanh Xương tam di này quả đại thụ hào hám mát. Nhưng Đỗ Hoành Chu không phải người bình thường, hắn là có hệ thống. Hắn cần tự do, dã man sinh trưởng. Phi Vũ quận cũng là cái tiểu địa phương, không có cao thủ, chỉ có Lũng Hưu đạo mới là cường giả sân khấu. Đỗ Mộng Tư nói, sang năm 6 tháng 15 là Lăng Tiêu kiếm phái khai sơn môn thu đồ đệ thời gian, có ta để cử ngươi 100% có thể bái nhập Lăng Tiêu kiếm phái, nếu là bỏ qua lần này cơ hội vậy thập phần đáng tiếc rồi. Đỗ Hoành Chu còn không có phản ứng, lại nghe thấy Đỗ Thanh Dương kinh hỉ thanh âm. Lăng Tiêu kiếm phái lại muốn thu đồ rồi, Tam Di, ngươi nhất định phải nhượng đề cử ta đi à, chúng ta thế hệ này tư chất tốt nhất liền chính ta. Đỗ Mộng Tư phất tay áo, ngươi phạm sai lầm nên tiếp nhận trừng phạt. Đến nỗi có thể hay không đổi tại Lăng Tiêu phái thu đồ đệ trước trở về đó là trong các mới có thể quyết định sự tình, ngươi cố gắng biểu hiện liền có thể sớm chút trở về. Đỗ Hoành Chu yếu đất hỏi, Lăng Tiêu kiếm phái là cái gì địa phương? Ngươi không biết. Đỗ Thanh Xương thập phần ngạc nhiên, giải thích, Lăng Tiêu kiếm phái là chúng ta Lung Tây đạo đỉnh tiêm nhất võ đạo môn phái, lấy kiếm pháp chứ danh hậu thế, cùng Ly Hợp Cùng, Hạo Nhiên Tông, Thiên Phong Cốc hợp xưng Lung Tây tứ đại môn phái. Đỗ Hoành Chu nói, có bao nhiêu cường? Cường không hợp thói thường sự tình. Đỗ Thanh Xương giải thích, Lăng Tiêu kiếm phái là đứng đầu đại phái, môn nội trưởng lao thuần một sắc võ hầu cấp cao thủ, cả thượng phẩm võ hầu đều có hơn 10 vị, càng là cường đại đến cực điểm. Đỗ Hoành Chu trừng to mắt, Lăng Tiêu kiếm phái nghe đứng lên rất cường a, đã có võ hầu, cái kia khẳng định có tiên thiên cấp bậc tâm pháp, kiếm pháp cùng với binh khí. Này môn phái đáng giá đi. Hắn lời nói chuyển hướng, tỷ tỷ, giống ta như vậy thực lực nhỏ yếu cũng có cơ hội ư? Đỗ Mộng Thư mỉm cười nói, Lăng Tiêu kiếm phái thu đồ đệ không nhìn thực lực mạnh yếu, chỉ nhìn tư chất cao thấp, nan quan ở chỗ ngươi nếu có thể có cơ hội tiến vào bọn hắn bái sư thí luyện. Đỗ Hoành Chu như có điều suy nghĩ, trong lòng hắn nhanh chóng tính toán thời gian, sang năm 6 tháng 15 bảo ngắn cũng không ngắn lắm, nói dài cũng không dài lắm. Cái này thời gian đầy đủ hắn dốc lòng tu luyện, đem thực lực để thăng đến cảnh giới nhất định. đến lúc đó lại tìm kiếm Đỗ Mộng Thư quan hệ bái nhập Lăng Tiêu kiếm phái không muộn. Tâm động, thập phần tâm động. Đỗ Mộng Thư nhìn ra Đỗ Hoành Chu ý động, thản nhiên nói, "Đỗ công tử, này mấy năm giang hồ có phần không rõ yên tĩnh, khả năng muốn khởi đại loạn, ngươi cũng muốn làm hảo chuẩn bị a." Đỗ Thanh Sương thần sắc khẽ động, "Thập Tam Di lời ấy có ý gì?" Đỗ Mộng Thư suy nghĩ một chút nói, "Nơi đây không có người ngoài, ta liền lời nói thật nói cho các ngươi, lúc Tây Đạo trấn Ma Cung có chút dị biến, các đại môn phái đều tại cố gắng tích góp lực lượng, lấy ứng đối tương lai đại biến." Đỗ Thanh Sương sắc mặt kỳ biến, "Trấn Ma Cung kỳ biến, chẳng lẽ có yêu ma như thế?" Đỗ Mộng Thư lắc đầu, "Tình hình cụ thể và tỉ mỉ ta cũng không biết, chẳng qua là nghe được một chút phong thanh." Đỗ Thanh Sương lập tức biến được ưu tâm lo lắng. Đỗ Mộng Điệp cùng Đỗ Thanh Vũ trên mặt cũng có chút khó coi. Đỗ Hoành Chu nghe vẻ mặt mở miệng, "Cái gì yêu ma?" Đỗ Thanh Sương giải thích, "Yêu ma là chúng ta đối theo dưới mặt đất chạy ra tới một loại quái vật xưng hô, tại ngàn năm phía trước yêu ma là theo chúng ta nhân loại tranh đoạt sinh tồn không gian đại địch, trải qua gian khổ tranh đấu phía sau bị chúng ta tiêu diệt, năm gần đây chỉ có lẻ tẻ yêu ma như thế." Đỗ Hoành Chu nhẹ nhàng thở ra. Vừa rồi lời kia nói hảo sinh dọa người, sau cùng nhưng chỉ là chút vùng vẫy dây chết quý hiếm giống loài, nào có cái gì đáng sợ. Đỗ Mộng Tư nói, "Yêu ma thực lực cường, phổ thông yêu ma liền có thể so sánh được võ đạo tông sư, bởi vậy yêu ma hiện thế tuy nhiên không tạo được đại phá hư, lại thường thường hội tàn sát bừa bãi không có cao thủ tọa trấn quận, huyện các nơi." Lời nói đến nỗi này, không lại nhiều lời. Đỗ Hoành Chu thầm nghĩ, này không phải vì làm ta sợ biên mủ lời nói a. Hắn lệ dài đến cùng, đa tạ tỷ tỷ cáo chi, dám hỏi tỷ tỷ ở tại nơi nào. Tiểu đệ trong tay còn có một chút việc vặt vãnh, xử lý xong phía sau có thể tới chỗ nào tìm kiếm tỷ tỷ. Đỗ Mộng Thư nở nụ cười. Đỗ Hoành Chu trong lòng than thở, khuất phục tại tư bản lực lượng phía dưới thực là lệnh người ảo não. Đỗ Mộng Thư sảng khoái cho ra một cái địa chỉ, ta đây liền chờ ngươi đại giá quang lâm. Đỗ Hoành Chu tạm thời vẫn là từ chối nhã nhặn Đỗ Mộng Thư mời. Hắn tổng cảm thấy nàng kia dò xét hắn ánh mắt không thích hợp, tràn ngập chiếm hữu dục. Điểm này làm người ta tâm sinh bất an. Chờ ta thực lực lại nâng cao một chút, có tự mình bảo vệ chi lực phía sau lại đi. Hắn không dám đợi lâu, đội vàng cáo từ ly khai. Tính toán chờ thực lực để thăng đến tiên thiên cảnh giới lại đi tìm kiếm Đỗ Mộng Thư ôm bắt đuổi. Đỗ Thanh Sương tha thiết tiến đường, nhắc nhở nói, không muốn cùng ám vệ đi quá gần, bọn hắn không phải người tốt, bình an khách sạn cũng đừng ở, chỗ đó là hắc đạo bang phái địa bàn, dễ dàng ra sự tình. Bằng không ngươi đem hành lý rời đến ta nơi đây tới cùng ta cùng một chỗ ở, chúng ta cũng có thể thường xuyên gặp mặt nói chuyện phiếm. Đỗ Hoành Chu cười nói, đa tạ tỷ tỷ thịnh tình, tiểu đệ còn có chút sự tình xử lý, đã xong phía sau sẽ đổi hồi ra lễ mừng năm mới, chờ năm sau ta lại tới gặp tỷ tỷ. Từ biệt Đỗ Thanh Sương, Đỗ Hoành Chu thẳng đến Hoàn Đăng Các. Ngài Ngọc Tuyền đi ra ngoài tương nền, cười to nói, Đỗ công tử đại gia quang lâm, lệnh tế các đồng tất sinh huy. Đỗ Hoành Chu khuôn mặt tươi cười đối lập nhau, ngài tiền bối nói quá lời, tại hạ lần này tưởng mua sắm thông mạch đan 100 quả, hộ mạch đan 100 quả. Ngài Ngọc Tuyền dáng tươi cười càng thịnh, thông mạch đan 250 lượng nhất quả, hộ mạch đan 600 lượng nhất quả, cộng lại. Hắn lấy tới bản tính nhanh chóng gõ. 85.000 lượng bạch ngân. T. Sớm có chuẩn bị Đỗ Hoành Chu vẫn là bị kinh gia nhất khẩu khí lạnh. Mãi mãi cái hùng, đây mới là lục phẩm, ngũ phẩm cảnh giới tu luyện cần có đan dược, cũng đã như thế đắt đỏ. Nếu là đến tiên thiên cảnh giới, cái kia tu luyện sử dụng đan dược phải hoa bao nhiêu tiền? Hắn lắc đầu, móc ra 4.000 lượng kim phiếu, cộng thêm 5.000 lượng ngân phiếu. Cảm giác tiền bao lập tức không còn. Ngài Ngọc Tuyền cười như là một đóa hoa, nhượng cái kia thanh nộn thiếu nữ đem gói kỹ đan dược đưa tới. Thái độ tốt như là hiếu kính lao tử một dạng. Đỗ Hoành Chu thầm nghĩ, nếu là có người không có việc gì liền cho ta tiễn đưa 8 vạn lượng bạc, ta cũng đối hắn cùng lao tử một dạng. Hắn tiếp nhận đan dược hộp thủy vào trong ngực, cự tuyệt Ngài Ngọc Tuyền đến gần không đứng đắn hành vi, trực tiếp ly khai. Trên đường phố, có chút quen thuộc gương mặt xa xa tránh ra, không dám nhìn thẳng Đỗ Hoành Chu. Này chính là hắn một kiếm kích sát Vân Đông Lưu hai cái đồ đệ mang đến biến hóa. Chương 79, Tịch Nguyệt Võ Hội phổ thông võ giả đối hắn sợ như sợ quặng. Mà nhất phẩm, nhị phẩm võ sư tức thì không đến mức vì mấy vạn lượng gây chiến. Trong đó có chút nói không chừng cũng bị dọa sợ. Rốt cuộc giang hồ đồn đại luôn càng vượt quá không hợp thói thường sự tình. Coi như có người nói Đỗ Hoành Chu là võ đạo tông sư vậy cũng không có cái gì hảo ngạc nhiên. Top 5 top 3 giang hồ nhân sĩ đi ở trên phố, trong miệng nói cái gì võ hội. Đỗ Hoành Chu đi đường lúc nghiêng tai nghe ngóng, phát hiện những người này nghị luận nhiều ít Tịch Nguyệt Võ Hội đồ vật. Hắn ngăn lại một cái trung niên, chắp tay nói, "Tiểu đệ lưu lễ, dám hỏi huynh đại các ngươi nói Tịch Nguyệt Võ Hội là cái gì đồ vật?" Trung niên tướng mạo tầm thường, bị Đỗ Hoành Chu ngăn lại vốn là có chút không vui. Ngẩng đầu trông thấy Đỗ Hoành Chu tiêu sái phong lưu bộ dáng càng là khí không có chỗ đánh tới. "Vì, tiểu bạch kiểm." Người nọ vẻ mặt phẫn nộ, phất tay áo mà đi, giống như cùng Đỗ Hoành Chu có cái gì thâm cừu đại hận tựa như. Đỗ Hoành Chu mờ mịt, hắn không nhận thức này người a công tử, ngươi không nên tìm nam nhân hỏi thăm. Nhất danh lưng beo lợi kiếm nữ tử dừng lại bước chân, khẽ cười một tiếng, "Ngươi nên tìm nữ nhi ra hỏi thăm, cam đoan không có một cái hội cự về ngươi." Đỗ Hoành Chu nhãn tình sáng lên. Này nữ tử tư thế bay hùng tác sảng, xem ra như là cao thủ. Này vị tỷ tỷ, tiểu đệ vừa tới quận thành không lâu, trông thấy rất nhiều võ đạo cao thủ cũng hướng một cái phương hướng đi, muốn hỏi một chút phát sinh chuyện gì. Nữ tử dò xét Đỗ Hoành Chu, xem công tử bộ dáng như là đại địa phương tới, trách không được không biết chúng ta Phi Vũ quận phong tục. Đỗ Hoành Chu khiêm tốn thỉnh giáo, "Mời tỷ tỷ giáo ta." Mỗi năm Tịch Nguyệt Phi Vũ quận 10 đại môn phái hội liên hợp tại quận thành tổ chức Tịch Nguyệt Võ hội, mời toàn bộ Phi Vũ quận võ giả tham gia, lấy võ kết bạn. Một cái thanh âm cắm vào tới, quen thuộc đấu lạp chiếu vào Đỗ Hoành Chu tầm mắt. "Lăng Thải Dung." Bộ kiếm nữ tử lông mày siết chặt, không vui nói, "Chỗ nào tới dã nha đầu, không nhìn đến chúng ta đang nói chuyện đi, ai nhượng ngươi xem bảo. Lăng Thải Dung cầm chặt chuôi đao, khí thế phát hướng bội kiếm nữ tử. Bội kiếm nữ tử không cam lòng yếu thế, cũng phóng ra khí thế phát hướng Lăng Thải Dung. Hai đạo khí thế gặp nhau, ai tại trung gian ai không may. Đỗ Hoành Chu cảm thấy có chút bực mình, cười nói, Lăng cô nương, tốt xảo a đúng nha, chúng ta hữu duyên đâu. Lăng Thải Dung cười yếu ớt, Đỗ đại ca, chúng ta đi ta trong nhà ngồi một chút a, chớ cùng không nhận thức người lui tới, các nàng nói không chừng là đánh cái gì lệnh ra tâm tư. Ngươi mới đánh lệnh ra tâm tư. Bội kiếm nữ tử hừ nhẹ, hướng Đỗ Hoành Chu nói, ta gọi Ngọc Vô Hà, công tử gọi cái gì danh tự? Tên rất hay. Đỗ Hoành Chu nói, tại hạ Đỗ Hoành Chu. Ngọc Vô Hà khẽ bước cằm, nghiêng thân rời đi. Đỗ Hoành Chu đưa mắt nhìn nàng ly khai, cảm thấy này nữ tử đặc biệt khí khái hào hùng. Lăng Thải Dung nhẹ nhàng thở ra, cùng Ngọc Vô Hà so đấu lúc nàng cảm giác có chút áp lực. Không phải là so ta nhiều mấy lượng thì ư? Nàng tức giận tưởng, ho một tiếng, Đỗ đại ca, ngươi tới quận thành đã bao lâu? Không bao lâu, một mực không dám đi ra ngoài. Đỗ Hoành Chu bất đắc dĩ nói, ta vừa tới quận thành liền bị cái kia Tam Manh Bang cùng Vân Đông Lưu hai cái đồ đệ nhìn chằm chằm, sợ đến ta không dám đi ra ngoài. Thải Dung ngươi không có cùng Lăng đại nhân cùng một chỗ. Nghe được Đỗ Hoành Chu gọi nàng danh tự Lăng Thải Dung trong lòng một kích động, lập tức quên mất không vui. Nàng chớp mắt nói, ta sư phụ vẫn còn ở vội vàng Vân Đông Lưu sự tình, ta trong lúc rảnh rỗi tới tham gia náo nhiệt. Đỗ Hoành Chu ồ một tiếng, hỏi, Tịch Nguyệt Võ Hội có phần thưởng không? Đương nhiên có, không có phần thưởng sao có thể hấp dẫn người tới? Lăng Thải Dung nói, năm nay đệ nhất danh ban thưởng trùng mạch đan 10 khỏa, tên thứ hai ban thưởng hộ mạch đan 10 khỏa, danh thứ ba ban thưởng hộ mạch đan 3 khỏa, đệ tứ danh đến thứ 10 danh ban thưởng canh một chút, cũng là các loại phụ trợ tu luyện đan dược. Đỗ Hoành Chu kinh ngạc, loại này đan dược đối võ sư tới nói hấp dẫn lực không lớn a. Lăng Thải Dung giải thích, Tịch Nguyệt Võ Hội là nhằm vào tuổi trẻ tuấn kiệt, hạn chế tuổi tại 20 tuổi phía dưới, tại nơi này tuổi cấp độ có thể tu luyện đến tứ phẩm đã là thiên tài bên trong thiên tài, ban thưởng đối hắn nhóm tới nói vẫn là vô cùng có hấp dẫn lực. Đỗ Hoành Chu vẫn là có chút khó hiểu, phi vũ quận môn phái ra tiền ra lực làm cái này võ hội mục đích là cái gì? Khoe vũ lực, hấp dẫn nhân tài. Lăng Thải Dung rõ ràng, những năm qua võ hội top 10 cơ bản đều bị 10 gia môn phái bao trọn, chỗ tốt sẽ không lưu lạc ra ngoài. Mặc dù có cái kia ngoại nhân xâm nhập top 10, cơ bản cũng trốn không ra 10 đại môn phái mời, cuối cùng hội gia nhập 10 đại môn phái bên trong. Đỗ Hoành Chu minh bạch qua tới, cảm tình này là 10 gia môn phái tuyển nhận đệ tử đại hội, nghĩ đến phàm là tại trong tỷ thí biểu hiện ưu tú cũng có thể đạt được mời a. Lăng Thải Dung gật đầu, Đỗ đại ca một điểm liền đấu. Đỗ Hoành Chu tâm sinh hiếu kỳ, muốn nhìn một chút giang hồ đồng đạo phong thái. Hôm nay tranh tài đã kết thúc ư? Lăng Thải Dung nói, kết thúc, hôm nay chẳng qua là thêm nhiệt, toàn bộ võ hội muốn so đấu chừng 10 ngày đâu. Đỗ Hoành Chu có chút thất vọng, chuẩn bị hồi Bình An khách sạn. Lăng Thải Dung nói, Đỗ đại ca mới tới quận thành, còn không có đi dạo qua à, ta dẫn ngươi đi dạo chơi như thế nào? Không đợi Đỗ Hoành Chu cự tuyệt, nàng một bả giữ chặt Đỗ Hoành Chu cánh tay hướng phía trước đi. Đỗ Hoành Chu bị nàng chảo một cái lảo đảo, trong lòng có chút bất đắc dĩ, đồng thời sinh ra còn có cảnh tỉnh. Chính mình chân thật võ công cả Lăng Thải Dung đều thua kém, càng không nói đến Lăng Vệ Yên. Không thể thả lỏng, còn cần chịu khổ chịu khó tu luyện. Hắn tưởng sớm họa ra phi vũ quận thành địa đồ cũng không sai, vì vậy theo Lăng Thải Dung cùng một chỗ áp mã lộ. Lăng Thải Dung dáng người thon dài, hai đầu đại chân dài mở ra, mùi thơm xông vào mũi. Liên đi liền cùng Đỗ Hoành Chu giải thích náo nhiệt phố cảnh. Chẳng qua là Đỗ Hoành Chu theo hiện đại xuyên qua mà đến, cái gì náo nhiệt phố cảnh chưa thấy qua. Thuần túy là vì hệ thống họa địa đồ mới dạo phố, đối cảnh vật không lớn để ý đi theo Lăng Thải Dung đi dạo một hồi. Đỗ Hoành Chu đột nhiên giật mình chính mình thân cao đã so vừa xuyên qua lúc để thăng một mảng lớn. Nguyên bản tiểu khất cái lại gầy lại thấp, thân cao còn so ra kém Lý Ngọc Duyên. Hiện tại mới đi qua mấy tháng, hắn thân cao đã cũng có thể so Lý Ngọc Duyên cao hơn nữa cái đầu Lăng Thải Dung tương tệ. Đời này hội là cái người cao. Đỗ Hoành Chu không hiểu nổi nghĩ tới đây chuyện, trong lòng có nhàn nhạt phiền muộn. Tuy nhiên đã thói quen tại bên này sinh hoạt, nhưng ngẫu nhiên nhớ tới phía trước, vẫn là có chút phiền muộn. Lúc đó không biết trò chơi tiểu thuyết tốt, sai đem tăng ca đương làm bảo. Hiện tại tưởng vui đùa một chút trò chơi, xem cái tiểu thuyết đã trở thành hy vọng xa đời. Ai sẽ không còn được gặp lại Sa Điều Vong Hưu. Đỗ Hoành Chu bay cao suy nghĩ, đột nhiên nghe Lăng Thải Dung phát ra một tiếng quát, tìm chết. Ánh đao gào thét, trong phút chốc phốc ra trượng ngoài. Lăng Thải Dung đao ra như long, tại Đỗ Hoành Chu phản ứng qua tới chi gian đã đem một người bổ ngã xuống đất. Phát sinh chuyện gì? Đỗ Hoành Chu mờ mịt, không biết Lăng Thải Dung vì cái gì đột nhiên xuất thủ. Thẳng đến Lăng Thải Dung theo cái kia trên thân người cầm ra một cái đàn gỗ. Đỗ Hoành Chu trong lòng chấn động, thầm kêu lợi hại. Không cần đoán cái kia ngoạn ý khẳng định là hắn trong lực ném. Hắn lúc này mới nhớ tới vừa rồi cùng người gặp thoáng qua, là cảm giác có chút khác thường. Cái kia liền bị trộm. Chương 80, phi vũ quận thập đại môn phái này tay tốc độ cũng quá nhanh a, thật là nguy hiểm a. Đỗ Hoành Chu có chút sợ, tiếp nhận đàn mục hạt, nhờ có người, bằng không thực muốn bị người trộm ra tài đi. Lăng Thải Dung đạm nhiên cười cười, chính là tiểu tặc nào phải cần tới Đỗ đại ca ngươi xuất thủ, người này cũng là chính mình tự tìm đường chết, trộm đồ vật cư nhiên trộm đến Đỗ đại ca trên thân. Đỗ Hoành Chu đem đàn mục hạt phóng lại trong ngực, âm thầm lục lọi một chút. Khác một cái hộp cùng kim phiếu, ngân phiếu đều tại, không có bị sở sạch sẽ. Hắn hơi hơi cười cười, bảo trì phong độ, không có chửi ầm lên. Lớn lên cho dù tốt xem, nếu là xuất khẩu thành bẩn cũng sẽ ảnh hưởng hình tượng. Đỗ Hoành Chu đi đến ăn trộm trước mặt dò xét đối phương, phát giác Lăng Thải Dung hạ thủ rất ác độc. Ăn trộm bàn tay cổ tay mà đoạn, đang ấn miệng vết thương kêu thảm thiết. Tuổi của hắn không lớn, dáng người cơ bắp, hai mắt linh động có thần, hẳn là có võ công bên người. Đáng tiếc, không đi chính đạo. Đỗ Hoành Chu cũng lười phải hỏi lại, hướng Lăng Thải Dung nói, không đi dạo, trở về A Lăng Thải Dung nhãn tình sáng lên, Đỗ đại ca, ta tại trong thành có phòng ở, ngươi theo ta ở cùng một chỗ à, tốt xấu có cái chiếu ứng. Đỗ Hoành Chu suy nghĩ một chút, cười nói, vậy phiền toái ngươi rồi. Lăng Thải Dung lưng dựa Lăng Vệ Yên, có quyền thế. Lăng Vệ Yên kiêng kỵ Đỗ Hoành Chu thực lực, không dám làm ẩu. Cho nên Lăng Thải Dung ra ngược lại là tốt nhất càng tránh gió, có thể đem đa số nguy hiểm che đậy bên ngoài. Không phiền toái, không phiền toái. Lăng Thải Dung thanh lãnh trên mặt cười ra hoa tới, bất quá ta nghe nói Đỗ đại ca chủ nghệ rất cao, không biết có thể hay không cho tiểu muội bộc lộ tài năng đâu. Lăng Thải Dung là thèm tài nấu nướng của hắn. Đỗ Hoành Chu không hiểu sinh ra một loại nguyên lai như thế cảm giác. Này đảo có thể tiếp nhận. So thèm thân thể của hắn cường. Ừ, cũng chưa chắc. Đỗ Hoành Chu nói, đương nhiên có thể. Hai người trở lại Lăng Thải Dung ra, một cái tam tiến tam xuất tiểu biệt tử. Lăng Thải Dung khiến người đem Đỗ Hoành Chu tùy tùng gọi tới. Hai người cùng bữa tối, bầu không khí thập phần hòa hợp. Lăng Thải Dung rất hài lòng. Buổi chiều, Đỗ Hoành Chu tại gian phòng một chỗ. Hai cái đàn mục hạp phóng tại một bên, hắn đang tại đem kim phiếu cùng ngân phiếu tiến hành phân chia. Hôm nay sự tình cho hắn để một cái tỉnh. Trứng gà không thể phóng tại một cái giỏ bên trong, tiền cũng không thể phóng đến một chỗ. Kim phiếu bây giờ còn có 15 trường, thống nhất sửa vì thiếp thân thu tàng. Ngân phiếu hơn 3 vạn lượng, chỉnh số lại phân một chỗ thiếp thân thu tàng. Còn lại mấy ngàn lượng tức thì phóng tại trong ngực, làm vì hàng ngày sử dụng. Phân nhiều chỗ mang theo, mặc dù thật sự bị người lấy đi một bộ phận cũng không đến mức toàn bộ mất đi. Xử lý xong tiền tài sự tình, Đỗ Hoành Chu cảm giác ý niệm trong đầu một phiến thông suốt. Vì vậy hắn lấy ra đàn mục hạp mở ra, từng quả hoàng sắc đan hoàn lặng lặng nằm ở chủ bố phía trên. Này chính là thông mạch đan, có thể để thăng lục phẩm võ giả tu luyện tốc độ. Đỗ Hoành Chu lấy ra nhất quả an bảo, vận công thôi hóa dược lực. Nồng đặc chân khí bao lấy dược lực nhanh chóng luyện hóa, chậm rãi trùng kích dương duy mạch. Chưa đả thông kinh mạch tựa như là bế tắc đường ống, cần dùng chân khí từng điểm một cọ rửa, đem đường ống tràn ngập trống lên. Tại kinh mạch đả thông phía sau, chân khí tự nhiên đền đáp lại, có khả năng thừa nhận chân khí dung lượng liền càng ngày càng lớn. Trong quá trình này, chân khí thông qua mỗi ngày tu luyện ngày càng gia tăng. Cả hai hỗ trợ lẫn nhau, cộng đồng lớn mạnh. Thông mạch đan tác dụng chính là giảm bớt đả thông kinh mạch cái này quá trình. Tại dược lực dưới tác dụng, chân khí nhanh chóng lớn mạnh, mà kinh mạch cũng biến được mềm mại, trùng kích kinh mạch tốc độ thật to để thăng. Không lâu phía sau Đỗ Hoành Chu mở ra con mắt. Thông mạch đan dược lực tiêu hóa hoàn tất, chân khí số lượng để thăng 1, chất lượng giảm xuống 0.1. Đỗ Hoành Chu tâm tình có chút trầm trọng. Nhất quả thông mạch đan chỉ để thăng 1% chân khí, 100 quả ăn đi chân khí nhiều lắm là để thăng 200%, vẫn chưa tới gấp 3. Nếu như để thăng số lượng cố định, cái kia có thể phiên bội. Ấn Đỗ Hoành Chu kinh nghiệm, chân khí chí ít muốn để thăng đến gấp 5 lần số lượng mới có thể đạt tới luyện khí tứ trọng, tức võ đạo lục phẩm hạn mức cao nhất. 100 quả thông mạch đan còn vô pháp chống đỡ hắn tu luyện đến luyện khí ngũ trọng. Uống thuốc là cái động không đáy a. Đỗ Hoành Chu cảm khái một tiếng, tiếp tục phục dụng thông mạch đan. Mỗi ngày 3 quả, không nhiều không ít. Hắn muốn tận khả năng để thăng thực lực, có được tự bảo vệ mình chi lực. Hắn có dự cảm, hồi Thanh Sơn huyện lộ trình cũng không an ổn, thậm chí có thể nói là nguy hiểm bản phần. Hắn theo hoàn đang các mua sắm lục phẩm, ngũ phẩm võ giả tu luyện sử dụng đan dược là lớn nhất sơ hở. Chỉ cần người khác nghe được tin tức này, đối hắn thực lực sẽ sinh ra hoài nghi. Đến lúc đó địch nhân người đông thế mạnh, chỉ cần phái ra thủ hạ liên tục công kích, Đỗ Hoành Chu phi kiếm liền đem tự sụp đổ. Có thể đan dược không thể không mua, bằng không Đỗ Hoành Chu như thế nào trưởng thành? Ngày thứ hai, Đỗ Hoành Chu cùng Lăng Thải Dung cùng một chỗ nhìn tịch nguyện võ hội. Thải kỳ pháp phối, chiến chống băng trời. Phi vũ quận thành thành nam trên đất chống nhấc lên từng tòa lôi đài. 10 đại môn phái cao thủ nhóm liền ngồi tại cao hơn lôi đài một đoạn trên chủ tịch đài, có thể đem trên lôi đài tình huống thu hết vào mắt. Lăng Thải Dung chỉ vào trên đài người từng cái giới thiệu. Trung gian cái kia xuyên bạch y phục gọi Hà Thế Phong, nhân xưng truy hồn kiếm khách, là lục hợp kiếm phái trưởng lão. Hà Thế Phong bên cạnh xuyên hắc hồng nhị sắc y phục người nọ gọi Lỗ Thường, nhân xưng khai bi thủ, là thiết trưởng môn đường chủ. Lại bên cạnh người nọ gọi Tạ Đồng Hoa, nhân xưng phi vũ tiên vương, là thần tiên môn trưởng lão. Thẳng thi đao ngũ nguyên minh, khoái đao môn trưởng lão. Quyền trấn Nam Sơn Lê Hồng Vũ, bá quyền phái trưởng lão. Phi tuyết kiếm hướng đàn, phiêu tuyết kiếm phái đường chủ. Lạc Diệp kiếm hạ song, thanh thảo kiếm phái trưởng lão. Vô ảnh thối hạ hầu ngũ lãng, vô ngân tông trưởng lão. Nhất tuyến đao liễu như sinh, sơn âm đao phái đường chủ. Phá không quyền biên thành, thiết quyền phái đường chủ. Đỗ Hoành Chu nghe được chỉ nhíu mày, những người này cũng không chú trọng nhãn hiệu hình tượng sao? Cái gì thiết trưởng môn, khoái đao môn, thanh thảo kiếm phái, thiết quyền phái, một điểm cũng không giống đại môn phái danh tự. Bất quá lục hợp kiếm phái, thần tiên môn, phiêu tuyết kiếm phái, vô ngân tông này loại môn phái danh tự đến còn có chút bộ dáng. Lăng Thải Dung nói, 10 đại môn phái trưởng môn đều là nhất phẩm cao thủ, bọn hắn bình thường sẽ không xuất động, thường thường phái môn nội đắc lực nhân thủ đến đây. Nàng hạ giọng, những cái kia ngồi người đều là nhị phẩm võ sư, mà lại là cái loại này vũ lực siêu cường nhị phẩm võ sư. Đỗ Hoành Chu nhìn quanh trung quanh, mênh mông đám người chật ních lôi đài trung quanh. Nhân số tối thiểu có mấy vạn chi chúng, mỗi cái cũng xách đao mang theo kiếm, một bộ hung ác tưởng tìm tra bộ dáng. Cũng may võ hội không phải lần thứ nhất cử hành, 10 đại môn phái dự đoàn an bài hảo nhân thủ duy trì trật tự, trang diện không đến mức quá loạn. Đỗ Hoành Chu không có tiến đến phụ cận, xa xa mà vây xem. Hắn xem như nhìn ra tới, hậu thiên võ giả thật sự không đáng giá. Chính là phi vũ quận một quận chi địa, ra tới chiêu sinh lão sư đều là nhị phẩm võ giả. Có thể nghĩ hậu thiên võ giả tại toàn bộ thiên hạ mà nói nên đến cỡ nào tràn lan. 10 đại môn phái đại biểu hùng cứ cao tòa, hoặc là nhắm mắt dưỡng thần, hoặc là giao đầu nói nhỏ. Lại không ai đem mắt quăng hướng lôi đài. Chương 81, quan chiến Đỗ Hoành Chu hướng trên lôi đài xem xét một hồi, chỉ thấy đi lên đều là hạ tam phẩm võ đồ, ngươi tới ta hướng đấu không ngừng. Tối cường cũng bất quá là Trần Bưu tiêu chuẩn. Bất quá bọn hắn võ công hoa dạng rất nhiều, lệnh Đỗ Hoành Chu xem tầm mắt mở rộng. Lăng Thải Dung sau đó cho Đỗ Hoành Chu giải thích, đám đông võ công lộ số cùng lai lịch nói đạo lý rõ ràng. Đỗ Hoành Chu đối nàng lau mắt mà nhìn. Chỉ bằng vào này phần trí nhớ liền rất khó lường. Lăng Thải Dung đột nhiên mang theo ngạc nhiên nói, "Ồ, Thanh Thảo kiếm phái Hạ Giác Luân đăng tràng, không nên a." Đỗ Hoành Chu theo hắn ánh mắt xem đi qua, trông thấy một vị tuổi trẻ tuấn lãng tuổi trẻ kiếm khách. Dung mạo tuy nhiên xa không bằng chính mình, nhưng là rất dẫn người chú mục. Người nọ võ công không kém, đi lên có vấn đề gì ư? Bình thường mà nói võ hội trước 10 ngày là 10 đại môn phái bên ngoài đệ tử bày ra tư chất giai đoạn, theo đệ 11 ngày bắt đầu mới là 10 đại môn phái đệ tử tranh giành cao thấp nơi. Lăng Thải Dung nói, 10 đại môn phái đệ tử khẳng định so tán tu võ công cường, bọn hắn trước thượng tràng, căn bản không có những người khác phát huy không gian, này đối các đại môn phái mà nói là bất lợi. Kỳ quái, thật sự là kỳ quái. Lăng Thải Dung tưởng không thông Đỗ Hoành Chu càng không rõ ràng. Hắn căn bản cũng không quan tâm. Hắn chỉ quan tâm Hạ Giác Luân thực chỗ kiếm pháp như thế nào. Hạ Giác Luân đối thủ thật lâu không có xuất hiện, chàng từ không. Ta tới hướng Hạ sư Minh tỉnh giáo. Một cái thân hình cao lớn tuổi trẻ nhảy lên lôi đài, côn sắc nhất hành bày ra tiến công tư thái. Thiết quyền phái, Vệ Đại Giác. Hạ Giác Luân mở ra con mắt, hờ hững nói, "Mời." Vệ Đại Giác thân hình cao lớn, lộ ra cái cổ khuôn mặt làn da thành màu đồng cổ. Lại tăng thêm trên thân căng phồng cơ bắp, người này lực đạo hẳn là không nhỏ. "A." Vệ Đại Giác hét lớn một tiếng, dưới chân ba bước cũng làm hai bước, nhanh chóng phóng tới Hạ Giác Luân. Hắc thiết trường côn như là độc long xuất động, theo hắn trong tay bay ra, tựa như trường thương đâm về Hạ Giác Luân lồng ngực. Nhanh, mãnh liệt, bạo liệt. Vệ Đại Giác đánh nhau phong cách cùng hắn tướng mạo hoàn toàn nhất trí, thuộc về bạo liệt hình. Vừa ra tay liền nhường người cảm thấy thiên băng địa liệt, khiếp người tâm hồn. Đỗ Hoành Chu xem âm thầm gật đầu. Này nhất côn vô luận là theo khí thế vẫn là theo lực đạo hoặc là tốc độ đi lên xem, uy lực cũng không yếu. Hơn một trượng khoảng cách đảo mắt biến mất, hắc thiết trường côn trực đảo hoàng long. Hạ Giác Luân như cũng là hờ hững tư thái, tựa hồ đối Vệ Đại Giác bạo liệt một kích hoàn toàn không cảm giác. Khen. Kiếm minh chợt khởi. Tại hắc thiết trường côn khoảng cách ngực chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay khoảng cách lúc, Hạ Giác Luân không tốn sức chút nào một cái nghiêng người. Đồng thời phi tay rút kiếm, vận kiếm vào ngang. Hắn tốc độ nhanh hơn, nhanh đến Vệ Đại Giác vô pháp tranh né. Trường kiếm hồi bỏ, Hạ Giác Luân tư thái khoan thai, bình tĩnh nhìn Vệ Đại Giác theo hắn trước mặt sông đi qua. Đương, côn sắt rơi xuống đất phát ra tiếng vang, Vệ Đại Giác kêu thảm một tiếng ngã xuống lôi đài. Tay trái bị gọt đi một nửa, tay phải ngón tay cái bị gọt đoạn. Trọng thương. Đỗ Hoành Chu con mắt híp mắt đứng lên, hung hiểm, thật sự là hung hiểm nha. Luận võ đã như thế hung hiểm, giang hồ chém giết càng là có thể nghĩ. Vẫn là thành thành thật thật tu luyện tới an toàn. Lăng Thải Dung nói, Vệ Đại Giác chân khí đã tu luyện đến ngũ phẩm cảnh giới, một thân man lực kiêm thả côn pháp thành thạo, thực lực tại ngũ phẩm trung không tính yếu, Hạ Giác Luân có thể dễ dàng đem hắn đánh bại, chỉ sợ đã bước vào tứ phẩm cảnh giới. Đỗ Hoành Chu cảm giác nàng có chút hưng phấn. Ngươi cũng là tứ phẩm cảnh giới. Lăng Thải Dung gật đầu, trong mắt có chiến ý bốc lên. Đỗ Hoành Chu cực kỳ hâm mộ, ngươi thật lợi hại. Đa tạ Đỗ đại ca khích lệ, ta sẽ càng thêm cố gắng. Lăng Thải Dung coi lầm là Đỗ Hoành Chu là lấy thượng đối hạ khích lệ, trong lòng mỹ tư tư. Đỗ Hoành Chu không có bóc trần cái này tuyệt vời hiểu lầm. Vệ Đại Giác là bại, Hạ Giác Luân lôi đài lần nữa biến được trống trải. Rất nhiều người chuyển đến lôi đài bên cạnh, chờ đợi tiếp theo vị đối chiến giả. Hạ sư Minh là làm thủ lôi người sao? Thúy Sắc nhảy vào tầm mắt, một tên thiếu nữ nhảy lên lôi đài, hiếu kỳ hỏi, có thể hôm nay đã là võ hội ngày thứ hai, Hạ sư Minh hôm nay tới có phải hay không có chút chậm trễ? Hạ Giác Luân nhãn tỉnh sáng lên, rốt cục mở miệng, ta đối thủ lôi không có hứng thú, chỉ tưởng cùng quận bên trong cao thủ giao thủ luận bàn. Thúy Y thiếu nữ giật mình, à, nguyên lai Hạ sư Minh là tưởng mượn võ hội ma luyện võ công, thực là cái ý kiến hay. Nàng lại thấp lại gầy, thoạt nhìn tựa như là cái không có lớn lên tiểu cô nương. Đỗ Hoành Chu đang tại tưởng nàng là cái gì thân phận, lệnh Hạ Giác Luân thái độ đại biến, hỏi một câu đáp một câu. Lăng Thải Dung nói, lần này Hạ Giác Luân phiền thoái. Đỗ Hoành Chu ghé mắt, cái này tiểu cô nương chẳng lẽ vẫn là cao thủ không thành? Vô anh. Lôi đài giống như trận chấn động. Thúy Y cô nương cả người như đạn pháo phóng tới Hạ Giác Luân. Bá đạo, bá đạo tuyệt luân. Trong chớp nhoáng này Thúy Y cô nương chỗ bày ra khí thế chỉ có bá đạo hai cái tự mới có thể hình dung. Hạ Giác Luân thần sắc biến được nghiêm trọng, lập tức nổ ra trường kiếm, một kiếm đâm thẳng. Thúy Y cô nương đón mũi kiếm chính là một quyền đánh ra, lại là dùng huyết đục thân thể đối chiến lợi kiếm. Thân ảnh giao hội. Hạ Giác Luân thân hình run lên, bị trường kiếm kéo lấy hướng phía sau tối lui. Thúy Y cô nương nắm đấm thấy huyết, cũng không để ý tiếp tục vọt tới trước. Một quyền nhấc lên phong lôi âm thanh. Hạ Giác Luân không dám lãnh đạm, vội vàng thi triển khinh công tránh ra năm đấm phong mang. Trường kiếm dương lên bá 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 đâm ra cửu kiếm. Đỗ Hoành Chu xem tâm tình sao động, ám đạo người không thể nhìn tướng mạo. Thúy Y cô nương nhìn xem ôn nhu yếu ớt, đánh nhau lại bá đạo cực kỳ. Hạ Giác Luân kiếm pháp thập phần uy lực phát huy không ra năm phần, bị Thúy Y cô nương hoàn toàn chấn áp hạ phong, làm không hảo hội thua. Lăng Thải Dung nói, cái kia cô nương là thiết quyền phái kiệt xuất đệ tử Mộ Mân, một đôi thiết quyền quét ngang tứ phẩm cảnh giới, Hạ Giác Luân hạ thủ quá nặng đem nàng trêu chọc ra tới, chỉ sợ không thể thiện. Khẩu khí của nàng không hề bận tâm, tựa như một cái thuần túy bàng quan giả. Mơ hồ có một điểm tiểu hứng vấn. Trên lôi đài tình hình chiến đấu trở nên kịch liệt. Mộ Mân thế công khích lệ, quyền pháp bá đạo, chiếm cứ thượng phong. Hạ Giác Luân rơi vào hạ phòng, trường kiếm du đấu, khó khăn chống cự Mộ Mân tiến công. Đỗ Hoành Chu nhìn một hồi, phát hiện Hạ Giác Luân tuy nhiên rơi vào hạ phong tiết tấu lại mảy may bất loạn. Du đấu, công kích, tiến tối có theo. So sánh với phía dưới, Mộ Mân công kích tuy nhiên cường đại, lại khó mà bền bỉ. Tất cả thuận lợi lời nói, Hạ Giác Luân mặt thắng càng lớn. Đột nhiên, Hạ Giác Luân du tẩu bước chân dừng một chút, tựa như là chân khí tiêu hao quá nhiều hoặc là khí lực không tốt đốn trong nháy mắt. Mộ Mân nhãn tỉnh sáng lên, một quyền trực kích, nắm đấm tại trên không xẹt qua phát ra thê lương khí bạo. Hạ Giác Luân thân hình chịu hạn chế vô pháp tránh né, ngực ở giữa một quyền. Mộ Mân đại hỉ, tay trái theo sát lấy đuổi theo, lần nữa đánh tới hướng Hạ Giác Luân. Ai ngờ Hạ Giác Luân thân hình chợt uốn éo, một cái quay người 180 độ xoay đến Mộ Mân sau lưng. Trường kiếm tách ra tuyệt mỹ thiên trương. Thanh thảo kiếm phái kiếm pháp nhiều lấy nhu nhược cứng cỏi vì chủ, kiếm pháp lực công kích không phải đặc biệt cường, nhưng công kích tính bền dẻo cùng phía sau sức lực đặc biệt lớn. Mộ Mân vội vàng lui về phía sau. Hạ Giác Luân cầm kiếm điên cuồng tấn công, kiếm pháp tựa như nở rộ đóa hoa. Mộ Mân nhất chiêu là bại, đầy bàn đều thua. Chương 82, Phi Vũ quận tài tuấn trong tranh đấu không có bất luận kẻ nào hội thả lòng, thẳng tới trong đó một người là bại. Mộ Mân bị bức hạ lôi đài, hai tay cùng trước ngực vết máu ân ân. Hạ Giác Luân thu kiếm, ngạo nghễ đứng thẳng tại lôi đài phía trên. Hắn bị thương cùng Mộ Mân so với đứng lên không sai biệt lắm, nỗ lực vận công duy trì lấy mặt ngoài bất bại, nhắm mắt dưỡng thần. Thu thập kiếm pháp tàn chiêu, ước định vì phàm phẩm ngũ tinh, tiến độ để thăng 10. Hắn thụ thương. Mộ Mân tiện tay che miệng vết thương, theo đám người bên trong đi ra. Hạ Giác Luân, ngươi thật sự là hảo thủ đoạn, ta bại, có thể ngươi bị đánh ta 10 thành công lực một quyền, làm sao có thể không có thương tổn. Hạ Giác Luân ngậm miệng không nói. Vây xem quần chúng con mắt lập tức sáng đứng lên. Này là cái cơ hội. Hạ Giác Luân tại Phi Vũ quận thanh danh không nhỏ, đánh bại hắn, cho dù là tại hắn thụ thương dưới tình huống đánh bại hắn, nhưng sẽ cho người mang đến lớn lao thanh danh. Có cái này thanh danh liền có thể bị đại môn phái nhìn chúng, thu nhận sử dụng môn tường. Nhất danh đại hán nhảy lên lôi đài, cất cao giọng nói, Vân Thủy kiếm phái Trần Đông Liêu thỉnh giáo hạ sư Minh Cao Minh. Hạ Giác Luân mí mắt cũng không có giơ lên, chính là ngũ phẩm cảnh giới lại dám lên đài, ngươi coi là ta thật sự trọng thương không chỉ sao? Lăn xuống dưới. Trần Đông Liêu nghe hắn lời ấy không chỉ có không có sợ hãi, trong lòng ngược lại chắc chắn hắn đã là ngoài mạnh trong yếu. Không khỏi cười to, hạ sư Minh kỹ cùng vậy. Nếu như Hạ Giác Luân thật không có thụ thương, biết được cùng chính mình lại nhảy bên trong a lắm điều. Tam thành đã sớm một kiếm bổ qua tới. Trần Đông Liêu cười ha ha, triển khai Vân Thủy kiếm pháp, tầng tầng lớp lớp hiện ra Vân Vũ Thủy Quang kiếm pháp tịch quyển. Không biết sống chết. Hạ Giác Luân hừ nhẹ một tiếng, rút kiếm đinh đâm. Một kiếm đâm vào Vân Thủy kiếm pháp hoa mỹ quang hoàn, xuyên tâm tấu lượng. Trần Đông Liêu kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể lung la lung lay như là uống say một dạng. Bịch thế trên mặt đất, lực huyết hồng một phiến. Muốn cầm ta nổi danh muốn trả giá đại giới. Hạ Giác Luân ánh mắt lánh khốc, không phải cao thủ liền chớ đi lên rồi, bằng không đừng vái ta dưới kiếm vô tình. Mọi người thần sắc khẽ biến, nhất thời không người dám tiến lên. Đỗ Hoành Chu chuyển di ánh mắt, dò xét mặt khác lôi đài, quan sát đông đảo giang hồ nhân sĩ tranh đấu. Cùng Hạ Giác Luân kiếm pháp so sánh với, những người này võ công kém hơn không chỉ một bậc. Kiếm tiên hệ thống diện bản thượng văn tự không ngừng thổi qua. Nhất tinh, nhị tinh, nhị tinh, nhất tinh, tam tinh. Thông qua quan sát, hệ thống học tập thôi diễn ra tương ứng kiếm pháp. Chẳng qua là phẩm giai không cao, hệ thống tiến độ cuối cùng tiểu số điểm phía sau mấy vị thượng nhảy lên. Tại Thiên Tinh lão nhân mộ địa đại cơ duyên về sau, Đỗ Hoành Chu đã cảm nhận được hệ thống cực hạn. Theo tu vi đề thăng, thu hoạch cao phẩm cấp kiếm pháp, tâm pháp, binh khí độ khó lại càng lớn. Giống như kiếm tiên tâm pháp đề thăng đến linh phẩm nhị giai về sau, Đỗ Hoành Chu trong lúc nhất thời căn bản không biết như thế nào đi để thăng tâm pháp tiến độ. Phi kiếm cũng như thế. Toàn bộ Phi Vũ quận tối cường giả mới là hậu thiên nhất phẩm, đi đâu bên trong đi tìm tiên tiên cấp bậc binh khí. Đem ánh mắt phóng xa lời nói, Đỗ Hoành Chu kỳ thật đã gặp phải khốn cảnh. Kế tục không còn chút sức lực nào. Lấy hắn hiện tại tài lực có thể chống đỡ hắn tu luyện đến luyện khí thất trọng, cũng chính là tam phẩm cảnh giới. Một khi tu vi để thăng đến tam phẩm tiêu chuẩn, mua sắm đan dược tiền liền lấy mười mấy vạn, trên trăm vạn lượng bạch ngân khởi bước. Hiện tại tiền khẳng định không đủ hoa. Phải kiếm nhiều tiền, tại trên sinh ý dùng nhiều điểm tâm tư. Đỗ Hoành Chu trong lòng suy tư, tiếp tục quan sát trên lôi đài biến hóa. Từng môn kiếm pháp tại trong đầu bốc lên. Đỗ Hoành Chu xem mắt hoa hỗn loạn, cảm giác chính mình tầm mắt phóng đại. Lên lôi đài người từ cựu phẩm đến tứ phẩm đều có, nhiều nhất chính là cựu phẩm đến thất phẩm. Ngoại trừ thiểu số như Hạ Giác Luân như vậy có mang đặc thù mục đích người, bình thường cao thủ cũng sẽ đợi đến hậu kỳ lại lên đài. Những người này võ công tuy nhiên không phải đặc biệt cao, nhưng là đều cụ đặc sắc. Đỗ Hoành Chu lần đầu đi ra ngoài, liền chưa thấy qua bao nhiêu người đạo thủ. Lúc này thấy đến những người này tận hết sức lực tranh đấu, tự nhiên là tầm mắt mở rộng. Thời gian từng điểm một trôi qua. Hạ Giác Luân như cũ đứng thẳng tại trên lôi đài, Phi Vũ quận 10 đại môn phái liên tiếp phái ra nhiều danh kiệt xuất đệ tử, cũng không thể đem hắn đánh bại. Đỗ Hoành Chu xem rõ ràng, Hạ Giác Luân kiếm pháp càng ngày càng lão lạc. Hắn thực lực tại trong lúc đánh nhau nhanh chóng đề thăng. Lấy chiến dưỡng chiến. Xuất từ lấy danh võ học chiến thuật đại sư từ Tử Lăng thuật ngữ hiện tại Đỗ Hoành Chu trong óc. Này lời nói đích thật là có đạo lý. Buổi chiều Đỗ Hoành Chu tự mình đi chợ bán thức ăn mua sắm nguyên liệu, làm một bàn phong phú bữa tiệc lớn. Khách và chủ tân hoan. Lăng Thải Dung thái độ càng ngày càng nhiệt tình. Ban đêm, Đỗ Hoành Chu đã tọa tu luyện. Mới vào nhập lục phẩm cảnh giới, cũng tức là kiếm tiên hệ thống luyện khí tứ trọng. Mỗi ngày tu luyện hiệu quả kỳ giai, chân khí tăng ra tốc độ mắt thường có thể thấy được. Đỗ Hoành Chu có ý định tăng cường chân khí cùng thân thể thích ứng trình độ, mỗi ngày vận chuyển chân khí cũng nhiều làm mấy lần. Như thế xuống tới hắn cảm giác thân thể tốc độ cùng phản ứng tốc độ đều tại càng ngày càng tăng. Linh phẩm tâm pháp quả nhiên lợi hại. Ngày thứ hai tiếp tục quan chiến. Biểu hiện nhất đoạt mắt như cũng là Hạ Giác Luân. Bất quá hắn bên này đánh nhau ít, Đỗ Hoành Chu không phải đặc biệt cam tâm tình nguyện xem. Hắn ưa thích tại lôi đài bên cạnh du tẩu, thỏa thích quan sát sử dụng kiếm khí võ giả kiếm pháp, để thăng chính mình nội tình.
Ồ,
Lăng Hải Dung thần sắc khẽ động, Đỗ đại ca, ngươi xem bên kia, người nọ binh khí hảo kỳ quái. Đỗ Hoành Chu thuận thế nhìn lại, cảm thấy yêu kỳ. Này hai ngày ở chung xuống tới hắn đã quen thuộc Lăng Thải Dung là cái bách hiểu sinh loại hình nhân vật, đối trên giang hồ sự tình biết rõ rất nhiều. Cái gì binh khí có thể làm hắn cảm thấy yêu kỳ? Hai cái đại luân tử, có chậu rửa mặt lớn nhỏ, hoàng tranh tranh. Luân tử trung gian có chuôi, bên ngoài xuôi theo có răng. Mỗi khi vung vẩy lúc bên ngoài răng nhanh chóng chuyển động, phát ra vụ vụ khiếu thanh. Uy lực tạm thời không nói, ngoại hình nhìn qua thập phần hung ác. Người sử dụng là nhất danh cường tráng đại hán, trên thân cơ bắp ngật ngật đắc đắc, nhìn qua cũng rất khủng bố hữu lực. Hai tay của hắn tốc độ cực nhanh, hai cái luân tử gào thét, mấy cái hiệp liền đem đối thủ tước vũ khí. Kim Luân Pháp Vương. Đỗ Hành Chu vừa thấy này tình cảnh này, trong lòng không khỏi nhớ tới một cái trong tiểu thuyết nhân vật. Võ công không sai, binh khí cũng không sai. Lăng Thải Dung nói, này người võ công lộ số ta chưa từng nghe nói qua, không phải Phi Vũ quận môn phái xuất thân, hẳn là bên ngoài tới. Đỗ Hành Chu nhìn hai mắt mất đi hứng thú, quay đầu nhìn mặt khác sử dụng kiếm võ giả. Con mối lại nhỏ cũng là thịt, kiếm pháp lại nát cũng có thể phát triển tiến độ. Tại loại này dưới tình huống không đi nhìn kiếm pháp ngược lại nhìn mắt khác hoàn toàn bỏ bản cầu mạn. Thực nhanh, Đỗ Hành Chu hai mắt tỏa sáng. Nhất danh kiếm khách liên hoàn ba kiếm, gọn gàng đem đối thủ bức hạ lôi đài. Cái kia ba kiếm vô luận tốc độ vẫn là thời cơ đều nắm bắt dị thường tinh chuẩn, cho người một loại không chê vào đâu được cảm giác. Đầu đôi dính liền, uy lực lần lượt tăng. Nếu là địch nhân bất bại, tiếp theo kiếm uy lực còn có thể tiếp tục để thăng. Thu thập kiếm pháp tàn chiêu, ước định vì phàm phẩm tứ tinh, tiến độ để thăng một. Chính là ba kiếm, hệ thống bình giá cư nhiên như thế cao. Đỗ Hoành Chu lại hỉ, ánh mắt dừng ở trên lôi đài cẩn thận quan sát. Kiếm pháp chủ nhân là một vị 20 xuất đầu tuổi trẻ nam tử, hình thể thon dài, khuôn mặt tuấn dật. Cử chỉ ngôn ngữ vừa đúng, cho người một loại vui mắt cảm giác. Chương 83, cự người ngàn dặm ngoài trực giác nói cho Đỗ Hoành Chu, này là cái cao thủ. Hệ thống nói cho Đỗ Hoành Chu, hắn đoán đúng. Hệ thống chỉ thu thập đến 3 chiêu kiếm pháp liền cho ra phàm phẩm ngũ tinh bình giá, nếu là nguyên vẹn phiên bản để thăng mấy cái phẩm cấp một điểm cũng không quá mức. Xem, kiên trì xem. Đỗ Hoành Chu hạ định quyết tâm, nghiêm túc xem tuấn dật tuổi trẻ cùng người so tài. Hiện tại thượng tràng nhân vật càng ngày càng cường, rất nhiều môn phái đệ tử nhẫn nhịn không được trong lòng tịch mịch, bắt đầu thượng tràng. Đỗ công tử, chúng ta lại gặp mặt rồi. Một cổ khí tức tới gần, Lăng Hải Dung cảnh giác mà nhìn sang. Cốc Nam chân chắp tay thi lễ, lần trước không biết Đỗ công tử thân phận, có nhiều lãnh đạm, mời Đỗ công tử thứ tội. Đỗ Hoành Chu ôn hòa nói, không sao, Cốc cô nương tìm ta có việc ư? Lăng Hải Dung thản nhiên nói, còn có thể có chuyện gì, bất quá là ngại bần hải phú, trèo lòng phụ phượng mà thôi. Cốc Nam chân ra mặt đỏ lên, có chút xấu hổ. Nàng sờ không rõ Lăng Thải Dung cùng Đỗ Hoành Chu chi gian quan hệ, trong lúc nhất thời không hảo tùy ý quá lớn, đành phải lúng túng nói, cô nương thật sự là nhanh mồm nhanh miệng, tại hạ Lục Hợp kiếm phái Cốc Nam Trần, thỉnh giáo cô nương tôn tính đại danh. Dù Lục Hợp kiếm phái làm ta sợ. Lăng Thải Dung mỉm cười, thân thể thẳng tắp, trắng non trên cổ giường, bản cô nương hết lần này tới lần khác không sợ, ngươi rời Đỗ đại ca xa một điểm, bằng không đừng quái ta không khách khí. Khẩu khí thật lớn. Cốc Nam Trần sắc mặt đổi biến, ưỡn ngực nói, tiểu cô nương không biết trời cao đất rộng, có bản sự thượng lôi đài phân cái cao thấp. Sợ ngươi không thành. Lăng Thải Dung nhãn tình sáng lên, nóng lòng muốn thử, quay người muốn hướng lôi đài thượng này. Nhìn ra được, này cô nương là cái hiếu chiến đoạt huy chương. Đỗ Hoành Chu nhấc đầu, vội vàng giữ chặt Lăng Thải Dung. Lăng Thải Dung lưng dựa triều đình đương nhiên không sợ Lục Hợp kiếm phái, hắn lại lo lắng bị Lục Hợp kiếm phái đỉnh lên. An toàn đệ nhất. Hắn hướng Cốc Nam Trần nói, tiểu cô nương tính tình nóng nảy chút, Cốc cô nương chớ trách, Cốc cô nương xin cứ tự nhiên. Này hai ngày hắn tưởng bái sư Lục Hợp kiếm phái ý niệm trong đầu đã triệt để biến mất, ngược lại nhìn chằm chằm Lăng Tiêu kiếm phái. Bây giờ hắn là người mang linh phẩm nhị tinh tâm pháp, phàm phẩm cựu tinh phi kiếm, có thể chạm sát nhất phẩm võ giả cường giả. Lại đi Lục Hợp kiếm phái bái sư lại có thể đạt được bao nhiêu chỗ tốt? Phi kiếm, tâm pháp, chỉ sợ chỉ có kiếm pháp thượng có thể đạt được một chút chỗ tốt, nhưng này một điểm hảo chỗ cùng tiêu phí thời gian hoàn toàn không thành tỷ lệ thuận. Không đáng. Muốn bái sư liền đi Lăng Tiêu kiếm phái. Chỉ có cái loại này võ tông không bằng cầu, võ hầu khắp nơi đi địa phương mới là hắn đại triển kế hoạch lớn nơi. Tại cái kia loại địa phương mới có thể tùy tiện tiếp xúc đến cao phẩm chất tâm pháp, kiếm pháp cùng với thượng đẳng binh khí. Đương nhiên rồi, điều kiện tiên quyết là có tiền. Tưởng muốn đi được nhanh chỉ dựa giải tỏa thành tựu còn không đạt được mục đích. Tài lực cũng muốn cần được thượng. Đan dược, binh khí hết thảy đều cần tài lực ủng hộ mới có thể mua được. Cho nên Đỗ Hoành Chu đối Cốc Nam Chân thái độ biến được thập phần lạnh lùng, để lộ ra một cổ cự người ngàn dặm bên ngoài tư thái. Cốc Nam Chân rất thất vọng, bất mãn mà đi. Lăng Thải Dung nhìn chằm chằm vào nàng bóng lưng, tiếc hận nói, Cốc Nam Chân sư từ tứ phương kiếm vưu tác thọ, nam gần 22 đã tu luyện đến tứ phẩm cảnh giới, kiếm pháp thập phần không sai, đáng tiếc không thể một trận chiến. Đỗ Hoành Chu nói, ngươi muốn cùng người so tài còn không dễ dàng, ai liền thượng cái lôi đài chỉ cần có thể giữ cho không bị bại tổng có thể gặp được đến nàng. Coi như xong. Lăng Thải Dung hứng thú thiếu thiếu, ta thân phận đặc thù, không thể tham gia võ hội, về sau có cơ hội lại nói. Kiếm pháp tàn thiên bổ sung, phẩm cấp đề thăng vì phàm phẩm ngũ tinh, tiến độ đề thăng 9. Đỗ Hoành Chu mắt thấy tuấn giật nam tử đem nhất danh tứ phẩm võ giả đánh bại, trong đầu thoáng hiện ra hệ thống kim sắc văn tự. Xinh đẹp. Theo tuấn giật nam tử đánh bại địch nhân gia tăng, quan sát hắn càng ngày càng nhiều. Tuấn giật nam tử than thở nói, to như vậy Phi Vũ quận, chẳng lẽ cả một cái có thể xưng cao thủ tuổi trẻ võ giả đều không có ư? Này nhất câu cùng kinh lôi tựa như nổ vang mọi người lỗ tai. Tuổi trẻ võ giả tâm cao khí ngạo, chỗ nào trải qua được trụ hắn như vậy khiêu khích. Tại hạ Giang thượng nguyên tỉnh giáo ngài cao minh. thân ảnh phóng lên trời, rơi xuống trên lôi đài, trường thương run lên cách ra trăm ngàn điểm hàn tinh. Tuấn Dật nam tử mỹ mắt cũng không có giơ lên, đưa tay một kiếm chuẩn xác đâm trúng mũi thương. Nhảy lên, trường thương bay lên. Một vòng, Giang Thượng Nguyên trọng thương lập bại. Gọn gàng. Đỗ Hoành Chu vỗ tay bảo hay, có ta bối phong phạm. Tuấn Dật nam tử lần nữa than thở, chẳng lẽ này chính là Phi Vũ quận cao thủ trẻ tuổi? Tiểu tử cuồng vọng. Lại là nhất đạo thân ảnh bay lên, người đưa đến giữa không trung, roi thép đã gào thét lên đánh hướng Tuấn Dật nam tử. Thiên sao trầm trọng, gào thét rung động. Cây roi thân giống như là một đầu thần long, mỗi một thốn đều tại nhanh chóng lay động. Mỗi một thốn cũng ẩn chứa khổng lồ lực đạo. Vô luận kia một chỗ đánh tới đối thủ, đều có thể đem đối thủ kích thương. Tuấn Dật nam tử trường kiếm bay lên, một kiếm đẩy ra trầm trọng thiên sao. Thân hình của hắn theo trường kiếm mà động, nhanh chóng lấn thân hướng phía trước, trường kiếm liên tục điểm đâm. Mỗi một kiếm cũng đâm vào trường tiên phập phồng tiết điểm, khóa lại thần long tư thái biến ảo. Cao thấp lập phán. Đỗ Hoành Chu tán thưởng một tiếng, cảm giác Tuấn Dật nam tử cùng hắn giống như đều có sợi thiên tài kiêu ngạo cùng thực lực. Quả nhiên, tiếp theo trong nháy mắt roi thép chủ nhân liền bị một kiếm đâm xuyên lồng ngực, đã xuống lôi đài. Tuấn Dật nam tử khinh thường toàn tràng. Tiếp lấy lại có bất đồng môn phái cao thủ thượng tràng khiêu chiến, lại bị Tuấn Dật nam tử từng cái đánh bại. Hắn triển lộ kiếm chiêu càng ngày càng nhiều, nhanh chóng phong phú kiếm tiên hệ thống tàn khuyết kiếm pháp. Bất chi bất giác một ngày đi qua, Tuấn Dật nam tử vẫn là không có bại. Đỗ Hoành Chu cảm giác một cổ áp lực bầu không khí tại trung quanh nổi lên. Quan chiến võ giả nhóm tuyệt đa số cũng biến được sắc mặt âm trầm, căm tức nhìn Tuấn Dật nam tử. Này là khu vực quy trúc cảm giác. Phi Vũ quận võ hội, như thế nào hội lượng ngoại lai người chiếm cứ thượng phong? Trở về trên đường, Lăng Hải Dung nói lên Tuấn Dật nam tử ngữ khí có chút đáng tiếc, hôm nay rốt cuộc còn sớm, các đại môn phái đứng đầu hảo thủ cũng còn mừng, ngày mai đại khái liền có chân chính cao thủ ứng chiến đến rồi. Đỗ Hoành Chu khiêm tôn thỉnh giáo, hôm nay không phải đã có tứ phẩm võ sĩ lên đài sao? Bọn hắn chưa tính là đứng đầu hảo thủ. Đỗ đại ca khảo ta đâu, tứ phẩm cùng tứ phẩm cũng là bất đồng. Chương 84, sát thủ Lăng Thải Dung nói, đứng đầu tứ phẩm võ sĩ chất khí, chiêu thức cũng tu luyện đến cao thâm cảnh giới, đánh cùng cấp chừng 10 cá nhân không nói chơi. Đỗ Hoành Chu giật mình, âm thầm gật đầu. Hắn tu luyện linh phẩm tâm pháp phía sau, chân khí so lúc trước chí ít tăng trưởng gấp mấy lần. Trước sau chênh lệch sát thực thật lớn. Không thích hợp. Lăng Hải Dung đột nhiên truyền âm nói, Đỗ đại ca, ta cảm thấy có người tại rình mò chúng ta. Đỗ Hoành Chu không có cảm giác, nghe được Lăng Thải Dung nhắc nhở phía sau mới vận công cẩn thận cảm ứng. Sau đó hắn cũng phát giác được một cột như có như không ánh mắt rơi tại hắn trên thân. Rất huyền diệu cảm giác. Hắn vận chuyển chân khí, trực tiếp quay đầu lại phía sau nhìn qua. Nhất đạo bóng người xuất hiện tại trên phố. Thiên sắc đã tối, yếu ớt hào quang đem người bóng dáng kéo thật dài. Phong thanh gào thét, bóng người theo gió lớn trái phải lắc lư. Chợt tiên bên trái, chợt tiên bên phải. Không hiểu quỷ dị. Mắt thường gặp qua tỏa định không đến đối phương thân ảnh. Đỗ Hoành Chu trong lòng cả kinh, quát hỏi, người nào, thông thượng danh tới. Bóng người bất động, tiếp tục lắc lư. Đỗ Hoành Chu trong lòng có chút phát mao, là người hay quỷ? Tòa định không đến đối phương vị trí không hảo phát phi kiếm, hắn quyết ổn thỏa làm nhìn không thấy. Lôi kéo Lăng Thải Dung tiếp tục hướng phía trước đi. Phần phật. Phong thanh thảm thiết mẹ nào, bóng người đột ngột chuyển tới phía trước. Tốc độ nhanh làm người ta ra đầu tê dại. Hoa hoa mặt nạ chiếu vào tầm mắt. Lăng Thải Dung kinh hô, hoa hoa. Đỗ Hoành Chu vô ngữ, lúc này ngươi còn quan tâm mặt nạ của hắn tưởng cái gì làm cái gì ngoạn ý, cô gái nhỏ có chút nhãn lực, đáng tiếc mệnh không hảo. Hoa hoa mặt nạ phát ra ám ách thanh âm, con mắt yếu ớt dò xét hai người. Đỗ Hoành Chu minh bạch qua tới, hắn gọi hoa hoa. Lăng Thải Dung nói, hoa hoa là sát thủ tổ chức không chỗ có thể trốn trùng cao cấp sát thủ, đã từng gây án 52 khởi, ưa thích hành hạ đến chết mục tiêu, đặc điểm là mang theo một trương hoa hoa mặt giản mua mặt nạ. Mặt mũi của nàng có chút u ám, trong ánh mắt lộ ra tuyệt vọng. Hoa hoa là nhất phẩm đứng đầu cao thủ, có nhiều lần kích sát nhất phẩm võ sư kinh lịch, chỉ cần bọn hắn động thủ chưa bao giờ thất thủ qua. Đỗ Hoành Chu trong lòng nghiêm nghị, biết rõ Lăng Thải Dung là cho chính mình nhắc nhở. Cô gái nhỏ biết rõ thật nhiều, bất quá ngươi biết rõ chẳng qua là băng sơn một góc, bạn tôn càng nhiều hành động các ngươi còn không có phát hiện. Hoa hoa mặt đột ngột khẽ động, thân hình tựa như điện thiểm lôi mình, bá xuất hiện tại Đỗ Hoành Chu trước mặt. Tiểu bá tử, giao ra Tây Xuyên kiếm, ta tha cho ngươi một đầu tính mệnh. Tốt. Đỗ Hoành Chu quyết đoán theo tâm, trực tiếp đem Tây Xuyên kiếm ném cho hoa hoa mặt. Các hạ thế nhưng cao thủ thành danh, nói chuyện phải chắc chắn. A Lăng Thải Dung mở to hai mắt, bất khả tư nghị. Hoa hoa mặt cũng ngây dại, phỏng chừng là chưa thấy qua như vậy phối hợp. Đỗ Hoành Chu hai tay giơ lên cao làm đầu hàng hình dáng. Tiền bối, xin ngài nói lời giữ lời, cầm lấy đồ vật ly khai. Thiên chân đến khả ái. Hoa hoa mặt cảm khái một tiếng, không chút do dự động thủ. Đỗ Hoành Chu cái gì cũng không có tới kịp làm, thậm chí không có phản ứng qua tới, tự cảm giác ngược bị một kích. Ngay sau đó toàn thân mất đi chi giác, chỉ còn lại đầu óc còn có thể suy nghĩ. Nháy mắt chi gian hắn liền bị người điểm trúng huyệt đạo. Người tới mặt khác võ công chưa nhìn thấy, thế nhưng chỉ dựa vào khinh công cùng điểm huyệt công phu liền có thể đem Đỗ Hoành Chu trị gắt đao. Cao thủ. Lăng Thải Dung kêu to, ta lại ám. Tiếng nói trên nửa đường đoạn, chết sống không biết. Hoa hoa mặt một lần nữa xuất hiện tại Đỗ Hoành Chu trước mặt, cười quái dị nói, tiểu nha đầu, ngươi nên may mắn bản tôn là cái thủ tín người, chỉ trừ mục tiêu, không sát những người khác, đổi lại người ngoài ngươi tiểu mệnh ra ném đi. Tiểu tử, các ngươi tại thiên tinh. Tật. Đỗ Hoành Chu cái kia còn chờ hắn nói xong, thấy hắn thân hình đã định, vội vàng thôi động phi kiếm công kích. Bạch quang độ bắn. Hoa hoa mặt khoảng cách hắn bất quá chỉ có ba thước, chỗ nào tới kịp tránh né. Lại nói đối phương vốn là coi là phong bế huyệt đạo của hắn, đem hắn chân khí tu vi mò được nhất thanh nhị sở, căn bản không có phòng bị hắn. Tâm thần đều tại phòng ngự khả năng tồn tại hộ vệ. Cùng hắn phía trước một dạng, không có phản ứng qua tới, cho nên huyết quang văng khắp nơi. Hoa hoa mặt ngực xuất hiện huyết sắc, nhuộm đỏ được trước OH xiêm y, nhưng kỳ quái chính là chúng kiếm về sau hoa hoa mặt hướng hai bên đảo đi, xuất hiện hai cỗ thi thể. Hai cỗ thi thể bảy thành chữ bát, hình. Tiên huyết tung tóe đến Đỗ Hoành Chu trên y phục, theo y phục hoa văn trôi xuống dưới. Trên y phục một điểm dấu vết cũng không có lưu lại. Cầm tú các xiêm y hoàn toàn chính xác giá trị giá tiền của nó. Hệ thống tích góp chân khí lần nữa tràn vào thân thể, đền bù thân thể thiếu hụt. Đỗ Hoành Chu yên lặng cảm thụ được thân thể suy yếu, trong lòng vạn phần cảnh tỉnh. Chủ quan, quá đại ý. Hôm nay nếu không phải sát thủ tự đại, muốn chơi bắt người này một bộ, mà là lựa chọn sau lưng đánh lén. Đỗ Hoành Chu chết cũng không biết thế nào chết. Thực lực chênh lệch bày ở chỗ này, hắn rốt cuộc chẳng qua là một cái luyện khí tứ trọng lục phẩm võ sĩ. Ngũ thức cùng phản ứng xa không bằng nhất phẩm võ sư, đối mặt đánh lén, ám sát không có ứng đối thủ đoạn. Phi kiếm cho ta là kích sát đối thủ năng lực, muốn cam đoan chính mình không chết tại địch nhân đánh lén hạ, liền nhất định toàn diện để thăng thực lực. Đỗ Hoành Chu biểu hiện áp lực sân đại, nghĩ thầm muốn mau chóng để thăng thực lực. Chân khí dần dần tràn đầy, Đỗ Hoành Chu thu hồi phi kiếm. Không chí phí giảm trước trở lại trong tay, sau đó tại biến mất đến tay áo bên trong. Làm ra một loại đem phi kiếm thu vào trong tay áo biểu hiện giả dối. Hắn không biết bên ngoài có người hay không nhìn trộm, nhưng cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Phi kiếm có thể không nhường người biết rõ liền không nhường người biết rõ. Chân khí tại Đỗ Hoành Chu dưới sự khống chế trùng kích bị phong bế về đạo. Hoa hoa mặt lưu lại chân khí đã cường hành lại tinh thuần, vô cùng khó trục xuất. Cũng may Đỗ Hoành Chu tu luyện là linh phẩm nhị tinh tâm pháp, chân khí lại trải qua hệ thống mấy lần tinh luyện. Theo chất lượng phía trên giảng chênh lệch không phải quá xa. Phong tỏa huyệt đạo chân khí tại hắn trùng kích hạ lại tại từng điểm giảm bớt. Lăng Hải Dung khẩn trương mà kêu lên, "Đỗ đại ca, chuyện như thế nào? Hắn bị ngươi sát sao?" Đỗ Hoành Chu mở miệng, "Ừ ổ, có thể nói chuyện, không có bị phong bế miệng." Hắn không có lại nói tiếp, tiếp tục trùng kích huyệt đạo. Lăng Hải Dung nói, "Đỗ đại ca, ngươi có thể giúp ta giải khai huyệt đạo ư?" "Đừng nóng đội." Đỗ Hoành Chu thản nhiên nói, "Huyệt đạo của ta cũng bị phong bế, vừa rồi sát bọn hắn hao hết chân khí, chờ một hồi mới có thể khôi phục. Trung quanh không có ai, không cần hao tâm tổn trí dẫn dụ lạc." Lăng Vệ Yên thanh âm bỗng nhiên vang lên, tiếp lấy từ trong bóng tối đi ra tới. Lăng Hải Dung kinh hỉ bật phần, "Sư phụ, ngươi lúc nào tới? Quả nhiên có người nhìn trộm, may mắn lao tử thông minh." Đỗ Hoành Chu thản nhiên nói, "Sợ là hoa hoa tới thời điểm nàng liền tới, Lăng đại nhân như vậy thăm dò có ý tứ ư?" Lăng Vệ Yên một điểm xấu hổ đều không có, nhẹ cười nói, "Đỗ công tử hiểu lầm ta rồi, ta cũng là vừa tới." Nàng đi lên trước tới một trường vỗ vào Lăng Hải Dung bên hông. Chân khí bay nhanh du tẩu, giải khai các chỗ huyệt đạo phong tỏa. "Đỗ công tử, chúng ta đi thôi." Đỗ Hoành Chu vừa vặn giải khai sau cùng một cái huyệt đạo, điềm nhiên như không có việc gì giơ lên chân liền đi. Ngoan ngoãn nguy hiểm thật. Kém một chút tại Lăng Vệ Yên trước mặt lòi đuôi, cái này nữ nhân cũng không phải là cái gì hảo đồ vật. Chương 85, ngươi không khai ta không khai. Lăng Vệ Yên trong mắt hào quang lập lòe, bất động thanh sắc. Chấm đã. Đỗ Hoành Chu bước chân dừng lại, "Chuyện gì?" Lăng Vệ Yên để khởi trên mặt đất hai cỗ thi thể, vạch trần rơi mặt nạ phía sau thở dài, chắc không được oa oa như vậy lợi hại, nguyên lai là hai cái song bảo thai huynh đệ, bọn hắn liên thủ chống đỡ được 5 đến 6 vị nhất phẩm võ sư. Kém một chút quên sơ thi. Đỗ Hoành Chu quay người trở về nhặt lên tây xuyên kiếm, dùng kiếm gẩy ra thi thể y phục, tìm đòi trên thi thể di vật. Nhìn xem hai cố cách ăn mặc giống nhau như lúc thi thể, Đỗ Hoành Chu tâm sinh cảm khái, cũng là bọn hắn hai người không may. Nếu là các nàng không giả thần giả quỷ, chính diện tập sát Đỗ Hoành Chu, dù là bị phi kiếm xử lý một cái, khác một cái chí ít có thể sống. Thậm chí tại phản sát Đỗ Hoành Chu, không đến mức bị một kiếm xử lý hai cái. Bất quá lại nói trở về, bọn hắn nếu không phải giả thần giả quỷ, hẳn là cũng xông không ra như vậy lớn tên tuổi. Thật nhanh, một đống đồ vật bày ở ba người trước mặt. Hai thanh đoản kiếm, ước chừng nửa thước dài, hàn quang bốn phía, không giống phàm phẩm. Một vạn lượng kim phiếu, 130.000 lượng ngân phiếu, bên ngoài thêm mười mấy lượng tán bạc vụn. Một bản ố vàng sách tử, bìa mặt viết ưu ảnh vô hình đột. Tam chương vẽ lấy nhân ảnh bản vẽ, trong đó một chương là Đỗ Hoành Chu, đánh dấu sát nhân thủ kiếm một vạn lượng kim. Ba cái nho nhỏ kim loại bình, phân hôi, thâm hôi, hắc ba loại nhan sắc. Một mặt chính diện có khắc hoa mặt nạ, mặt sau có khắc quỷ họa phù lệnh bài, dư lại đều là rác rưởi. Trong đó tương đối không hợp thói thường sự tình chính là một chuỗi đường hồ lô. Không thể tưởng được hai cái lãnh huyết sát thủ cư nhiên thích ăn đường hồ lô. Đỗ Hoành Chu không chút nào khách khí đem chân quý đồ vật cất hết. "Lăng đại nhân, người ta thay ngươi sát, này hai người thi thể hẳn là có thể nhượng ngươi lại lập một công a, ngươi muốn như thế nào cảm ơn ta?" Lăng Vệ Yên đôi mắt trông mong nhìn xem Đỗ Hoành Chu đem đồ vật thu lại, cười khổ nói, "Đỗ công tử thật sự là làm thật tốt mua bán, này hai người tới ám sát ngươi thuộc về giang hồ cửu sát, ngươi giết người là vì bảo vệ tính mạng, còn tưởng lại kiếm một bút. Nếu nói là ta sát, công tích còn có thể tính toán đến Lăng đại nhân trên đầu ư?" Đỗ Hoành Chu cười nói, "Ta cam nguyện bỏ qua thanh danh tiễn đưa ngươi như vậy phần đại lễ, đại nhân dù sao cũng phải tỏ vẻ tỏ vẻ. Không chỗ có thể trốn nghe xong chính là tà ác hắc ám đại thế lực. Vạn nhất có cái loại này thiếu tâm nhãn nhất định đặt thành mục tiêu quy định, Đỗ Hoành Chu sát nhân tin tức bại lộ ra ngoài há không ngã nấm mốc." Lăng Vệ Yên trầm ngâm chốc lát, "Ta xem Đỗ công tử đối võ công bí tịch thập phần cảm giác hứng thú, ta liền cùng công tử trao đổi một môn kiếm pháp." Đỗ Hoành Chu lập tức tâm động, bất động thanh sắc hỏi, "Cái gì phẩm cấp kiếm pháp?" "Kiếm pháp phẩm cấp thuộc về hậu thiên thượng phẩm, uy lực hầu như đạt tới hậu thiên cực hạn." Lăng Vệ Yên nói, "Chỉ bằng vào giết chết oa oa công tích không đáng này bộ kiếm pháp, muốn tăng thêm ngươi trong tay đũ ảnh vô hình độn bí tịch." Lăng Hải Dung sắc mặt cổ quái, muốn nói lại thôi. Đỗ Hoành Chu nhìn ra mờ ám, quyết đoán lắc đầu. "Lăng đại nhân gạt ta chơi đâu, ngươi là dùng đao, lấy ở đâu cao minh kiếm pháp?" Hắn mỉm cười, nếu thật là cao minh kiếm pháp, ngươi chính mình cũng học, giữ lại chờ người hữu duyên nột. Giang hồ hành tẩu nhiều năm như vậy, ta nhiều ít vẫn là có chút kỳ ngộ. Lăng Vệ Yên cười khẽ, hảo đồ vật cũng không phải tưởng đổi liền có thể đổi ra ngoài, thêm nữa nói bí tịch trao đổi ra ngoài còn có thể lưu bản sao nha. Đỗ Hoành Chu nghe xong, là cái này đạo lý. Lăng Vệ Yên nói, Đỗ công tử thật sự không tưởng đổi. Đương nhiên tưởng đổi. Đỗ Hoành Chu trầm ngâm nói, nói miệng không bằng chứng, ta muốn trước nghiệp hàng. Cái này tự nhiên. Lăng Vệ Yên miệng đầy đáp ứng, a, đối, Vân Đông Lưu Hang ổ tìm đến. Trải qua ám vệ đau khổ truy tác, rốt cục tìm đến Vân Đông Lưu Hang ổ thất tinh cư. Lăng Vệ Yên tự mình xuất thủ, phá rơi thất tinh cư bẫy dập ám môn, thu hồi tới một cái hộp sắt. Hiện tại hộp sắt liền bày ở Đỗ Hoành Chu trước mặt. Lúc này ba người đã trở lại Lăng Thải Dung trong nhà. Đỗ Hoành Chu mắt lộ ra dị sắc dò xét hộp sắt, nhớ tới theo Vân Đông Lưu trên thân đạt được chìa khóa. Bởi vì đối Vân Đông Lưu di vật có niệm tưởng, lúc ấy một chuôi chìa khóa hắn đều còn giữ lại. Lăng Vệ Yên nói, này cái hộp là dùng Thâm Hải Hàn Thiết tạo thành, thập phần cứng rắn, bình thường binh khí vô pháp mở ra, mà lại cưỡng ép mở ra nói không chừng sẽ làm bị thương đến bên trong vật phẩm. Nàng một buông tay, Đỗ công tử muốn đạt được bên trong đồ vật liền phải bằng chính mình thủ đoạn mở ra, bằng không nộp lên trên cho trong vệ phía sau, tuyệt đối không có lại phun ra tới khả năng. Đỗ Hoành Chu không có xem cái hộp, ngược lại nhìn Lăng Vệ Yên. Lăng Vệ Yên thập phần thản nhiên. Chẳng lẽ nàng một cái xuất thân danh môn ám vệ quan lớn thật sự mở không ra cái hộp? Đỗ Hoành Chu cảm thấy hồ nghi, móc ra chìa khóa đưa cho Lăng Vệ Yên. Lăng đại nhân, này là Vân Đông Lưu trên thân chìa khóa, lao ngài đại giá, thử xem. Hắn không dám tự mình động thủ. Quỷ mới biết Lăng Vệ Yên có phải hay không đã mở ra qua cái hộp, sau đó tại bên trong lưu lại có chút không thể gặp người đồ vật. Lăng Vệ Yên chối từ, chìa khóa là Đỗ công tử tìm đến, khóa vẫn là Đỗ công tử mở ra, miễn cho một hồi nói ta tàng đồ vật. Đỗ Hoành Chu trở nên hoài nghi hộp bên trong có vấn đề, cười nói, không đến mức, ta tín nhiệm Lăng đại nhân. Ta không tín nhiệm Vân Đông Lưu. Lăng Vệ Yên nói, ta bản lĩnh xa không bằng Vân Đông Lưu. Hắn như phục xuống độc thủ, ta tránh né không khai, chỉ có mời Đỗ công tử xuất thủ. Nàng có nhiều thâm ý nói, Đỗ công tử thần công cái thế, nghĩ đến không tới làm ta thất vọng. Đỗ Hoành Chu nghe xong nàng này lời nói chỗ nào còn chịu độc thủ, trực tiếp đem chìa khóa hướng trong ngực cất. Lăng Vệ Yên nói, Đỗ công tử nếu là mở không ra, ta chỉ muốn nộp lên, đến lúc đó bên trong đồ vật liền cùng ta nhóm không quan hệ. Đỗ Hoành Chu nghe nàng nửa là thăm dò nửa là chỉ điểm lời nói, trong lòng do dự không dám quyết định. Để bảo hiểm đương nhiên là không khai thì tốt hơn. Có thể một bên trong khả năng sẽ có Vân Đông Lưu khinh công, dịch dung thuật bí tịch, những này là hắn cực kỳ động tâm đồ vật. Nếu là phóng qua không khỏi đáng tiếc. Đỗ Hoành Chu thu hồi chìa khóa, quay người ly khai. Lại chân quý đồ vật cũng không đáng mạo hiểm. Bỏ lỡ một lần về sau lại tưởng biện pháp chính là. Lăng Vệ Yên sửng sốt, trong ánh mắt hiện lên nguy hiểm tín hiệu. Đỗ Hoành Chu không dám khai cái hộp, chỉ ít cho thấy hắn đối Vân Đông Lưu lưu lại đồ vật có điều cố kỵ. Dùng cái này phán đoán võ công của hắn sẽ không so Vân Đông Lưu cao nhiều ít. Lại tăng thêm hắn theo hoàn đàn các mua đổi khí đang tại hắn ly khai Bình An khách sạn lúc đã biến mất vô tung. Hợp lý nhất suy đoán chính là hắn chỉ có tứ phẩm võ sĩ cảnh giới. Nói không chừng vẫn là vừa mới đột phá tứ phẩm võ sĩ. Lăng Vệ Yên trong lòng ác niệm bộc phát, có xuất thủ đem Đỗ Hoành Chu cầm xuống ép hỏi hắn bí mật xúc động. Nàng kiêm chế trụ. Đỗ công tử chậm đã. Lăng Vệ Yên nói, đã Đỗ công tử không nguyện ý động thủ, ta nguyện ý làm thay. Tốt. Đỗ Hoành Chu đem chìa khóa ném cho Lăng Vệ Yên, yên lặng đi đến Lăng Thải Dung bên người chạm định. Lăng Vệ Yên than thở một tiếng, thầm nghĩ tiểu tử giàu hoạt. Chìa khóa cắm vào hộp sắt, vặn mèo 180 độ. Két cạch một tiếng giòn vang. Kim loại một cái nắp tự nhúc nhích hai. Lăng Vệ Yên trên mặt hỉ sắc còn chưa hoàn toàn hiện hiện, đột nhiên sắc mặt đại biến. Sau đó không chút do dự hướng sau lao đi. Chương 86, lật mặt vô tình thải dung, hướng phía sau chạy. Tối đen như mực độc khí theo hộp bên trong bạo tạc nổ tung giống như hướng ra phía ngoài tuôn ra. Một thoáng thời gian liền phát triển thành một đoàn hắc vụ. Đỗ Hoành Chu sớm có lòng đề phòng, thấy thế lập tức hướng phía sau bay ngược. Chẳng qua là hắn tu luyện khinh công là hàng thông thường, tu vi lại không cao, một chút rơi vào sau cùng, bị nổ tung hắc vụ nuốt vào. Đỗ đại ca. Lăng Thải Dung kinh hô một tiếng, vô cùng kinh ngạc. Lăng Vệ Yên một chút giữ chặt Lăng Thải Dung, toàn lực hướng ra phía ngoài bay vút. Vô dụng, là bại huyết đan biến thành khói độc, một khi bị độc khí xâm nhập thân thể hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đỗ Hoành Chu kinh sợ cực kỳ, trong lòng thập phần hối hận. Cùng Lăng Vệ Yên loại này nhân vật hợp tác là sao mà chuyện nguy hiểm, hắn vậy mà có thể như thế đại ý. Lăng Vệ Yên trước từ chối hắn liền có hoài nghi, lại bởi vì đối phương nguyện ý động thủ mở ra cái hộp thả lòng cảnh giác. Đúng là không nên. Nhất thời chủ quan cho tới rơi xuống bị độc khí ăn mòn tình trạng. Nhân tâm hiểm ác. Đỗ Hoành Chu trong lòng kinh sợ, nhượng hệ thống đem độc khí hấp thu sạch sẽ. Ngươi bất nhân ta bất nghĩa, đã ngươi như vậy đối phó ta, ta đây cũng không thể không có điểm bảo vệ. Hắn lạnh lùng tưởng, chân khí trong cơ thể bay nhanh vận chuyển, xúc thế chờ phát động. Bại huyết đan độc vật theo thời gian chuyển rời dần dần phai nhạt. Lăng Vệ Yên nhìn chằm chằm vào khói độc biến hóa, tưởng trước tiên xem xét trong hộp tình huống. Nhất đạo bóng người tại mỏng manh khói độc bên trong hiện thân. Đỗ công tử, ngươi không chết ta. Lăng Vệ Yên trong lòng thập phần kinh ngạc, kêu lên sợ hãi tiếng kêu. Bất quá không đợi nàng một câu nói xong, nhất đạo kiếm quang đột nhiên theo khói độc bên trong bay ra. Kiếm quang nhanh chóng, đảo mắt liền tới. Cùng với kiếm quang là cường hành vô cùng khí thế, tựa như là có một vị cường đại võ đạo tông sư phát ra công kích. Lăng Vệ Yên một cái nhận ra kiếm quang, không khỏi tâm sinh sợ hãi. Đó là giết chết Vân Đông Lưu một kiếm. Vội vàng chi gian chỗ nào còn có thể suy nghĩ nhiều, Lăng Vệ Yên lập tức đem công lực để thăng đến cực hạn, chuẩn bị nên đón này nhất kiếm. Hiểu lầm. Nàng lời nói vừa khởi, kiếm quang đã quan xuyến trời cao, đâm trúng bộ ngực của nàng. Hộ thể chân khí như là giấy một dạng, bị kiếm quang một kích đâm xuyên. Đinh. Cùng với thanh thúy tiếng vang, kiếm quang bay ngược trở về. Lăng Vệ Yên cảm giác thân thể như là bị đại truy gõ giống như, không khỏi tự chủ bay ngược ra ngoài. Ý thức còn rất thanh tỉnh, chỉ có vô biên kịch liệt đau nhức nương theo lấy nàng. Không chết. Lăng Vệ Yên mờ mịt, đột nhiên nhớ tới nàng hôm nay ở trước ngực phóng một mặt lệnh bài. Kiếm quang hẳn là đâm đến lệnh bài phía trên. Đỗ Hành Chu lời nói ngay sau đó băng lên, ngươi nhọc lòng dùng cái hộp tàng độc tới độc sát ta, còn có cái gì hiểu lầm? Lăng Vệ Yên sắc mặt trắng bệnh, giống như là đau xót, giống như là kinh hãi. Nàng lẩm bẩm nói, ta đều nói ta không có mở ra qua cái hộp, chỗ nào biết rõ bên trong có cái gì đồ vật. Phi kiếm bay ngược trở về, thu hồi trong cơ thể. Đỗ Hành Chu kinh nghi bất định, trong lòng sinh ra một chút sợ hãi. Lăng Vệ Yên võ công vậy mà so Vân Đông Lưu còn cường. Hắn hiện tại tối cường thủ đoạn công kích chính là phi kiếm, mặt khác công kích cùng với phòng ngự, tốc độ các loại cũng tiêu chảy. Công kích sát không nổi Lăng Vệ Yên, hắn cũng chỉ có mặc người chém giết phần. Muốn hay không mở miệng cầu xin tha thứ? Đỗ Hành Chu tâm niệm chuyển động, đột nhiên nhớ tới Lăng Vệ Yên kêu to nội dung. Xem ra Lăng Vệ Yên cũng không có nắm chắc ngăn cản xuống phi kiếm, chẳng qua là không biết bởi vì gì ngoài ý muốn ngăn cản xuống. Nói như thế tới, nàng hẳn là cũng rất sợ hãi. Đỗ Hành Chu toàn lực hấp thu khôi phục chân khí, thản nhiên nói, đương thật hay không? Thật sự. Lăng Vệ Yên trung hồi phục tinh thần, trong đầu đều là một kiếm tia sáng lạ. Kiếm quang không biết theo mà đến, cũng không biết thu về nơi nào. Duy nhất biết rõ chính là đạo kiếm quang cường hành không giống bộ dáng. Nàng ngăn cản không được. Hôm nay nếu không phải cơ duyên xảo hợp, nàng sẽ chết. Nghĩ tới đây nàng không khỏi một hồi tức giận, chết tiểu hài tử không nghe khuyên, cư nhiên hạ tử thủ. Lật mặt, lật cái giá mặt. Lăng Vệ Yên hãi hùng khiếp vía nhìn chằm chằm vào Đỗ Hành Chu, sợ hắn lại phát một kiếm. Kiếm quang tốc độ quá nhanh, nàng không kịp ngăn cản. Lần trước đâm vào lệnh bài phía trên, lần này chỉ cần đổi lại vị trí liền có thể muốn nàng tính mệnh. Đỗ Hành Chu cười ha ha, nở nụ cười làm người ta như một xuân phong. Hắn nói thẳng, cái kia đều là lỗi của ta, là tại hạ quá mức nhát gan, vừa bị kích thích liền phát ra công kích tự cứu, may mắn không có thương tổn đến Lăng đại nhân, bằng không ta thật muốn này nay cả đời. Đỗ Hành Chu hướng Lăng Vệ Yên không người bái thật sâu. Tại hạ hành sự lỗ mãng, mời Lăng đại nhân thứ tội. Lăng Vệ Yên hãi hùng kiếp vía, trong đầu vẫn như cũng là đạo kia làm người ta kinh diễm kiếm quang. Nàng hiện tại không có ngăn cản thủ đoạn, chỗ nào dám thật sự lật mặt. Cũng oán ta không có cùng ngươi nói rõ ràng. Lăng Vệ Yên cường cười nói, nhờ có Đỗ công tử ngươi thủ hạ lưu tình, bằng không ta hôm nay thật sự là tính mệnh khó bảo toàn. Lật cái giá mặt. Đỗ Hành Chu nếu là lại bổ sung một kiếm, cam đoan nàng mất mạng. Sống nhiều hảo, ai tưởng đi tìm chết. Hai người đều có điều cố kỵ, ngươi một lời ta một câu, duy trì lấy mặt ngoài tình nghĩa. Lăng thải dung hoa dung thất sắc, lúc này mới phản ứng qua tới, không khỏi sợ và phần. Khói độc tan hết, Đỗ Hành Chu dùng kiếm đẩy ra nắp hộp. Một bản sách đi mang chiếu vào tầm mắt của hắn. Sách trên bìa mặt một chữ đều không có, xem không ra là cái gì chất liệu. Dùng kiếm lấy ra sách, phía dưới là hai phong tin. Không có. Toàn bộ cái hộp cũng chỉ có ba kiện đồ vật. Tin Đỗ Hành Chu không có hứng thú. Mở ra thư sách, tờ thứ nhất thượng viết bốn cái chữ to. Vô Tương Thần Công. Thần công. Đỗ Hành Chu tâm thần chấn động, có chuẩn bị hạnh phúc nện chúng cảm giác. Mở ra trang sách, sách thượng tin tức nhanh chóng chú nhập hệ thống. Chưa đủ trăm trang sách thực nhanh là xong. Đỗ Hành Chu trong lòng hỏi, giải thích thế nào? Này là một bản giáo người dịch dung bí tịch, dính đến trang điểm, mặt nạ da người chế tác, cốt cách rời vị, thanh âm cải biến các phương diện. Hệ thống đáp án vĩnh viễn là chính xác. Đỗ Hành Chu nhẹ nhàng thở ra, đem sách đưa cho Lăng Vệ Yên. Lăng đại nhân, vì tỏ vẻ thành ý của ta, này bản ghi lại dịch dung thuật sách trực tiếp giao cho ngài đảm bảo, thỉnh gửi bản sao một phần cho ta. Lăng Vệ Yên không hiểu nổi tiếp nhận sách, không biết Đỗ Hành Chu làm cái gì lừa bịp. Vừa rồi một kiếm đã đem nàng hoàn toàn trấn trụ. Nay hội Đỗ Hành Chu làm cái gì động tác nàng đều cảm thấy thâm ý sâu sắc. Có lẽ là hắn cảm thấy ta còn chỗ hữu dụng, cho nên dùng chỗ tốt trấn an ta. Lăng Vệ Yên cầm ra một cây chiếc đũa phiên động sách, kỹ càng nhớ. Trải qua khói độc tẩy lễ, tất cả mọi người biết rõ bảo trì cách ly tầm quan trọng. Không biết có hay không độc, cẩn thận bị thượng. Đỗ Hành Chu đem hai phong tin triển khai, nhanh chóng quét nhìn một lần. Nhất phong là phi vũ quận quận lệnh ghi cho hắn, làm hắn tìm tòi bắt tuổi trẻ thiếu nữ cung cấp, đằng sau viết duyệt phía sau tức đốt. Khác nhất phong là một cái tổ chức nào đó ghi cho hắn, làm hắn tìm tòi phi vũ quận triều đình tin tức, chỉ có tổ chức đồ án, không có có danh tự. Đỗ Hành Chu xem có chút ngượng bức. Vân Đông Lưu cùng triều đình quan viên cấu kết, vẫn là một cái tổ chức nào đó an bài tại phi vũ quận mật thám. Lăng Vệ Yên đọc qua tin phía sau ngơ ngơ ngẩn ngẩn không nói, trên mặt dần dần lộ ra dáng tươi cười. Đỗ Hành Chu cười nói, chúc mừng Lăng đại nhân, công lao lớn tới cửa rồi.